Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, bắt đầu đánh dấu pháp tướng kim thân. Tiên đế băng hà, thái tử kế vị. Tiên đế băng hà, thái tử kế vị. Từng đạo bén nhọn thanh âm truyền khắp trong hoàng cung bên ngoài. Mới làm buổi sáng thái tử Lý Vận đần độn u mê liền phụ thêm ngũ trảo long bảo, ngồi lên cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí. Thẳng đến Kim Loan điện bách quan tán đi, Lý Vận bị đưa đến tầm cung, mới xem như hồi thần lại. Rõ ràng buổi sáng mới xuyên việt, tiếp lấy thì được sắc phong làm thái tử. Buổi chiều phụ hoàng thì băng hà, chính mình leo lên hoàng vị. Mẹ nó đời này đều nhanh như vậy qua. Đang bị thị nữ phụng dưỡng cởi áo Lý Vận làm sao cũng không nghĩ tới, làm đại càn hoàng triều nội tình kém nhất hoàng tử, chính mình làm sao lại đần độn u mê leo lên chí cao vị trí. Thái hậu giá lâm. Canh cổng thái giám bén nhọn thanh âm truyền tới. Mấy tên vì Lý Vận cởi áo thị nữ thân thể chấn động, đúng là không lo được Lý Vận, trực tiếp quỳ xuống. Lý Vận nhướng mày. Hắn một ngày này đều là đần độn u mê, nguyên thân trí nhớ đều không có dung hợp hoàn tất. Chỉ nhớ rõ cái này thái hậu tuy nói là thái hậu, nhưng cùng mình hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí còn không biết có hay không chính mình đại đâu. Một tháng trước, tiên hoàng còn tại thế, không biết ăn cái gì mê hồn dược, nạp một cái tuổi trẻ phi tử, sau đó nửa tháng không đến liền phế đi ban đầu hoàng hậu, lập này phi làm hoàng hậu. Đợi hắn băng hà, hoàng hậu cũng liền thăng cấp làm thái hậu. Lý Vận không có mẫu thân tại hắn khi xuất hiện trên đời liền đã qua đời. Hắn còn không tới kịp trùm lên áo ngoài, liền gặp một tịnh lệ bóng người đi vào tầm cung. Đây là Lý Vận nhìn thấy thái hậu mặt thứ nhất, xem như có chút minh bạch tiên đế. Cái này mẹ nó tuyệt sắc a. Thì hậu thế những cái kia ngôi sao a, nữ thần a, cho nàng sách giày cũng không xứng. Lục cung phụ nữ không nhan sắc. Lão hoàng đế thật sự là diễm phúc không cạn a, có dạng này hoàng hậu trách không được còn trẻ như vậy thì băng hà nữa nha. Các ngươi lui ra đi. Tuổi trẻ thái hậu phất phất tay, hạ nhân tất cả đều run run rẩy rẩy lui ra. Lý Vận có chút buồn bực. Chính mình nhất quốc chi quân ở chỗ này, có cái gì tốt sợ hãi? Gặp qua thái hậu, Lý Vận hơi hơi thi cái lễ. Dù sao trên danh nghĩa còn tính là chính mình mẫu hậu, không thể mất lễ nghĩa. Tuổi trẻ thái hậu tú váy bay xuống, mang theo một làn gió thơm, cười nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, sao, làm hoàng đế thì quên chúng ta ước định?" Lý Vận nhíu nhíu mày. "Ước định? Ta có thể cùng nàng có cái gì ước định? Mẹ nó, không phải tiền thân cái này hòa nữ nhân này làm cái gì cậu thả sự tình đi. Tuy nói nữ nhân này lớn lên là đẹp, nhưng là mẹ nó cũng không thể người nào đều lên a." "Sai lầm, sai lầm." Độc Cô Phượng nhìn lên trước mặt Lý Vận thần sắc, sắc mặt nghiêm túc. "Lý Vận, bản cung cho là ngươi là một người thông minh, ngươi đang cho bản cung giả ngu sao? Là người nào cho ngươi dũng khí? Ta có thể để ngươi ngồi lên vị trí này, cũng có thể để ngươi tại trên vị trí này lăn xuống đi. Lại cho ngươi 3 ngày thời gian, không đem vật kia cho ta lấy ra, ngươi liền đi xuống cùng ngươi cái kia người chết phụ thân đi." Độc Cô Phượng thần sắc lạnh lẽo, lạnh hư một tiếng, Lý Vận thân thể nhất thời liền ngã bay mà ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngất đi. Thật lâu, Lý Vận tỉnh lại, hơi hơi rụt rụt thân thể, một mặt vẻ phức tạp. Thật mẹ nó gây rối, còn tưởng rằng làm tới hoàng đế. Tỉnh trưởng thiên hạ quyền, túy ngọa mỹ nhân đùi. Nhưng là, như thế nào là cái huyền huyễn thế giới a? Huyền huyễn thế giới bên trong hoàng đế, thế nhưng là một cái cao nguy nghề nghiệp, đặc biệt vẫn là một cái nhỏ yếu quốc độ. Lý Vận hôn mê nửa ngày, ý thức đã đem nguyên thân trí nhớ dung hợp hoàn tất. Nguyên lai đây là một cái gọi tứ cực đại lục địa phương. Chỗ hắn ở chính là đại lục Đông Hoang, càng là Đông Hoang một cái phụ thuộc chi địa, tên là Bách Quốc chi địa. Đại Càn hoàng triều tại trăm quốc bên trong cũng bất quá chỉ là trung đẳng hoàng triều, thực lực đồng dạng. Đương nhiên cái này không là trọng yếu nhất chính là đây là một cái tu hành thế giới. Hậu thiên cửu tầng, tiên thiên cửu trọng, đạo cung cửu tinh, pháp tướng cửu phẩm. Pháp tướng cảnh đã là trăm quốc đỉnh phong chiến lực, yếu một điểm hoàng triều liền pháp tướng cảnh đều không có. Tỷ như đại càn hoàng triều trên mặt nổi sức chiến đấu cao nhất trấn Bắc đại tướng quân Lý Thiên Bá chính là đạo cung cửu tinh cảnh. Có thể nói, một tôn pháp tướng cảnh đã coi như là bách quốc chi địa cao đoan chiến lực. Đến mức pháp tướng cảnh về sau cảnh giới Lý Vận tạm thời còn không có tiếp xúc đến. Những thứ này trước không đề cập tới, cũng chỉ là đại càn hoàng triều bên trong vấn đề, đều bị Lý Vận nan giải vô cùng. Trong hoàng cung đã sớm bị cái kia tuổi trẻ thái hậu một tay nắm chắc, cái kia tiện nghi phụ thân làm không tốt cũng là khôi lỗi, đây cũng là trong cung thị nữ thái giám đối nàng cung kính vô cùng nguyên nhân. Trong triều đình, giang tướng Lý Lâm phụ cầm giữ triều chính, cùng thái hậu cấu kết với nhau làm việc xấu. Đại Càn cảnh nội, tam đại phiên vương các cứ, ủng binh tự trọng, nghe chiếu không nghe tuyên. Đại Càn biên cảnh, tam đại hoàng triều đối đại Càn lãnh thổ nhìn chằm chằm. Bởi vậy, đại Càn có thể nói là giặc cỏ nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than. Lại vừa nghĩ tới cùng thái hậu ước định, Lý Vận càng là buồn theo tâm tới. Một ngày trước, thái hậu bí Lâm hoàng tử phủ, muốn để hắn leo lên hoàng vị, sau đó tiến về tổ lăng lấy một cái vật kiện làm trao đổi. Thiên thân không chút do dự liền đáp ứng. Ánh mắt thiện cận thế hệ, nên bị chính mình thay thế. Lý Vận đứng dậy, tả hữu dạ bước, to lớn tẩm cung không một người làm bạn ở bên, vô cùng vắng vẻ. Ngay tại Lý Vận còn đang trầm tư thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đinh. Vô địch đánh dấu hệ thống kích hoạt, bắt đầu trói chặt ký chủ. Đinh. Hệ thống trói chặt thành công. Ký chủ, Lý Vận. Thân phận, Đại Càn hoàng triều đế vương. Hệ thống. Ngón tay vàng tới. Lý Vận nguyên bản tâm tình khẩn trương bỗng nhiên thư hóa ra. Mọi người đều biết, làm xuyên việt giả, có hệ thống mới là thiên mệnh chi tử. Không cải thống chơi cái truy. Hệ thống, không tự giới thiệu mình một chút. Lý Vận dò hỏi. Giờ phút này Lý Vận đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hệ thống xuất hiện để hắn có xoay người tư bản, thoát khỏi thái hậu tiết chế tư bản. Không biết 3 ngày thời gian có đủ hay không, nếu không mình phải nghĩ biện pháp lại chỉ hoãn mấy ngày. Ký chủ, bản hệ thống công năng chỉ có một loại, chính là đánh dấu. Ký chủ có thể mỗi ngày một thăm nhỏ, một tháng nhất đại ký, đánh dấu khen thưởng tùy cơ, tu vi, linh thạch, kỳ chân dị bảo, nhân vật thẻ triệu hồi, quân đoàn triệu hoán thẻ. Thăm nhỏ, thăm lớn, khác nhau ở chỗ nào? khác nhau chính là thăm nhỏ có được đồ vật chất lượng không đồng nhất, có đồ tốt, có đồ bỏ đi, nhưng thăm lớn nhất định được đồ tốt. Nghe hệ thống trả lời, Lý Vận khỏe miệng một phát. Cái thế giới này quá thâm trầm, chỉ có hệ thống nơi tay mới có thể nắm chắc a. Đinh. Cùng ngày đánh dấu số lần đổi mới, thăm lớn một lần, thăm nhỏ một lần, ký chủ phải chăng đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đánh dấu. Lý Vận tràn đầy chờ mong, cũng không biết mình lần thứ nhất đánh dấu có thể đánh dấu vật gì tốt. Có thăm lớn một cơ hội duy nhất, nhất định có thể ký ra thoát khỏi trước mắt khốn cảnh đồ vật. Tốt nhất là đánh dấu ra tu vi đến, thực lực mới là đạo lý quyết định. Đinh. Đánh dấu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu 500 năm tu vi, tấn cấp pháp tướng kim thân cảnh. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu cẩm ý vệ thế lực thẻ triệu hồi một chương. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 2, Triệu Hoán Cẩm Ý Vệ, trong bóng tối ẩn nút. Pháp tướng kim thân cảnh. Lý Vận thần sắc chấn động. Pháp tướng phân cửu phẩm, trước ba phẩm hư thân cảnh, trung tam phẩm thực thân cảnh, hậu tam phẩm kim thân cảnh. Chính mình đơn giản như vậy đã đến pháp tướng kim thân cảnh. Bách quốc chi địa đỉnh phong chiến lực. Bất quá đánh dấu 500 năm tu vi, chính mình mới tu luyện tới pháp tướng kim thân cảnh, chính mình cái này tu luyện tư chất cũng là thật là phế vật. Trước đó chính mình là có hậu thiên cựu tầng tu vi, chỉ là bị cái kia ác độc thái hậu phế đi, tiền thân chỉ lo vị trí kia cũng liền không có tính toán. Cũng không dám tính toán, đành phải khuất phục tại thái hậu dưới dâm uy. Còn không đợi Lý Vận suy nghĩ quá nhiều, một cỗ cường đại linh khí theo trong hư không quán thâu mà đến, rót vào tứ chi của hắn tám xương cốt. Cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Hậu thiên nhất tầng, thiên thiên nhất trọng, đạo cung nhất tinh, pháp tướng nhất phẩm. Cuối cùng cảnh giới ngừng lưu tại pháp tướng cựu phẩm cảnh. Thậm chí Lý Vận cảm giác mình kém một chút liền có thể xuyên phá lớp màng kia, đụng chạm đến một cái khác chiều sâu. Hắn hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng, dường như một quyền liền có thể mang trên đầu bầu trời hoành cái đại lỗ thủng, giơ tay nhấc chân liền có một loại không hiểu ý áp. Một cái ý niệm trong đầu lên, một đạo to lớn pháp tướng liền do Lý Vận đỉnh đầu mà ra. Tướng do tâm sinh, mỗi người pháp tướng đều là một loại tư thái, có là động vật, có là binh khí, có thậm chí là hỏa diễm dòng nước, mà Lý Vận pháp tướng đương nhiên đó là chính hắn. Màu vàng kim Lý Vận trôi nổi tại giữa không trung, đem chọn cái tẩm cung đều chiếu rọi thành một mảnh màu vàng kim. May mắn tẩm cung thị nữ thái giám đều bị thái hậu đuổi đi, để phòng Lý Vận lên cái gì yêu tiêu thân. Không phải vậy loại này dị tượng nhất định sẽ bị phát hiện. Không thể tưởng tượng lực lượng, không thể tưởng tượng tu luyện thế giới. Lý Vận tự lẩm bẩm, lập tức tán đi chính mình pháp tướng. Đinh. Ký chủ còn có thể triệu hồi một chương, phải chăng sử dụng? Hệ thống âm thanh vang lên, Lý Vận mới nhớ tới chính mình đánh dấu cái thứ hai đồ vật. Cẩm ý vệ thế lực thẻ triệu hồi. Lý Vận đầu tiên là kiểm tra một hồi thẻ triệu hồi thuộc tính, càng xem khỏe mắt ý cười liền càng là che không được. Thật sự là ngủ gật tới liền đưa gối đầu. Chính mình tuy nhiên bây giờ thực lực tăng cường, nhưng làm nhất triều chi chủ, tổng không thể mọi chuyện thân bì, một số trung thành tuyệt đối thuộc hạ lại thực lực đầy đủ thuộc hạ liền rất là trọng yếu. Cẩm ý vệ thế lực thẻ triệu hồi, ký chủ sử dụng này thẻ triệu hồi, có thể đạt được một cái số lượng vì một vạn cẩm ý vệ. Vạn người cẩm ý vệ bên trong, Luyện Hư sơ kỳ chỉ huy sứ một tên, pháp tướng cựu phẩm cảnh phó chỉ huy sứ hai tên, pháp tướng lục phẩm cảnh trấn phủ sứ hai tên, pháp tướng tam phẩm cảnh thiên hộ 10 người, đạo cung cựu tinh cảnh phó thiên hộ 20 người, đạo cung lục tinh cảnh bách hộ 100 người, đạo cung tam tinh cảnh phó bách hộ 200 người, còn lại thấp nhất vi tiên tiên cựu trọng cảnh. Luyện hư cảnh. Lý Vận đã theo trong hệ thống hiểu rõ đến, pháp tướng cảnh về sau chính là hư cảnh lại phân làm luyện hư, động hư, hợp hư, mỗi cái cảnh giới phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn 4 cấp độ. Nghĩ không ra vậy mà trực tiếp mở ra luyện hư cảnh cao thủ, pháp tướng cảnh giới cao thủ càng có hơn 10 người, đạo cung cảnh mấy trăm người, dạng này thế lực nếu là xuất ra đi, sợ là đến chấn kinh trăm quốc cái cảm. Đại can một bước liền có thể bước vào trăm quốc đỉnh phong. Hắn một câu, cái kia vương quốc hoàng triều không phải vội vàng đem công chúa các phi tử đưa đến tẩm cung của mình. Nhưng là Lý Vận không định sớm như vậy liền bại lộ cẩm y vệ tồn tại. Tứ cực đại lục nước rất sâu. Bọn họ nơi này chỉ là đại lục hẻo lánh nhất Đông Hoang. Hơn nữa còn là Đông Hoang cấp tiếp theo bách quốc chi địa. Thế gian tuyệt đối có xa xa siêu pháp tướng cảnh tu giả tồn tại. Thậm chí hư cảnh cũng là con kiến hôi. Chưa chừng liền có cẩu đạo bên trong người ở chỗ này ẩn cư, nếu là đưa tới những cái kia lão âm bức chú ý, cuộc sống của mình sợ là không dễ chịu. Lý Vận nhìn một chút bốn phía, nơi này là hoàng cung, bên trong cao thủ không ít, một vạn người thể lượng có chút lớn, mặc dù có chính mình che lấp cũng có thể tiết lộ ra khí tức. Hệ thống, thẻ triệu hồi triệu hoán nhân vật sẽ buông xuống đến địa phương nào? Thẻ triệu hồi nhân vật sẽ buông xuống đến ký chủ xung quanh trong vòng trăm dặm, sau đó tự sẽ hướng ký chủ đưa tin, ký chủ chờ đợi liền có thể. Tốt, vậy liền triệu hoán đi. Một chương toàn thân tối đen tấm thẻ, đột nhiên tại Lý Vận xuất hiện trước mặt, theo Lý Vận lời nói rơi xuống, hóa thành một luồng khói bụi, dung nhập không gian bên trong. Sau một khắc, Lý Vận ánh mắt chuyển hướng Đông Vương, chỗ đó có mấy đạo tấn mãnh khí tức phóng lên tận trời. Lý Vận khỏe miệng hơi hơi dương lên. Hắn biết, hắn cẩm ý vệ xuất hiện, khoảng cách làm đều 30 dặm. Bởi vì hệ thống che lấp, đoán chừng chỉ có hắn có thể cảm nhận được cái này khí tức. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo khí tức mạnh mẽ xuất hiện tại trong hoàng cung. Thân kỳ nguyên tham kiến bệ hạ. Một tên nam tử áo đen quỳ sát tại Lý Vận trước người, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là một cỗ hiển hách khí thế. Kỳ Nguyên, cẩm ý vệ chỉ huy sứ, luyện hư cảnh sơ kỳ. Đứng lên đi. Lý Vận mặt lộ vẻ ý cười. Hệ thống xuất phẩm, độ trung thành đầy cách, tuyệt không tồn tại phản bội nói chuyện. Kỳ Nguyên đứng dậy, túi người nói, bệ hạ, cẩm ý vệ cả đám người tất cả đều chờ đợi bệ hạ chỉ thị. Lý Vận hơi gật đầu. Bách quốc chi địa cục thế phức tạp, cẩm ý vệ tạm thời không thể hiện lộ tại người trước, các ngươi tạm thời ẩn nút, ẩn vào chỗ tối, giám thị bách quan cùng làm đều bên trong các đại thế lực, mặt khác, sáu phủ bên trong cũng phái chút người. Có mấy người trọng điểm quan sát. Tể tướng Lý Lâm Phủ, Hộ bộ Thượng thư Trương Ngọc, Binh bộ Thượng thư Tôn Sí, Đại hoàng tử Lý Càn Khôn, Ninh Vương Lý Thừa Hoán, Lý Vận nói liên tiếp tên, đều là quốc chi trọng thần, mỗi một cái đều là ngồi tại Đại Càn Miếu đường chi đỉnh nhân vật. Thần tuân chỉ. Kỳ Nguyên cung kính cúi người, lập tức lui ra tầm cung. Một đêm này, Lý Vận ngủ rất an ổn. Ngày thứ hai, vẫn không có người đến đây hầu hạ Lý Vận sinh hoạt thường ngày. Lý Vận thần thức phóng ra ngoài dò xét một chút, tầm cung xung quanh vẫn như cũ không một cái người hầu. Mà tại Kim Loan điện bên trong, tảo triều nghiêm chỉnh đã bắt đầu. Không có hoàng đế tảo triều, Đại Càn quốc vẫn là từ trước tới nay lần thứ nhất. Cho dù đế vương có việc không tỉ vết tảo triều, cũng sẽ sai người hủy bỏ tảo triều. Hôm nay, cái kia long ỷ phía trên, vậy mà không có một ai. Tại long ỷ phía sau, một đạo giật dây rơi xuống, phía sau mơ hồ có thể nhìn đến một đạo mảnh khảnh bóng người ngồi tại phượng trên mặt ghế, miệt thị bách quan. Bệ hạ không ra, thái hậu giật dây, bách quan có chút xôn xao. Triệu công công, tảo triều thời gian đã đến, xin hỏi bệ hạ ở đâu? Bên trái vị thứ ba một vị màu đỏ quan bảo lão giả đi ra, chất vấn. Ngự sử trung thừa, Đinh Ngự. Long ỷ bên cạnh, tay cầm phất trần đại nội tổng quản Triệu Cao hơi hơi nhìn thoáng qua sau lưng, sau đó bước ra một bước, tuyên đọc nói. Bệ hạ đang hoàng vị, vui cực, bệnh nặng không đi nổi, chính tính dưỡng tại trong tầm cung, ba ngày không thể tảo triều, nhưng bệ hạ cảm giác đại cản chính sự phức tạp, không thể không có ý, hạ chỉ từ thái hậu bông rèm chấp chính, lý tướng làm phụ, quốc sự hai người chi bằng hiệp thương mà đi. Lời vừa nói ra, bách quan càng là thì thầm với nhau, một mảnh xôn xao. Đinh Ngự lạnh hừ một tiếng. Hừ. Đại Càn lập quốc hơn ngàn năm, chưa bao giờ có phụ nhân nhiếp chính chủ chính, bệ hạ như thân thể có việc gì, tự có thể nghỉ ngơi mấy ngày, triều hội tạm dừng là được, liền sợ một ít người lấn bệ hạ tuổi nhỏ, được ngỗ nghịch sự tình. Kim Loan điện bên trong nhất thời yên tĩnh lại. Mấy tên cùng Đinh Ngự quan hệ cá nhân rất tốt quan viên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Cái này Đinh lão đầu cũng quá dũng đi. Hôm qua tiên đế băng hà, Đinh lão đầu liền muốn vào cung gặp mặt, bị cấm quân chống trở về. Hôm nay càng là như vậy nói thẳng, đây không phải chỉ mặt gọi tên thái hậu cùng lý tướng Nưu Lịch mà. Quả nhiên, ở bách quan vị trí đầu nao Lý Lâm phủ lườm Đinh Ngự liếc một chút, sau đó đối với phía sau một ánh mắt, nhất thời liền có một tên quan viên đi ra. Thần lại bộ thị lang Trương Chính có vốn muốn đấu. Thần thực danh tố cáo ngự sử trung thừa Đinh Ngự kết đảng tư doanh, thu hối lộ, hãm cấu trung lương, nhìn thái hậu cùng lý tướng minh xét. Đinh Ngự giận dữ, nhìn hằm hằm Trương Chính, quắc, Trương Chính, ngươi tên này mưu hại lão phu, ai không biết ngươi chính là lý tướng môn sinh, bệ hạ há có thể nghe ngươi một người chi ngôn. Thần hộ bộ thị lang Dương Nưu thực danh tố cáo ngự sử đại phu. Thần hình bộ thị lang Ngọ Mã thực danh tố cáo ngự sử đại phu. Liên tiếp hơn 10 người đứng ra. Tình cảnh này để Đinh Ngự mắt tối sầm lại, kém chút cắm xuống dưới. Lý Lâm phủ cười lạnh một tiếng, cũng là đi ra. Đinh Ngự sử, một người làm mưu hại, nhiều như vậy ta đại cản quan viên chẳng lẽ đều làm mưu hại ngươi sao? Thái hậu nương nương, ta đề nghị có thể đem ngự sử đại phu đi đầu giam giữ, đợi bệ hạ có thể xử lý quốc sự thời điểm lại đi xử trí. Có thể. Màn che về sau, một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra. Cái này vừa ra nháo kịch để ở trong tẩm cung Lý Vận nhìn rõ ràng. Chương 3, ám lưu hùng dũng Càn Đô. Đinh Ngự sử bị cưỡng ép xuống. Không chỉ là hắn, còn có mấy tên quan viên ở sau đó tảo triều bên trong bị người ký một lá thư cầm xuống. Bách quan người cảm thấy bất an, đều là sợ hai chính mình chính là cái kế tiếp. Lý Vận từ đầu đến cuối đều ngồi tại trong tẩm cung thờ ơ lạnh nhạt. Bị cầm xuống mấy tên quan viên đều là không có đứng đội. Tại Càn Đô bên trong còn có mấy tên hoàng tử, bọn họ cần phải đồng dạng đối chính mình cái này vị trí nhìn chằm chằm. Nhưng là không có cái kia đậu phụ cùng Lý tướng động tác nhanh, để cho mình đoạt trước một bước ngồi xuống vị trí này. Đến đón lấy hẳn là những hoàng tử này cùng Lý tướng ở giữa tranh phong đi. Có cẩm ý vệ trưởng không toàn trường, chính mình chỉ cần tọa trấn trong đỉnh, thờ ơ lạnh nhạt, cái gì như quỷ sát thần, tự nhiên sẽ nhảy ra, đến lúc đó một mẹ hốt gọn. Hôm nay không có người đến đưa đồ ăn sáng. Lý Vận xem chừng trong vòng 3 ngày cái kia độc phụ cần phải cũng sẽ không khiến người ta tới. Có điều hắn cũng không quan trọng. Pháp tướng cảnh liền có thể lích lốc, cho dù là 10 năm không ăn cũng sẽ không cảm giác được đói khát. Đợi qua 2 ngày này, tòa này hoàng thành cũng nên đến quyết định thuộc về thời điểm. Cái kia mấy tên hoàng tử tất nhiên không phải hạng đơn giản, cho dù bọn họ cam tâm hoàng vị trưởng không tại Lý tướng cùng Thái hậu trong tay, phía sau bọn họ người cũng sẽ không đáp ứng. Mà qua mấy ngày nay, đợi Lý tướng cùng Thái hậu quét sạch triều chính, bọn họ liền đã mất đi cơ hội cuối cùng. Cho nên, 2 ngày này, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đi tranh giành đi đoạt. Cái này cũng hẳn là thái hậu cho mình 3 ngày thời gian nguyên nhân. 3 ngày này nàng cũng cần toàn thân toàn ý đi nên đối với mấy cái này. Hôm nay đánh dấu số lần ngược lại là đổi mới, cũng không biết có thể đánh dấu ra thứ gì. Lý Vận khoanh chân ngồi trên giường, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đinh, kiểm tra đến ký chủ có một lần đánh dấu cơ hội, phải chăng lựa chọn đánh dấu? Đánh dấu đi. Lý Vận phân phó nói. Đinh, đánh dấu bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu đồ vật phá cảnh đan 3 cái. Phá cảnh đan, không nhìn cảnh giới ràng buộc, pháp tướng kim thân cảnh phía dưới có thể trực tiếp đột phá 3 cái tiểu cảnh giới. Đồ tốt. Cảm thụ được hệ thống không gian bên trong thêm ra tới 3 viên đan dược, Lý Vận tâm tình phá lệ tốt. Tuy nhiên hắn không cần đến, nhưng là có thể ban thưởng cho cấp dưới a. 3 cái phá cảnh đan. Đây là đan dược sao? Không, đây là pháp tướng cảnh a. Cùng lúc đó, toàn bộ làm đều đã triệt để sôi trào lên. Bất quá một ngày thời gian, đại càn danh tiếng nhất không lộ vẻ tam hoàng tử được sắc phong làm thái tử. Mọi người còn không có qua thần đến, hoàng đế liền băng hà. Hoàng đế băng hà tin tức còn chưa truyền ra ngoài thành, thái tử liền leo lên vị trí kia. Có thể nói đại càn dân chúng so người trong cuộc còn phải kinh ngạc mấy phần. Làm sao lại như vậy? Tam hoàng tử tại Đại Càn không có chút nào căn cơ, thậm chí vong mẫu cũng chỉ là xuất từ một cái tiểu gia tộc, làm sao lại được sắc phong làm thái tử? Vương Ma Tử a, ngươi tin tức này cũng quá là hậu, bệ hạ đều băng hà ngươi biết không? Lý Tứ, thì đầu góc ngươi bên trong biết đến điểm này hàng cũng lấy ra khoe khoang. Tam hoàng tử đều ngồi lên hoàng vị, về sau nên gọi bệ hạ. Hừ, hoàng vị thay đổi há có thể như thế cho đùa, tam hoàng tử văn không thành, võ chẳng phải, việc này nhất định có mở ám. Ồ, Nguyên Vương, việc này, ngươi thấy thế nào?
Ta đương nhiên là rót chén trà ngồi lấy nhìn, ở trong đó nước rất sâu, người ta đều là thảo dân, còn dám chỉ trích bệ hạ, cẩn thận bị đến thai vạ bất ngờ. Bất luận là khách sạn từ lâu, vẫn là phố lớn ngõ nhỏ, tất cả đều là đang nghị luận việc này. Cho dù là thôn quê thôn phu, cũng biết trong này tuyệt đối không bình thường. Cụ thể là cái gì chút thế lực tại đánh cược, bọn họ không rõ ràng, nhưng là bọn họ biết, đại cản trời, phải đổi. Làm không tốt một trận gió tanh mưa máu thì muốn tới. Đến lúc đó xác chết trôi khắp nơi trên đất, cảnh hoang tàn khắp nơi, đại cản cũng đem lung lay sắp đổ. Tào Chiêu sau đó, bách quan từng cái lên mỗi người xe ngựa, hướng về địa phương khác nhau hội tụ mà đi. Cuối cùng, có chút xe ngựa sẽ còn gặp gỡ, cộng đồng tiến về một cái mục đích địa. Thái sư phủ. Hiện nay đại cản tam công vị trí, thái phó cùng thái bảo đã chống chỗ rất nhiều năm. Trong triều đình chỉ có thái sư có thể cùng lý tướng địa vị ngang nhau. Thái sư đã mấy năm chưa vào triều sớm, nhưng hắn môn sinh đệ tử vẫn như cũ chiếm cứ triều đình không nhỏ bộ phận. Thái sư phủ cửa chắn mã đã chặn lại mấy chục mét, mấy tên quan viên đều là xuống xe đi bộ mà đi, rất là lo lắng. Thái sư phủ bên trong, thái sư Công Tôn Ly chắp hai tay sau lưng, nhìn lên trước mặt bích họa. Thái sư đại nhân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ nha, lý tướng cùng thái hậu đã bắt đầu bài trừ đối lập, lao đinh mấy người bọn họ đã bị hạ ngục. Mấy tên quan viên quay chung quanh tại bên cạnh hắn, không ngừng liễu giễu. Công Tôn Ly cũng là gương mặt vẻ buồn rầu. Bọn họ những người này từ đầu đến cuối đều là chung với bệ hạ, cùng đinh ngự mấy người mở dạng, chỉ là đinh ngự mấy người bọn họ từ trước đến nay độc lai độc vãng, từ trước tới giờ không cùng bất luận kẻ nào thân cận, này không phải làm quan chi đạo. Bây giờ bệ hạ đột nhiên gặp thai vạ bất ngờ, Công Tôn Ly cũng biết sự tình có kỳ quặc, chỉ là tình thế phát triển quá nhanh, hắn xác thực còn chưa kịp phản ứng. Đương Kim Thiên Tử cầm giữ tại thái hậu cùng lý tướng trong tay, hắn cũng không có gì tốt biện pháp. Bây giờ, chỉ có hai đầu đường có thể đi. Công Tôn Ly thở dài một tiếng. Cái nào hai con đường? Lập tức liền có quan viên truy vấn. Tuy nhiên lý tướng đến đỡ tam hoàng tử đang vị, nhưng là đô thành bên trong còn có mấy vị hoàng tử, bọn họ sẽ không cam lòng cứ như vậy đem hoàng vị chắp tay nhường cho người, các ngươi có thể chọn nhất hoàng tử thêm vào, chỉ là nếu là thất bại, tử vong chỉ có thể là nhẹ nhất trừng phạt. Đường dưới có mấy người ý động, nhưng càng nhiều đều là lắc đầu. Tiên đế 6 tên hoàng tử công chúa, bỏ đi tam hoàng tử, còn có 5 người. 5 người này bên trong, trừ 2 tên công chúa tạm thời lại không để cập tới. Đại hoàng tử nhân nghĩa, nhưng là cũng so sánh phận hệ, nếu là tam hoàng tử chưa kế vị, hắn là thiên tử chi vị không có hai nhân tuyển, nhưng là bây giờ, sợ là khó khăn. Nhị hoàng tử thiện chiến, quân đội có nhiều ủng hộ hắn tướng lãnh. Ngũ hoàng tử âm hiểm, ẩn tàng sâu nhất, nhưng là sắc bén nhất. Xem ra ai cũng có chút hy vọng, nhưng là lại nhìn kỹ một cái, hy vọng cũng không lớn. Đây hết thảy đều là bởi vì tể tướng phủ bên trong có một người, một cái pháp tướng cảnh. Đại can trên mặt nổi tối cường giả trấn Bắc đại tướng quân Lý Thiên Bá cũng chỉ là đạo cung cựu tinh. Bởi vậy cái này một tên pháp tướng cảnh mới là treo ở bách quan trên đầu một thanh kiếm sắc. Các đại thế lực cùng hoàng tử phủ đều không có bại lộ qua pháp tướng cảnh tồn tại. Không có pháp tướng cảnh áp trụ, người nào mẹ nó dám tùy tiện đứng đội a? Đây chính là Chu Di cựu tộc. Công Tôn Ly nhìn một chút phản ứng của mọi người, khẽ lắc đầu. Thứ hai con đường chính là đợi, chờ lý tướng thắng được, chúng ta hoặc là bị bãi quan, hoặc là chỉ chết một người, hẳn là sẽ không liên lụy gia tộc. Hoặc là vị nào hoàng tử may mắn thắng được, chúng ta còn có cơ hội bảo trụ cái mũ của mình, kém nhất cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Mọi người nhất thời tỉnh ngộ, Cao Sơn ngưỡng chỉ nhìn về phía thái sư. Thái sư đại nhân cao kiến a, đa tạ thái sư đại nhân chỉ điểm sai lầm. Đa tạ thái sư đại nhân. Thái sư đại nhân, cái kia tam hoàng tử đâu, cũng chính là đường kim bệ hạ, hắn có khả năng hay không? Một tên quan lại nói một câu, chỉ là vẫn chưa nói xong, liền trông thấy tất cả mọi người sắc mặt cổ quái nhìn lấy chính mình, ánh mắt giống nhìn ngu ngốc một dạng. Hắn lập tức cũng lắc đầu, ngượng ngùng cười cười. Muốn tư chất thường thường, không có chút nào căn cơ tiểu trong suốt tam hoàng tử cười đến cuối cùng, ngồi vững vàng hoàng vị, biên cố sự mẹ nó cũng không dám như thế biên. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 4, nước cạn vương bắt nhiều. Tể tướng phủ. Lý Lâm phủ một người ngồi một mình, một đạo diễm lệ bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Thái hậu nương nương cái kia tại hậu cung, đến ta Lý phủ, như bị người trông thấy, để người mở cớ. Lý Lâm phủ ánh mắt cũng không mở ra, cũng đã nhìn ra trước mặt người tới. Độc Cô Phượng Phượng bảo cuốn một cái, ngồi ở một bên, khinh thường nói, to lớn can đô, người nào có thể xem thấu bản cung. Ngược lại là Lý tướng, lấy tu vi của ngươi sao không giải quyết dứt khoát, đem mấy tên hoàng tử cùng thái sư lão gia hỏa kia cầm xuống, đến lúc đó Càn Đô tự nhiên liền nắm giữ tại ngươi trong tay của ta, để bản cung không duyên cớ chậm trễ nhiều thời gian như vậy. Lý Lâm phủ mở mắt, khinh thường nhìn thoáng qua bên cạnh ngu ngốc nữ nhân. Nếu là chuyên đơn giản như vậy, hắn làm gì phế chuyện lớn như vậy? Quả nhiên ít đại không não, lấy làm bối cảnh thâm hậu liền có thể muốn làm gì thì làm. Có điều hắn hiện tại còn cần dựa vào thực lực của đối phương cùng thế lực. Nương nương, đại càn không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, mấy vị hoàng tử cũng không phải dễ dàng tới bối phận, mà lại đại càn cũng không thể sinh đại loạn, đế lăng bên trong lão bất tử sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, tuy nói bọn họ không thể có thể sánh được ngươi thế lực phía sau, nhưng nếu là làm phiền ngươi thế lực phía sau xuất mã, nương nương sự tình coi như làm hư hại, không phải sao? Lý Lâm phủ tận tình giải thích nói. Độc Cô Phượng nghe xong cũng là biến sắc. Nàng là có khảo hạch nhiệm vụ tại thân, nếu là còn cần tông môn xuất thủ, đó chính là cá nhân năng lực vấn đề, cái kia danh dự của mình tại tông môn tuyệt đối sẽ giảm bớt đi nhiều. Đều là lao giả kia, sắp đến chết rồi, trả lại cho ta bày xuống một đạo, đem ngọc tỷ đưa đến đế lăng, không phải vậy bản cũng đã sớm lấy trong đó long khí, về tông môn phục mệnh. Lý tướng, 3 ngày thời gian, 3 ngày nếu là giải quyết không rơi, ta thì cưỡng ép độc thủ, đến lúc đó đại cản tồn tại không phải ta nói được rồi. Độc Cô Phượng lạnh hừ một tiếng, phất tay áo rời đi. Lý Lâm phủ mắt lạnh nhìn bóng người rời đi, lộ ra một tia trào phúng, lại giấu giếm một tia sát ý. Tiên đế bị nữ nhân này mê xoay quanh, làm sao có thể biết đem ngọc tỷ đưa đến hoàng lăng? Đây đương nhiên là chính mình bày mà tính, không phải vậy nữ nhân này sớm liền mang theo đại càn khí vận chạy, đại càn khí vận vừa đi, sợ là hoàng triều muốn không tồn tại nữa đi. Hy vọng mấy vị hoàng tử có thể an phận 2 ngày, qua hôm nay, mấy người bọn hắn cần phải muốn trở lại đi, đến lúc đó đại càn người nào làm đế vương, thì xem ai bản sự. Đại hoàng tử phủ, một thân nho sam Lý Càn Khôn ôm lấy hai tay, đứng tại trong đỉnh giữa hồ yên tĩnh quan sát nhóm cá tranh giành ăn. Đêm qua đến sáng nay tất cả đến đây tiếp kiến quan viên đều bị hắn đả phát trở về, một cái không gặp, chỉ là cho bọn hắn truyền lời tận lực không nên đi ra ngoài, chờ đợi liền có thể. Điện hạ, chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao? Tiên đế qua đời tất nhiên có ẩn tình, tam hoàng tử đăng vị, lý tướng cùng thái hậu cầm giữ triều chính, đây là đại càn thai họa a, trong hoàng tử còn có ai có thể so sánh ngài có tư cách hơn leo lên vị trí kia? Nói chuyện chính là đại hoàng tử phủ hộ vệ thống lĩnh, theo đại hoàng tử lúc nhỏ chính là hắn tùy thân thị vệ. Đại hoàng tử vẫn là nhìn lấy con cá trong nước, thật lâu mới lên tiếng, "Trương thống lĩnh, ngươi nói những thứ này còn cá tranh đoạt cá ăn thời điểm, nhưng biết có người tại bờ vừa nhìn bọn họ, mà chính là không lại có người ở phía xa nhìn lấy người ta." Trương thống lĩnh có chút không rõ ràng cho lắm. "Điện hạ, đến lúc nào rồi, ngài còn tại cho ta đánh bí hiểm?" Đại hoàng tử phất phất tay, "Lui ra đi, để ngươi truyền cho quần thần mà nói cũng là nói với ngươi, chờ xem, nói cho cùng cái gì đều không trọng yếu nhất chính là năm đấm phải lớn." Nhị hoàng tử phủ, thỉnh thoảng liền có thân lấy khải giáp người tới, mà lại kia không e dè. Hộ vệ Càn Đô tứ đại doanh, liền có 2 tên đại tướng quân công khai chống đỡ nhị hoàng tử. Giờ phút này, thần cơ doanh đại tướng quân Nam Cung Chính cùng Hổ Báo doanh đại tướng quân Cổ Toàn chính là tại nhị hoàng tử bên người. "Nhị điện hạ, bây giờ cục thế, làm được phi thường sự tình, tam hoàng tử rõ ràng là một cái khối lỗi, chúng ta điều binh vào thành, thanh quân chắc, chém định thần." Nam Cung Chính lối ra chính là thiết huyết chi sắc. "Đúng, nhị điện hạ, ra việc này, mấy cái đại phiên vương chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, nếu là không nhanh chóng giải quyết hoàng vị tranh chấp, sợ là đại cản sắp nổi chiến sự, mời điện hạ vì đại cản thương sinh bách tính, sớm phía dưới quyết đoán a." Lý Càn Đức một thân áo tơ trắng, vẫn như cũ ngăn không được hắn tráng kiện dáng người, tay phải không ngừng gõ cái bàn, dường như suy nghĩ việc này khả thi. "Điện hạ, không quả quyết sẽ chỉ dẫn đến đêm dài lắm mộng a." "Đúng vậy a, điện hạ, thời không đợi ta, không thể đợi thêm nữa." Lý Càn Đức nghe nói, đột nhiên đứng dậy, thần sắc lạnh lẽo. "Tốt, đã chư tướng lo ta đại càn xa tắc, ta Lý Càn Đức lại có thể lùi bước, chư vị, binh quý thần tốc, thời gian liền định vào tối nay giờ tí, các ngươi theo ta trừ định thần. Tối nay về sau, các ngươi đều là tòng long chi thần, đem tại ta đại càn sử trên sách lưu danh thiên cổ." "Đúng, điện hạ." Chư tướng đều là vui mừng bên ngoài, trở về làm lên nghĩa chuẩn bị. Độc lưu lại Lý Càn Đức một người trầm tư, trong miệng tự lẩm bẩm: "Ngũ đệ, ngươi không phải tình nguyện hạ nhân người, ngươi lại sẽ làm thế nào?" Mà lúc này trong miệng hắn ngũ đệ, ngũ hoàng tử Lý Càn hành lại là tại tất cả mọi người không biết tình huống dưới, lặng yên ra hoàng tử phủ. Xuân Phong lâu, nghe tên như cái tử lâu, kỳ thật lại là một tòa thanh lâu, Càn Đô nổi danh nhất thanh lâu. Nhưng có rất ít người biết, tòa này thanh lâu màn sau chủ nhân chính là đại càn ngũ hoàng tử Lý Càn Hành. Thời khắc này Lý Càn Hành liền ngồi tại Xuân Phong lâu lầu 5 bên trong. Xuân Phong lâu lầu 5 chỉ có một cái phòng, đó chính là Xuân Phong lâu Hoa Khôi Tuyết Nguyệt gian phòng. Theo Xuân Phong lâu thành lập đến nay, chưa từng nghe nói có người có thể tiến gian phòng này. Vô luận là đại quan quý tộc vẫn là vung tiền như rác công tử nhà giàu. Ngũ hoàng tử đến đây, thế nhưng là vì cái kia đế vị thuộc về. Hoa Khôi Tuyết Nguyệt giờ phút này đang ngồi ở Lý Càn Hành bên cạnh thân, châm một chén rượu. Xuân Phong lâu là Lý Càn Hành, nhưng Xuân Phong lâu Hoa Khôi lại không nhất định là. Lý Càn Hành cầm chén rượu lên lung lay, lắc đầu nói, "Nhỏ, nhỏ." Tuyết Nguyệt hơi nghi hoặc một chút, "Cái gì nhỏ?" "Bố cục nhỏ." "Đế vị, ta tiện tay có thể đến, chỉ bất quá để cho ta cái kia tam ca tạm thời ngồi mấy ngày, ánh mắt của ta căn bản không tại Bách Quốc chi địa, mà chính là toàn bộ Đông Hoang." Lý Càn Hành ánh mắt tựa hồ xuyên qua lầu các, càng ra đại càn, nhìn về phía tứ hải bát hoang. Tuyết Nguyệt có chút im lặng. "Bất quá một cái pháp tướng lục phẩm cảnh, nhìn em ngươi có thể. Còn ánh mắt đặt ở toàn bộ Đông Hoang, tể tướng phủ lao ra hỏa kia ngươi có thể hay không làm qua còn 2 chuyện đâu. Cái kia điện hạ đến tìm ta, có gì muốn làm?" Lý Càn Hành mỉm cười nhìn lại. Bản điện mặc dù trí tại Đông Hoang, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới, không muốn quá mức làm cho người chú mục. Hậu cung cái kia độc phụ thì giao xử lý cho ngươi, Bất Âm Dương Tông truy tra xuống tới, cũng coi là một chuyện phiền toái. Tuyết Nguyệt biến sắc. "Ngũ điện hạ, ngươi cái này là muốn giết ta sao? Ta thật vất vả mới từ Âm Dương Tông bên trong trốn tới, tuyệt đối không thể giúp ngươi đối phó Âm Dương Tông." Đồng thời một cỗ khí thế bén nhọn từ trên người nàng tản ra, một đạo màu vàng kim dây leo theo nàng trên đỉnh đầu nổi lên, áp lực cực lớn hướng về Lý Càn Hành của tới. Thế mà Lý Càn Hành lại là không hề bị lay động, cái này mênh mông áp lực đối với hắn một chút tác dụng đều không có. "Phong Nguyệt cô nương là muốn cùng ta vạch mặt sao? Pháp tướng cựu phần cảnh, ngươi là rất mạnh, nhưng là nếu là Âm Dương Tông biết tông môn phản bội chạy trốn thánh nữ ở chỗ này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào." "Làm sao có thể? Ngươi bất quá mới pháp tướng lục phẩm, kim thân đều còn chưa đúc thành, sao có thể ngăn cản kim thân cảnh uy áp?" Phong Nguyệt một mặt không thể tin nhìn lấy Lý Càn Hành. Lý Càn Hành lại là không cùng hắn nói cái kia nhiều, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, thân hình lóe lên một cái chính là biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đoạn văn ngữ. "Âm Dương Tông địch nhân có rất nhiều, nhưng phản bội chạy trốn thánh nữ lại là chỉ có một cái, chính ngươi suy nghĩ cái nào sẽ dẫn tới Âm Dương Tông lớn nhất lửa giận. Phong Nguyệt một bàn tay đem trước mặt cái bàn đập cái vỡ nát, gương mặt biến ảo không ngừng. Lúc này Lý Càn Hành đã về tới trong phủ, vừa đóng cửa phòng, chính là sắc mặt trắng nhợt, trong tay nhiều một khối màu đen mai rùa, phía trên ẩn ẩn có thể thấy được một tia vết nước. Mà đó, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ là một cái pháp tướng cựu phẩm cảnh dám ức hiếp tại ta. Nhớ năm đó, pháp tướng cảnh cho ta sách giày cũng không xứng. Lý Càn Hành có chút tức giận, khí tức trên thân cũng theo pháp tướng lục phẩm rơi xuống đến pháp tướng tam phẩm. Một ngày, rất nhanh liền đi qua. Trạng vạng tối thời gian, Kỷ Nguyên lại lần nữa tới một lần tập cung, báo cáo hôm nay Càn Đô tình huống. Làm luyện hư cảnh cường giả, bên trong thành phát sinh hết thảy có lẽ có thể giấu giếm được Lý Vận, nhưng chạy không khỏi Kỷ Nguyên cảm giác. Thậm chí đông đảo hoàng tử đại thần trò chuyện đều không rõ chi tiết hiện lên tới. Đối với cái này, Lý Vận cũng đành phải cảm thán một câu. Thật đặc biệt nước cạn vương bắt nhiều. Âm so đằng sau còn có âm so. Có điều, cái này lão nhị xem ra lỗ mãng, cũng là thô bên trong có tỉ mỉ a, nhưng vẫn là nhãn giới thấp một chút. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ Thiên Thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 5, khiếp sợ nhị hoàng tử. Sắc trời đem ám, một trận gió tanh mưa máu đem tại cái này sáng chói Càn Đô hứng khởi. Cắm dễ là ngoài thành 10 dặm thần cơ doanh 3 vạn binh lính cùng hổ báo doanh 5 vạn binh lính đã xuất phát. Không lâu, liền hãm thành. 8 vạn người động tác không nhỏ. Đánh thức trong thành hơn phân nửa cư dân. Trong thành rất nhiều thế lực đều là thờ ơ lạnh nhạt tình cảnh này. Không được hoàng chiếu, một mình lãnh binh nhập đô thành, đây là mưu nghịch đại tội. Nhưng lúc này Càn Đô cục thế phức tạp, bọn họ nhằm vào đối tượng cũng chỉ là Lý tướng, các phương cũng đang nhìn Lý tướng đến cùng sẽ ứng đối như thế nào. Dù sao trong thành cấm quân cũng bất quá hơn vạn, làm sao có thể chống đỡ được đại Càn binh lính tinh nhuệ. Cho dù có pháp tướng cảnh, đối mặt 8 vạn tinh nhuệ, cũng khó nghịch chuyển cục diện. Phụ trách thủ vệ cửa đông chính là cấm quân tam thống lĩnh Bộ Phàm, sớm đã gia nhập Lý tướng đảng. Nhìn lấy dưới thành đen nghịt một mảnh, Bộ Phàm cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, đối với phía dưới hô: "Dưới thành người nào, sao dám một mình lãnh binh, đây là Chu Cựu tộc chi tội, bây giờ trở về doanh, sự tình còn có cứu vãn chỗ trống." Đáp lại hắn là một đạo phi nhanh mũi tên dài, một tiếng đem mũ giáp của hắn bắn xuống. Thần cơ doanh đại tướng quân, Nam Cung Chính, đạo cung bát phẩm cảnh thần xạ thủ. Bộ Phàm bất quá mới đạo cung ngũ phẩm, căn bản chưa kịp phản ứng. Một tiếng này bắn chính là mũ giáp của ngươi, tiếp theo mũi tên liền là của ngươi đầu lâu, Bộ Phàm. Thức thời mở ra cửa thành, theo ta cùng một chỗ thanh quân trác, Chu Ninh Thần, đưa ta đại cản một cái ban ngày ban mặt. Không có khả năng, bệ hạ sơ đang đại bảo, nào có cái gì Ninh Thần, ta nhìn các ngươi cũng là muốn mưu phản, hôm nay, các ngươi tuyệt đối không thể bước vào cửa thành nửa bước. Không đổi, ta cho các ngươi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ ta liền bắt đầu công thành, đến lúc đó thương vong bất luận. Nam Cung Chính lớn tiếng nói, sau đó lại thật bắt đầu ban đầu chờ đợi. Lúc này, Lý Tướng cùng Thái Hậu đã trong bóng tối đi tới cửa đông. Đông đảo ngắm nhìn đám người cũng đều là không hiểu. Hiện tại chính là công thành đại hảo thời cơ, 8 vạn đại quân đối hơn ngàn thủ quân. Rất nhẹ nhàng liền có thể cầm xuống, sau đó liền có thể tiến quân thần tốc, trực đảo hoàng cung. Nhưng không ai từng nghĩ tới bọn họ lại là ban đầu đợi. Chính là Lý Tướng cũng nhíu nhíu mày. Đối loại tình huống này, hắn sớm đã dự liệu được, hắn đã sắp xếp xong xuôi, đợi 8 vạn nhân mã vừa vào Càn Đô, liền có thể một lần hành động cầm xuống. Nhưng ai có thể nghĩ tới bọn họ vậy mà tại ngoài thành chờ. Độc Cô Phượng hơi không kiên nhẫn. Lý Tướng, bất quá 8 vạn người, hai người chúng ta, tăng thêm những cái kia ẩn tàng binh sĩ, rất nhanh liền có thể giết chết bọn họ, làm gì sầu lo. Lý Lâm Phủ có chút bực bội, nữ nhân này thật sự là không có một chút não tử. Nếu là chủ động xuất kích, vậy còn gọi mai phục sao? Đến tổn thất bao nhiêu người? Chưa kể, đây đều là đại Càn binh sĩ, hắn cũng không muốn nhìn lấy chính mình người tự giết lẫn nhau. Mà lại chính mình hai người nếu là xuất thủ, Thái Hậu thân phận giải thích như thế nào? Càn Đô khẳng định là còn có pháp tướng cảnh miêu, nếu là một cái sơ sẩy, chính mình cũng muốn lật thuyền trong mương. Chính mình lật ra cũng không muốn gấp, nữ nhân này cũng không thể lật, không phải vậy nàng phía sau đại gia hòa tới, đại Càn có thể chịu không được. Đột nhiên, Lý Tướng biến sắc, nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Không đúng, Dương Đông kích Tây, nhị hoàng tử đi hoàng cung, bệ hạ nguy rồi. Lý Lâm Phủ có chút lo lắng. Hoàng thất mấy cái hoàng tử chỉ có tam hoàng tử tốt nhất khống chế. Bất luận đại Càn làm sao loạn, hoàng vị làm sao biến, nhưng vị trí này muốn họ Lý, hoàng thất cái kia Lý. Đây cũng là hắn nhất định muốn đến đỡ một cái hoàng tử thượng vị nguyên nhân. Nhưng là muốn là tam hoàng tử bỏ mình, cái kia mấy tên hoàng tử tuyệt đối không có khả năng thụ này nương môn khống chế, này nương môn nhất định phải sinh sự nhi, không cẩn thận, đại Càn liền muốn tình trạng vô vọng. Vốn cho là nhị hoàng tử chỉ là một cái mã phu, nhưng không nghĩ tới nhị hoàng tử cũng là sẽ dùng đầu óc. Chính mình tuy nhiên trong cung sắp xếp xong xuôi hộ vệ, nhưng nhị hoàng tử dám làm như vậy, nhất định là có làm như vậy lực lượng. Chính mình bồi dưỡng mấy cái kia đạo cung cựu tinh cảnh sợ là đã giữ nhiều lành ít. Cùng lúc đó, Càn Đô trung tâm trong hoàng thành bộc phát ra một trận thật lớn khí tức. Bên trong thành rất nhiều tu giả bỗng nhiên giật mình. Pháp tướng cảnh, nhị hoàng tử đúng là pháp tướng cảnh. Đại hoàng tử phụ đệ, trong thư phòng đại hoàng tử bông xuống trong tay thư tịch. Có dũng khí, có thể vì tướng, vì hoàng. Ngũ hoàng tử phụ đệ, ngũ hoàng tử nhìn lấy hoàng cung phương hướng, hé mắt. Ta thân yêu nhị ca, ngươi xuất thủ. Vậy ta hoàng vị liền để ngươi ngồi trước mấy ngày đi. Đông đảo đại thần bắt đầu hối hận, nhị hoàng tử lại là pháp tướng cảnh, chính mình trước đó tại sao không có lựa chọn hai hoàng tử đâu? Không phải vậy nhị hoàng tử một bước lên trời, chính mình chính là tòng lòng chi thần, tương lai đều có thể a. Có ít người đã bắt đầu chuẩn bị quà mừng, đợi sáng sớm ngày mai liền đưa đến nhị hoàng tử phụ đệ, lấy biểu trung tâm. Giờ phút này, hoàng cung nội viện, nhị hoàng tử một thân sáng loáng khải giáp, xuất hiện ở Lý Vận Tẩm cung bên ngoài. Trong tay của hắn dẫn theo một thanh nhuốm máu đao, còn đang không ngừng hướng xuống chảy xuống huyết. Tại phía sau hắn nhìn không thấy địa phương, đến bộ thi thể gấp thành một đống, dòng máu chảy xuôi thành một dòng suối nhỏ. Tam đệ, ta không sẽ giết ngươi, nhưng là cái này hoàng vị ngươi ngồi đầy đủ lâu, cái kia để vi huynh cảm thụ một chút, đại càn chắc chắn trong tay ta lại sáng tạo ngày xưa huy hoàng. Lý Càn Đức nói nhỏ, sau đó nhìn thoáng qua Đông Vương, khẽ nhíu mày, chỗ đó có hai đạo khí tức đang nhanh chóng chạy đến, lại có hai tên pháp tướng cảnh. Bất quá không quan hệ, bọn họ cũng giết không được ta. Lý Càn Đức mười phần tự tin, liền muốn bước vào tầm cung. Sau một khắc, một đạo vi phong nhẹ phẩy, Lý Càn Đức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, thân hình đúng là trực tiếp biến mất. Đợi hắn lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn đã tiến vào trong tầm cung, chỉ là hắn lại là quỷ. Trước mặt một trương khuôn mặt quen thuộc chính là một mặt mỉm cười nhìn hắn. Bên cạnh còn có một tên nam tử áo đen, trên thân khí tức không hiện, nhưng Lý Càn Đức lại cảm nhận được một cỗ không hiểu uy áp. Nhị hoàng huynh, đã lâu không gặp, làm sao thật vất vả gặp một lần, còn cầm đao, làm một thân huyết ta. Lý Vận cười ha hả nhìn lấy Lý Càn Đức. Hừ, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là không có nghĩ đến tam hoàng đệ ngươi ẩn tàng sâu như vậy, người trong thiên hạ đều bị ngươi lừa gạt. Đừng muốn đối bệ hạ bất kính. Bên cạnh hét lớn một tiếng, một cỗ cường đại uy áp trực tiếp đem Lý Càn Đức chen ép nằm trên đất, cốt cách chi chi rung động, mặt đất đều lom đi xuống một số. Kỳ Nguyên, dừng lại, làm sao đều là huynh trưởng của ta, đợi lát nữa còn muốn gặp hai vị khách nhân, dạng này không phải mất đi ta đại cản hoàng thất mặt mũi sao? Lý Vận ngăn lại Kỳ Nguyên tạo áp lực, một tay hư vị, Lý Càn Đức thân thể chính là đứng lên. Lý Càn Đức mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn cảm nhận được cái gì? Tam đệ trên thân cái này một cỗ pháp tướng kim thân cảnh khí thế là chuyện gì xảy ra? Chính mình nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là trộm mò chiêu mộ một tên cường hãn thủ hạ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cái này tư chất kém đến nhà mẹ đẻ hoàng đệ vậy mà cũng tu hành đến pháp tướng cảnh, hơn nữa còn là pháp tướng cảnh đỉnh phong. Lý Càn Đức đau thương cười một tiếng. Một trận chiến này, hắn bại. Bất quá, không phải bại bởi Lý Lâm phủ cùng cái kia đồ phụ, còn có thể tiếp nhận. Đại Càn hoàng thất con cháu, há có thể bại bởi ngoại nhân. Chương 6, thay xà đổi cột. Ngay tại hướng trở về Lý Lâm phủ hai người đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Làm sao nhị hoàng tử khí tức biến mất? Có phải hay không nhị hoàng tử đã đem tam hoàng tử xử lý, sau đó ẩn nặc khí tức rời đi? Độc Cô Phượng nói ra. Lý Lâm phủ nhíu mày, cũng không khả năng, nếu ta là nhị hoàng tử, giết tam hoàng tử về sau, sẽ chỉ ở tại chỗ chờ lấy chúng ta. Không nói trước những thứ này, đến hoàng cung liền biết. Trong tầm cung, Lý Vận còn đang suy tư. Hắn vốn chỉ muốn lại câu mấy ngày cá, nhưng căn cứ Kỷ Nguyên dò xét tin tức, đại hoàng tử căn bản không có ý động thủ, đối vị trí này cũng không biết có hay không tâm tư. Mà lại theo Kỷ Nguyên dò xét, cái này đại hoàng tử thật không đơn giản, che giấu tu vi. Ngũ hoàng tử cũng là có vấn đề, pháp tướng tam phẩm cảnh, nhưng là có thể cưỡng ép nâng lên pháp tướng lục phẩm, hơn nữa còn có thể ngạnh kháng pháp tướng cựu phẩm uy áp, có bí mật tại thân. Cẩm Y vệ đã toàn bộ vào chỗ, can đô hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Đợi lát nữa cho Lý tướng cùng cái kia độc phụ một kinh hỉ, đợi cầm xuống bọn họ, nếu là lao ngũ còn không hành động, vậy sau này cũng không nên nghĩ lấy động. Đương nhiên, thần sắc hắn khẽ động, nhìn về phía ngoài cửa, hai đạo khí thế mạnh mẽ xuất hiện. Lý Lâm phủ cùng cái kia độc phụ về đến rồi. Cửa lớn ầm vang phá toái. Hai bóng người đột nhiên vào. Tam hoàng tử phải chăng đã? Vâng. Thanh âm vẫn chưa nói xong, chính là hai đạo tiếng oanh minh. Thẩm cung trên mặt đất nhiều hai đạo quỷ bóng người. Lý Lâm phủ cùng Độc Cô Phượng đều là một mặt vẻ kinh hãi. Vừa mới đó là cái gì khí tức? Luyện hư cảnh. Chỉ là Bách Quốc chi địa lại còn có hư cảnh tồn tại. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua các mặt của xã hội người, Độc Cô Phượng càng là xuất từ Đông Hoang tông môn, hư cảnh tuy nhiên thưa thớt, nhưng là trong tông môn cũng là có không ít. Ngươi là người phương nào? Còn không tranh thủ thời gian thả ta nếu là xảy ra chuyện, tông môn định sẽ có người truy tra, đến lúc đó đừng nói ngươi một cái hư cảnh, chính là lại cao hơn cũng chạy không thoát ta tông truy sát. Độc Cô Phượng nhìn lấy Kỷ Nguyên tức giận nói, nàng có thể cảm nhận được cái kia hư cảnh chính là người này. Kỷ Nguyên lại là để ý tới cũng không để ý tới, cung kính đứng ở một bên, ngoại trừ bệ hạ, không người nào có thể mệnh lệnh tại hắn. Lúc này, hai người mới chú ý tới đứng trước người Lý Vận. Lý Lâm phủ ánh mắt tại trên thân hai người dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Cái này hư cảnh đối Lý Vận vậy mà lộ vẻ có chút cung kính. Cái này hợp lý sao? Dạng này một cái phế vật hoàng tử, phế vật hoàng đế, bệ hạ chuẩn bị xử lý như thế nào chúng ta? Lý Lâm phủ hỏi dò. Đã có hư cảnh tồn tại, hắn mặc dù có lại nhiều mưu đồ đều là nói xuông. Vốn là hắn có lòng tin cho dù tất cả hoàng tử trọng thần xuất thủ, hắn cũng có thể đè xuống đi. Cho dù xuất hiện lại nhiều biến cố, đều không ảnh hưởng được kết quả sau cùng. Nhưng là, một cái hư cảnh, mọi loại mưu đồ đều là thành không. Độc Cô Phượng một mặt nghi vấn, nhìn lấy Lý Lâm phủ. Lý Lâm phủ, ngươi mẹ nó ngươi điên rồi, chúng ta nâng đỡ phế vật hoàng tử, có tư cách gì xử trí chúng ta? Lý Lâm phủ có chút im lặng. Thật mẹ nó không có nhãn lực độc đáo, cũng không biết Âm Dương Tông thu nhiều như vậy phế vật có làm được cái gì, chỉ có một bộ da túi. Lý Vận nghe Lý Lâm phủ, âm thầm gật đầu. Cẩm Y vệ tại trụ sở của hắn trong mật thất phát hiện ít đồ. Người này ngược có khe rãnh, đi một bước tính toán 10 bước, là cái người tài ba. Bất quá nói đến đại càn còn thật không đơn giản a. Nguyên bản hắn trước đó còn thật coi là đại càn mạnh nhất chính là trấn Bắc đại tướng quân Lý Thiên Bá. Mặc dù có ẩn tàng pháp tướng cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, hoặc là giống hoàng gia những lao bất tử kia một dạng tại trong hoàng lăng chờ chết. Nhưng không nghĩ tới mấy cái hoàng thất con cháu không có chỗ nào mà không phải là pháp tướng cảnh cao thủ, cũng đều rất trẻ trung. Nếu là những thứ này pháp tướng cảnh có thể một lòng, sợ là đại càn có thể trở thành Bách Quốc chi địa bá chủ thế lực đi. Bất quá, chuyện cũ kể tốt, người sợ nổi danh heo sợ mập. Đại càn nếu thật lớn mạnh, sợ là nguy cơ lớn hơn Kỳ Ngộ. Hiện tại bên ngoài bất quá là Bách Quốc chi địa một cái trung đẳng hoàng triều, liền có Độc Cô Phượng dạng này pháp tướng cảnh tông môn tử đệ đến đây đánh cắp quốc vận, nếu là lớn mạnh, không được có mạnh hơn xuất hiện a. Bởi vậy, Lý Vận cũng là quyết định nếu là không có đầy đủ thế lực, vẫn là không nên tùy tiện mở rộng. Rộng rãi chữ lương, chậm xưng vương. Đợi thực lực đầy đủ, nhất chiều gió nổi lên, kinh diễm tất cả mọi người. Muốn xong, Lý Vận một cái bàn tay liền rút ra ngoài, Độc Cô Phượng trên gương mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái dấu năm ngón tay, hai cái răng cửa đều bị đánh rớt. Lý Vận, ngươi cái phế vật cũng dám quát ta. Độc Cô Phượng nhìn hằm hằm Lý Vận, khuôn mặt dữ tợn. Làm càn, nhục mạ bệ hạ, nên chém. Kỳ Nguyên nhướng mày, Độc Cô Phượng một ngụm máu tươi chính là phun ra ngoài, toàn thân lỗ chân lông đều thấm vào huyết sắc, nhuộm đỏ toàn bộ phượng bào. Kỳ Nguyên cái này vừa ra tay, xem như triệt để giải đáp Lý Lâm phủ nghi hoặc. Nguyên lai cái này hư cảnh cường giả thật là nghe lệnh của Lý Vận. Mà lại, tại Lý Vận vừa mới động thủ trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy Lý Vận cảnh giới không thấp, không phải vậy, căn bản không phá được Độc Cô Phượng phòng, càng đừng đề cập đánh rất nàng hai cái hàm răng. Độc Cô Phượng lúc này cũng là thanh tỉnh lại, minh bạch Lý Lâm phủ vừa rồi lời nói ý tứ. Tính mạng của bọn hắn cũng không phải là nắm giữ tại cái kia tên hư cảnh cường giả trong tay, mà chính là nắm giữ ở tên này bọn họ coi là có thể tùy ý nắm đế vương trong tay. Lý tướng, ta ngược lại thật ra có chút nghi vấn, ngươi cũng coi là địa vị cực cao, ngươi hẳn là cũng biết bất luận ngươi có bao nhiêu nhu đồ, đại càn chỉ có thể họ Lý, hoàng thất Lý, ngươi vì cái gì còn muốn làm những thứ này? Lý Vận nhìn về phía Lý Lâm phủ, có chút không hiểu, hắn tuy biết một ít chuyện, nhưng cũng không hiểu rõ Lý tướng dụng ý. Lý Lâm phủ cười khổ một tiếng, đã Lý Vận có hư cảnh cấp dưới, chính mình trước đó làm hết thảy bố trí tất nhiên giấu giếm bất quá bọn hắn. Bẩm bệ hạ, thần làm đây hết thảy cũng coi là hành động bất đắc dĩ. Ồ, Lý Vận hơi kinh ngạc. Lão thần vốn không họ Lý, nguyên danh Lâm phủ, còn nhỏ nhà khổ, kém chút chết đói trong nhà, ngẫu nhiên gặp trước tiên đế, dạy ta tập viết, càng là ban cho ta họ Lý, dẫn ta tới Càn Đô, cùng khi 20 tuổi, ta liền vào triều đình, từ đó làm quan 90 năm, vì dùng ta sở học đem đại càn phát triển lớn mạnh. Đúng vậy, Lý Lâm phủ đã hơn 100 tuổi, trên triều đình bách quan đổi một lứa lại một lứa, mà Lý Lâm phủ vẫn như cũ sừng sững không ngã. Lúc ấy, đại càn chính là bách quốc chi địa cực kỳ cường đại hoàng triều, trước tiên đế càng là chăm lo quản lý, thiên tư vô song, kém một bước liền có thể đặt chân hư cảnh. Lúc ấy chúng ta quân thần tự thoại, trước tiên đế nói đợi hắn đặt chân hư cảnh về sau liền dẫn cái này đại càn đi ra bách quốc chi địa, nơi này quá nhỏ, cũng quá vắng vẻ, hắn muốn tại Đông Hoang thành lập một cái bất hủ hoàng triều. Thế mà trời không toại lòng người, ngày đó là trước tiên đế phá hư cảnh này, vốn là cả nước chúc mừng, nhưng lại đột nhiên gặp tai vạ bất ngờ. Một cái tông môn tuổi trẻ cường giả đột nhiên xâm nhập đại càn, một trưởng gây mất trước tiên đế kinh mạch, cũng nói bách quốc chi địa đành phải đi qua bọn họ cho phép mới có thể đột phá hư cảnh, lúc gần đi còn rút lấy đại càn hơn phân nửa quốc vận. Trước tiên đế con đường phía trước đoạn tuyệt, không lâu liền buồn bực sầu não mà chết, đại càn cũng là ngày hướng dần dần dưới, phát triển cho tới bây giờ càng là phiên vương các cứ, nội loạn mọc thành bụi, bách tính sống lưu lạc, nhưng là tối thiểu đại càn vẫn tồn tại. Mặc kệ có bao nhiêu loạn, đại càn tồn tại thuận tiện, đây là trước tiên đế đại càn, ta phải bảo vệ tốt nó. Lý Lâm phủ nói đến chỗ này lúc, trên mặt toát ra một tia nhớ lại chi sắc. Thế mà một tháng trước, nàng đến rồi. Lý Lâm phủ hận hận nhìn về phía một bên Độc Cô Phượng. Ta liếc một chút liền đã nhìn ra khí tức của nàng cùng 80 năm trước xuất hiện những người kia tương tự, tất nhiên là đồng môn, mà khi ta biết hắn là tới lấy ta đại càn một nửa khí vận thời điểm, ta mới hiểu được, bọn họ là Âm Dương Tông đệ tử, bách quốc chi địa đối bọn hắn tông môn tới nói, như là nô lệ người hạ đẳng đồng dạng. Lấy đại càn thế cục hôm nay, tổn hại một nửa quốc vận, không tới 3 năm, tất diệt. Nàng bất quá mới pháp tướng tam phẩm chi cảnh, đại càn có ta, trong hoàng lăng cũng có pháp tướng cảnh, cho nên nàng không dám mạo động, nhưng cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Nàng chậm chạp chưa về, sớm muộn Âm Dương Tông sẽ lại phái cường giả mà đến, đại càn cuối cùng rồi sẽ không chịu nổi. Sau đó ta liền lừa gạt nàng, chui vào hậu cung, mê hoặc tiên đế, đến lúc đó liền có thể trộm đi cái này một nửa khí vận. Ta đem kế hoạch của ta cùng tiên đế trước đó câu thông qua, hắn đồng ý, sau đó ta rửa đi trí nhớ của hắn. Hai ngày trước, ta đem ngọc tỷ vụng trộm đưa đến hoàng lăng, nhưng không nghĩ tới độc phụ này vậy mà sát hại tiên đế, ta bi phẫn, nhưng biết không phải là phát tiết thời điểm, sau đó liền nghĩ biện pháp dựng lên bệ hạ ngài vì thái tử, sau đó đưa ngươi nâng lên hoàng vị. Dù sao chỉ có càn đế mới có thể tiến về hoàng lăng lấy ngọc tỷ, chỉ cần kéo qua hôm nay, ta liền có thể cho nàng một cái hoàn toàn mới ngọc tỷ. Bất quá đây không phải là ta càn quốc khí vận. Lý Vận có chút im lặng, hắn giờ mới hiểu được. Cẩm Y vệ tại hắn trong phủ đệ phát hiện một cái mật thất, bên trong có đại lượng tư liệu ghi chép Lý Lâm phủ đại đa số bí ẩn, bao quát hắn trong bóng tối bồi dưỡng 9 tên pháp tướng cảnh, mạnh nhất một người thậm chí đã đến pháp tướng cửu phẩm. Một tháng trước, bọn họ biến mất, trước khi chia tay hướng cửu quốc. Sau đó cái này một tháng đến nay, cửu quốc quốc vận đều có hạ xuống, thay xà đổi cột, chỉ vì bảo đại càn giang sơn. Chương 7, do dự ngũ hoàng tử, triều hội bắt đầu, khiếp sợ bách quan. Nam dưới đất Độc Cô Phượng đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền thẹn quá hóa giận. Người lão tặc này, vậy mà từ đầu đến cuối đều là tại lừa gạt tại ta. Lý Lâm phủ hướng Độc Cô Phượng nổ một ngụm nước bọt, tức giận nói, các ngươi xem trăm quốc dân chúng là lợn chó, như là nuôi nhốt đồng dạng, đừng nói lừa gạt ngươi, liền đem ngươi ngàn đao bầm thây cũng khó giải mối hận trong lòng ta. Ai? Lý Vận thở dài một tiếng, sau đó phất tay giải trừ Lý Lâm phủ trên người uy áp, nhìn một chút bên cạnh nhị hoàng tử. Nhị hoàng huynh, nhưng có gì cảm xúc? Lý Càn Đức ánh mắt phức tạp, sau đó đối với Lý Lâm phủ thật sâu cúi đầu. Lý tướng, hôm nay mới biết Lý tướng trên thân gánh vác nhiều như thế, trước đây làm đức có gì chỗ chỗ đắc tội ngài, còn mời rộng lòng tha thứ. Lý Lâm phủ hơi hơi nghiêng người, tránh thoát nhị hoàng tử cái này thi lễ. Nhị điện hạ chết sát ta, nguyên bản kế hoạch của ta bên trong, các ngươi mấy vị hoàng tử nếu thật là muốn tranh giành vị trí này, ta cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mấy cái vị điện hạ mệnh cách cao quý đến đâu, trong mắt ta vẫn cao không quá đại càn cùng đại càn lê dân bách tính. Lý Càn Đức nhếch miệng, nói thì nói như thế, nhưng là từ lao ra hỏa này miệng bên trong nói ra làm sao như thế không lấy vui đây. Trong cung quân thần tự thoại đồng thời, ngoài cung các phe ánh mắt vẫn không có đình chỉ chú ý hoàng cung động tĩnh. Ngũ hoàng tử sắc mặt âm trầm nhìn về phía đế cung phương hướng. Lão nhị một cái pháp tướng cảnh tiến vào, sau đó lại là hai tên pháp tướng cảnh, lại là không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, cái này không có đạo lý a. Điện hạ muốn không vào xem, ta có thể bảo vệ điện hạ bình an. Bên cạnh bỗng nhiên nhiều hơn một bóng người, là Xuân Phong lâu Tuyết Nguyệt. Ngũ hoàng tử không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước. Cho dù hắn tu vi chưa khôi phục, nhưng là tại cái này vắng vẻ Bách Quốc chi địa, hư cảnh không ra, không ai có thể cầm phía dưới chính mình, mà ngoại trừ Âm Dương Tông, Bách Quốc chi địa không có khả năng tồn tại hư cảnh. Nhưng là, Hắc Ám Hạ Đế cung, như là phệ nhân mãnh hổ, chính mở ra miệng hổ chờ đợi cái kế tiếp may mắn. Hắn lại có chút rút lui, đã từng đông hoang tiếng tăm lừng lây ma tôn, siêu việt hư cảnh tồn tại, vậy mà tại một tòa nho nhỏ phàm tục đế cung trước mặt do dự mà không dám bảo. Đại hoàng tử phủ. Đại hoàng tử đã đi ra thư phòng, ánh mắt nhìn chăm chú Ngũ hoàng tử phủ. Ma khí ngập trời, do dự không tiến, không có tác dụng lớn. Lập tức hắn nhìn về phía đế cung, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Mê vụ bao phủ, khí vận không ra, thiên cơ không hiện, là ta cái kia tam đệ, vẫn là cái khác tồn tại. Một đêm trôi qua rất nhanh, Lý Vận không có chờ đến Ngũ hoàng tử mắc câu, ngược lại là cùng Lý Lâm phủ nói chuyện rất nhiều. Đó là cái nhân tài, đến lưu lại. Đến mức nhị hoàng tử, tư chất không tệ, là cái lanh binh hạt giống tốt, cũng phải lưu lại. Đến mức ngoài thành 8 vạn tinh binh, sơ tại dừng lại sau nửa canh giờ liền chán nản rời đi. Dựa theo nhị hoàng tử cùng bọn hắn mật nghị, chỉ dừng lại nửa canh giờ, như thành thì tự sẽ có người thông báo tại bọn hắn, như bại tự động rời đi liền có thể, sau đó cũng sẽ không có người theo đuổi cứu phổ thông binh lính. Bất quá nếu là bại, Nam cung Chính cùng Cổ Toàn cái này hai tên đại tướng quân sợ là giữ không được. Bọn họ chờ đợi nửa canh giờ, không chờ đến người tới đưa tin, tự nhiên liền cho rằng nhị hoàng tử thất bại thân chết rồi. Bọn họ cũng đem trở lại doanh chờ đợi sau cùng thẩm phán. Trời sáng, chuyên bệ hạ khẩu dụ, hôm nay tào triều, đô thành bên trong bất kỳ quan viên nào không được vắng mặt, người vi phạm trục xuất quan trước, di cửu tộc. Đại nội tổng quản Triệu Cao đứng ở hoàng cung chi đỉnh cao giọng hô hoán, thanh âm truyền khắp toàn bộ đô thành. Triệu Cao chính là đạo cung cựu phẩm cảnh, vì tiên đế dòng chính, thái giám đứng đầu, cũng là biết Lý Lâm phủ kế hoạch người. Trong lúc nhất thời, bách quan kinh hãi. Đêm qua hoàng cung xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết. Thái sư nhất hệ cùng đi qua đại hoàng tử phủ đệ quan viên, càng là không biết làm sao. Thái sư cùng đại hoàng tử đều để bọn hắn lặng chờ, chỉ là hôm nay Triệu Cao cái này ngôn ngữ ý tứ, cũng không biết có phải hay không là sự tình toàn bộ hết thảy đều kết thúc. Cái này tào triều, muốn đi đâu? Vẫn là không đi đâu. Cuối cùng, trên Kim Loan điện, to lớn một mảnh, không một người vắng mặt. Nhất là để mọi người kinh nghi chính là ngự sử đại phu Đinh Ngự cùng mấy tên bị cầm xuống quan viên vậy mà cũng xuất hiện ở trên triều đình. Mà Lý tướng lại là không tại, Long ỷ về sau giật dây cũng là bị triệt hồi. Những thứ này tình cảnh để những phái hệ khác quan viên mặt lộ vẻ vui mừng. Mà Lý tướng nhất hệ mọi người thì là như cha mẹ chết, giống chết cha mẹ đồng dạng. Tình cảnh này đã là rõ ràng. Lý tướng cùng Thái hậu nương nương bại, chỉ là không biết đợi chút nữa ngồi lên tòa này Long ỷ là vị nào hoàng tử. Triệu Cao theo Kim Loan điện cửa hồng đi đến, đứng tại Long ỷ chết phía trước, hô: "Bệ hạ giá lâm. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Bách quan đều là quỳ xuống hô to, đầu đều đập đến mặt đất, không dám chút nào qua loa. Tại cái này tứ cực đại lục, tu luyện là có thể tăng thọ, nhưng là vậy cũng phải đến đạo cung cảnh, tầm thường đạo cung phía dưới, có thể sống 100 tuổi thì a di đà phật. Đạo cung thọ 150, pháp tướng thọ nguyên cũng bất quá 500 số lượng. Cho nên tại cái này bách quốc chi địa hô vạn tuổi cũng là một loại chờ mong, ngụ ý đánh vỡ ràng buộc, đi hướng chi cao. Bởi vậy có thể nghĩ Lý Vận đánh dấu 500 năm tu vi, mới là pháp tướng cảnh, nói rõ tư chất của hắn là cỡ nào đồ bỏ đi. Dưới tình huống bình thường hắn là không sống tới pháp tướng cảnh. Ngoại trừ bất hắc. Lý Vận ngồi cao long ỷ phía trên, nhìn xuống quần thần. Chư khanh bình thân. Lý Vận vung tay lên. Quần thần đứng dậy, lúc này mới bắt đầu quan sát ngồi tại đế vị phía trên là vị nào hoàng tử. Hả? Mọi người rủi rủi con mắt. Chuyện gì xảy ra? Không có nhìn lầm đi, làm sao ngồi tại trên ghế ngồi vẫn là tam hoàng tử? Chớ vẫn là Lý tướng bọn họ thắng. Chỉ là, Lý tướng đâu? Lý Vận đem chúng thần biểu hiện đều nhìn ở trong mắt. Chư vị khanh gia tựa hồ có chút lo nghĩ. Lý Vận trong lời nói xen lẫn một tia uy nghiêm, chúng quan viên nghe nói đều là thân hình run lên. Cái này tam hoàng tử tựa như là cùng trước đó không đồng dạng. Thế nhưng là, tam hoàng tử không phải Lý tướng cùng Thái hậu liên hợp đến đỡ lên Khôi Lỗi sao? Lý Vận gõ gõ long ỷ, không có chờ chúng thần đáp lại, mà chính là nói tiếp. Đại Càn lập quốc đã qua ngàn năm, lúc trước cao tổ bắt nguồn từ không quan trọng, cảm giác bách tính khốn khổ, vung tay lên cờ, kinh 10 năm huyết chiến, lập quốc vì Càn. Đại Càn kinh ngàn năm phát triển, từng tại bách quốc chi địa thành lập được bất hủ cơ nghiệp, không sai bây giờ Đại Càn quốc lực suy yếu, loạn trong giặc ngoài, bách tính sống lưu lạc, tặc khấu nổi lên bốn phía. Nay chấm đăng đế, chư quân có thể nguyện theo chấm quét qua trước khói mù, quét ngang chư địch, đem đại cản cờ xí lần cắm tứ cực chi cảnh. Tại tương lai không lâu, bình thường đại cản con dân ánh mắt chiếu tới, đều là đại cản lãnh thổ. Một đám quần thần nghe vậy, đều là thần sắc chấn động. Đại cản hoàng triều đã suy yếu lâu ngày đã lâu, đã từng uy thế không tại, bên cạnh rất nhiều tiểu quốc đều muốn nước hiếp một phen. Tại cái này đông hoang cấp dưới bách quốc chi địa, đại cản còn thuộc hoàng triều trung du. Bệ hạ ánh mắt lại nhưng đã đặt ở toàn bộ tứ cực chi cảnh phía trên, mục tiêu không thể bảo là không xa vời. Nhưng nếu thật sự có này một ngày, đại cản cái tiên là bực nào uy thế, bách quan đều ước mơ. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Đinh Ngự đầu tiên đứng dậy, sử xuất khí lực toàn thân giống to. Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Bách quan hô ứng. Lý Vận nhẹ gật đầu. Tốt, chư quân có này tâm thuận tiện, vậy liền mời chư quân chết đến một chết. Triệu Cao, đọc. Quân thần. Triệu Cao tiến lên một bước, trên tay thánh chỉ giãn ra mà ra. Phụng Nô hoàng chỉ, đại càn bây giờ thủng trăm ngàn lỗ, làm gạo xương liệu độc, hết thể trái pháp luật thế hệ đều chém. Lại bộ thị lang trương chính mua quan bán quan, thu hối lộ, liên quan đến nhân mạng 38 lên, khám nhà diệt tộc, tức chém. Hộ bộ thượng thư Lưu Mã tham ô quốc khố, kết đảng tư doanh, buôn lậu, liên quan đến nhân mạng 76 lên, khám nhà diệt tộc, tức chém. Hình bộ thượng thư Triệu Biên thiết lập tư ngục, dùng tư hình, lạm dụng chức quyền, liên quan đến nhân mạng 321 lên, khám nhà diệt tộc, tức chém. Cấm quân nhị thống lĩnh. Triệu Cao liên tiếp niệm hàng trăm người tên, liên quan đến tam phẩm trở lên đại quan 12 tên, thấp nhất đều là chém đầu gian chúng. Đi qua cẩm ý vệ dò xét, cùng Lý Lâm phủ nhiều năm ghi chép, rất nhiều nhân viên quan trọng từng cái hành vi phạm tội toàn bộ liệt kê rõ ràng, đều là có dấu vết để lần theo, muốn chống chế đều không có cách nào. Bệ hạ, thần oan uổng a. Liên tiếp quan viên quỳ ngã đầy đất. Nhưng Lý Vận ánh mắt như sắt, mấy trăm tên thân mặc áo đen cẩm ý vệ đem trong đại điện tại trên danh sách quan viên từng cái cầm xuống, kéo ra ngoài. Toàn bộ trên triều đình nhân viên một chút thiếu đi còn hơn một nửa. An tĩnh rơi dưới một cây châm đều có thể nghe được. Chương 8, đánh dấu đại đạo thánh thể, máu tươi nhiễm càn đô. Bách quan kinh hãi, đại đa số đều là hai chân run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu ngưng cách đỉnh đầu. Lý Vận cười lạnh. Chư quân, chưa xuất hiện trên danh sách không có nghĩa là các ngươi không có vấn đề, ngược lại, các ngươi mỗi người cuộc đời ghi chép đều có một phần ghi chép, các ngươi cũng đừng cho chấm trăng cái gì liêm khiết thanh bạch, giường cột nước nhà, chấm có thể cho phép các ngươi làm sai sự tình, nhưng là không cho phép các ngươi làm đối với đại càn bất lợi sự tình, việc này liền đến đây vì đến, về sau, nhìn chư quân hành sự nghĩ lại mà làm sao. Chuyện thứ hai, đã nhiều như vậy quan viên chống chỗ, vậy liền đổi một chút quốc chế, từ hôm nay, đại càn hủy bỏ tam công tể tướng vị trí, thiết lập nội các, xử lý chính sự, Lý Lâm phủ đảm nhiệm nội các thủ phụ, Công Tôn Ly Đinh Ngự đảm nhiệm thứ phụ, nội các thành viên các ngươi thương định, hết thảy quốc sự đồng đều từ lục bộ hiện lên tại nội các xem xét, như không đại sự, không cần đưa vào cung bên trong. Lục bộ chức năng không thay đổi, mỗi cái quan chức chống chỗ từ lại bộ phát thảo bảng danh sách, đưa đi vào các xem xét, hiện lên tại chấm xem qua liền có thể. Từ hôm nay, thiết lập cẩm ý vệ, có giám sát bách quan, tuần tra truy bắt quyền lực, vẹn vẹn đối chấm một người phụ trách, chấm minh xác nói cho các ngươi biết, cẩm ý vệ chính là treo ở bách quan trên đầu một cây đao. Đại càn, bài triều. Nói xong Lý Vận liền biến mất ở đại điện bên trong. Lưu lại quần thần hai mặt nhìn nhau. Liên tiếp mấy chục cái mệnh lệnh đều là bệ hạ chính miệng thuật, tự châu ngọc, là cấn tại bách quan trong lòng. Hôm nay kinh hãi thật đúng là từng cơn sóng liên tiếp a. Đầu của bọn hắn còn treo tại trên cổ còn tính là may mắn. Dưỡng tâm điện, Lý Vận thân hình hiện, Kỷ Nguyên đã tại đây đợi. Trước mắt có hai chuyện trọng yếu hơn. Một là Tam đại phiên vương, nhất định phải giải quyết, cái này tương đối mà nói tương đối đơn giản. Nhưng cái thứ hai thì hơi phiền toái một điểm, chính là Độc Cô Phượng sở thuộc Âm Dương Tông. Theo nàng chỗ bàn giao, Âm Dương Tông cường giả không ít, tại Đông Hoang bên trong cũng coi là thế lực không nhỏ. Đông Hoang một thánh địa, 6 đại tông, 2 hoàng triều. Âm Dương Tông là lục đại tông một trong Thánh Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Tông môn luyện hư cảnh cường giả không ít, động hư cảnh trưởng lão cũng có hơn 10 người, tông chủ có thể là hợp hư cảnh tồn tại, đến mức hợp hư cảnh phía trên, Độc Cô Phượng cũng không biết có hay không. Hư cảnh về sau chính là đạo cảnh. Vấn đạo, khuy đạo, dung đạo. Đạo cảnh về sau chính là thánh cảnh. Thánh nhân, thánh vương, thánh hoàng, thánh đế. Chín đại thế lực là sẽ vượt qua đạo cảnh cường giả tồn tại, mỗi một cái đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Nếu muốn trở thành đỉnh tiêm thế lực, nhất định phải có thánh cảnh cường giả tọa trấn. Bách quốc chi địa vị trí vắng vẻ, chính là Âm Dương Tông phụ thuộc chi địa, giống như vậy phụ thuộc chi địa, Âm Dương Tông còn có mấy cái. Thuộc địa bên trong, Âm Dương Tông không cho phép có cao hơn pháp tướng cảnh tồn tại, chỉ có thể đến bọn hắn cho phép, thêm vào Âm Dương Tông mới có thể đột phá hư cảnh. Không phải vậy liền sẽ có Âm Dương Tông chấp pháp giả đến đây diệt sát. Trước tiên đế đã là như thế, mà Độc Cô Phượng những đệ tử này chính là tiếp tông môn khảo hạch nhiệm vụ chính là thu hoạch quốc vận. Bách quốc chi địa có mấy trăm quốc gia, mỗi lần tiếp nhiệm vụ đệ tử cũng liền 3 năm người, lấy rút thăm hình thức tuyển lựa quốc gia, ngày quy định 2 tháng hoàn thành, nếu là chưa hoàn thành liền có khảo hạch trưởng lão tự mình đến đây xem xét nguyên nhân. Mà Độc Cô Phượng chính là rút chúng đại càn. Những thứ này trước đó Độc Cô Phượng không có cho Lý Lâm Phủ nói qua. Không phải vậy Lý Lâm Phủ trước đó liền sẽ không làm những cái kia vô cùng dụng công. Cho dù thay xả đổi cột thành công, Độc Cô Phượng nhiệm vụ cũng không tính thành công, vẫn là có khảo hạch trưởng lão tự mình xuất thủ. Nói cách khác còn có 1 tháng thời gian, Độc Cô Phượng không quay lại đi, khảo hạch trưởng lão liền muốn đích thân đến. Bất quá, Lý Vận cũng không phải rất gấp. Độc Cô Phượng hôm qua liền để hắn làm thì rồi, cũng coi là báo thù giết cha. Còn 1 tháng nữa thời gian, 1 tháng rất ngắn, nhưng 1 tháng rất dài. Chính mình xuyên việt đến cái thế giới này cũng liền 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, chính mình làm tới hoàng đế, trở thành pháp tướng cảnh cường giả. Lại đánh dấu 1 tháng, có lẽ đại càn sẽ có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó Âm Dương Tông có lẽ cũng sẽ không bị chính mình để ở trong mắt. Kỷ Nguyên, để cẩm ý vệ toàn lực thẩm thấu Tam Vương bên kia, kết hợp Lý Lâm phủ bên kia tin tức, chấm muốn trong vòng 2 ngày không đánh mà thắng cầm xuống 4 phủ chi địa, để chấm đại càn 6 phủ trước sau hô ứng, phòng thủ kiên cố. Vâng. Kỷ Nguyên nhận mệnh lệnh liền thối lui ra khỏi cung điện. Đợi đại càn nhất thống về sau, hắn liền muốn bắt tay vào làm bố cục Trung Quốc, đã thượng thiên muốn hắn đến 1 lần, còn có hệ thống phụ trợ, không làm 1 lần quét ngang chư thiên đế vương, đều tính toán thật xin lỗi xuyên việt giả thân phận. Lý Vận ngồi trong điện, suy tư một chút, hô: "Người tới." Triệu Cao một đường bước loạn choạng đi đến. "Vậy hạ có gì phân phó?" "Tuyên đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ngũ hoàng tử." "Vâng." Bây giờ chính mình đã ngồi ở trên vị trí này, mấy vị hoàng tử tự nhiên muốn gây mất tưởng niệm. Trong mấy người cũng liền nhị hoàng tử quá ngay thẳng, đại hoàng tử có chút thần thần bí bí, ngũ hoàng tử cũng không đơn giản. Nếu là bọn họ nguyện ý, liền phong cái vương rời Càn Đô thành, nếu là không muốn mà nói vậy liền nghĩ biện pháp đem bọn hắn đưa ra Bách Quốc chi địa. Lấy tư chất của bọn hắn, tin tưởng cho dù tại Đông Hoang cũng có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hệ thống, đánh dấu đi. Hôm nay đánh dấu ngược lại là không thể nào quên. Đinh. Đánh dấu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu đại đạo thánh thể. Đại đạo thánh thể, chí cường thể chất, gần như là đạo, tu luyện làm ít công to, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo dễ dàng hơn, tu luyện tới cực hạn vừa vận hóa đại đạo, trấn áp hết thể địch. Đơn giản tới nói, cũng là đại đạo con ruột, có thể kế thừa tài sản cái chủng loại kia. T. Lý Vận hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn giới thiệu thì rất như bức dáng vẻ. Oanh. Một đạo thần bí năng lượng bỗng nhiên tại Lý Vận thân thể bên trong hiện hiện, sau đó bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong du đãng, đối thân thể mỗi cái vị trí tiến hành cải tạo. Thân thể mỗi cái bộ kiện cũng bắt đầu hướng tới hoàn mỹ, diễn hóa xuất đạo ẩn. Đến sau cùng, Lý Vận mọi cử động ẩn chứa đạo ý, thân hợp thiên địa đồng dạng. Từng đạo ánh sáng theo Lý Vận đỉnh đầu hiện hiện, kim thân pháp tướng cũng là thoát ly mà ra. Kim thân tắm rửa tại ánh sáng bên trong, sau đó từng đạo dị tượng xuất hiện. Hải thượng thăng minh nguyệt, tinh thần diệu thanh thiên, long vượng cùng vang lên. Cầm sắc hợp âm, quan âm 20, Phật đà hàng thế. Vô tận thần uy đem chọn cái cung điện tràn ngập, Lý Vận ở dị tượng trung tâm, giống như vạn Phật chi chủ, chúng thần chi vương, vô địch đế hoàng. Sau một khắc, Lý Vận một tay một nắm, dị tượng nhất thời biến mất, đồng thời, pháp tướng kim thân cũng là nhất thời phá toái, một đạo như có như không màu trắng sợi tơ xuất hiện tại kim thân phá toái địa phương. Sau đó theo Lý Vận trên đỉnh đầu chui vào, hòa tan vào trong thân thể. Luyện hư chi cảnh đến. Quả nhiên không hổ là đại đạo thánh thể, liên đối lấy cảnh giới đều đột phá cảnh giới như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Chỉ cần tích lũy đến, căn bản không tồn tại cảnh giới ràng buộc. Cảnh giới ở giữa hàng rào như một lớp màng đồng dạng, vừa chạm vào tức phá. Đồng thời còn không ngừng có năng lượng theo trong hư không hướng Lý Vận trong thân thể rót vào. Đây cũng là đại đạo thánh thể, cho dù không tu luyện, thân thể cũng sẽ tự động hấp thu nguyên khí, tăng cường tự thân. Chỉ tiếc Bách Quốc chi địa thiên địa năng lượng có chút mỏng manh, loại này tiến độ cực kỳ bé nhỏ. Không đến một phút thời gian, Triệu Cao tới, nhưng lại chỉ có nhị hoàng tử một người đi theo. Triệu Cao run run rẩy rẩy quỳ xuống, có chút như ve sầu mùa đông nói: "Bệ hạ, nhị hoàng tử đưa đến, bất quá ngũ hoàng tử không biết tung tích, đại hoàng tử cho lão nô truyền một câu cũng là tại chỗ biến mất." Ồ. Lý Vận hơi kinh ngạc. Cando có kỷ nguyên toa chấn, cẩm y vệ cũng tại thời khắc chú ý bọn họ, vậy mà cũng có thể không một tiếng động chạy đi. Đại hoàng tử lưu lại là gì? Đại hoàng tử nói, đại càn không cần phải cực hạn tại cái này nhỏ nhỏ Bách Quốc chi địa. Lý Vận nhíu mày. Vốn cho là đại hoàng tử cũng liền che giấu tu vi thôi, xem ra chính mình là xem thường hắn. Chẳng lẽ cường giả chuyển thế? Một đạo thanh âm yếu ớt truyền vào trong thai của hắn, là kỷ nguyên thanh âm. Cẩm y vệ phát hiện ngũ hoàng tử trong phủ, lưu lại một phong thư, phía trên cũng là một câu. Lão tam, lão tử đi đông hoàng, hoàng vị ngồi hảo, 3 năm sau, ta sẽ còn trở lại. Thú vị. Lý Vận không nghĩ quá nhiều. 3 năm về sau, còn không biết là cái gì cục diện đâu. Bất quá Lý Vận ngược lại là có dự cảm, hai vị này huynh đệ, hắn về sau còn gặp được. Nhị hoàng huynh, ngươi có ý nghĩ gì? Lý Vận ngồi cao thánh y phía trên, nhìn về phía nhị hoàng tử. Thần hết thể nghe bệ hạ an bài, nếu là bệ hạ cho phép, thần nguyện vì bệ hạ chi kiếm, kiếm chỉ các nước. Lý Càn Đức túi người, rất là cung kính. Lý Vận nhẹ gật đầu. Lão nhị vẫn còn có chút náo tử. Biết mình đã ngồi lên vị trí này, tất nhiên sẽ không làm một cái gìn giữ cái đã có đế vương. Ngươi đi trước Thông Châu phủ đi. Sau đó chờ đợi một bước mệnh lệnh. Lý Càn Đức có chút lo nghĩ. Thông Châu phủ chính là Triệu Vương Lý Thừa Phong đức địa bàn, đối với triều đình hiệu lệnh cho tới bây giờ là không để ý tới. Có điều hắn không có nhiều lời, từ hôm qua bắt đầu, hắn vị này tam đệ hắn là một chút đều xem không hiểu. Càn đô thành giờ phút này rất loạn. Trên đường cái khắp nơi đều là người áo đen, áp giải từng đội cầm y ngọc phục người, bọn họ trước đó không khỏi là đại quan quý tộc, phú thương gia quyến loại hình. Nhưng hiện tại bọn hắn đều là tù phạm. Hai bên đường phố đã đeo lên 3 tầng trong 3 tầng ngoài Càn đô bách tính. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là hình bộ thượng thư? Nhất phẩm đại quan a, làm sao thành tù nhân rồi? Cũng không chỉ đâu, nhìn cái kia, hộ bộ thượng thư cũng tại, nhà bọn hắn đều bị dò xét, bệ hạ đem bọn hắn nhà đều tịch thu đâu, đợi lát nữa còn muốn ngay tại chỗ chém đầu. Chém thì tốt hơn. Ta thất cứu lão gia nhi tử em vợ cũng là bị cái kia hình bộ cho vận dụng tư hình, sống sờ sờ đánh chết, cái này hình bộ thượng thư tuyệt đối không phải vật gì tốt. Ngươi nhìn cái kia hộ bộ thượng thư bụng lớn, ta nhìn vỡ ra cái bụng cũng không tìm tới cái kia đồ chơi, cái này cần ăn hết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân a, nên giết. Cái này cỡ nào thiếu đương triều đại quan a, như thế nhất sát. Đối với ta đại càn sẽ tạo thành rất đại dung chuyển a. Dung chuyển cái rắm, hiện tại đại càn đều loạn thành hình dáng ra sao? Loạn thế làm dùng trọng điện, ta nhìn đương kim bệ hạ vô cùng anh minh, có này đế vương, chính là ta đại càn chi phúc a. Càn đô bách tính nghị luận ầm ĩ, đại đa số đều là vỗ tay bảo hay, đến sau cùng đều quỳ rạp xuống đất, hô to bệ hạ và tuổi. Chém. Một tên cẩm ý vệ phó chỉ huy sứ ngồi cao ngựa lớn chi phía trên, dưới đạt mệnh lệnh. Tiếng tạch tạch không ngừng vang lên. Trong ngay mắt, trên đường cái là đầu người cuộn cuộn, huyết khí trùng thiên, đếm trăm cỗ thi thể chảy xuống huyết dịch hội tụ thành một dòng suối nhỏ, ào ào chảy xuôi. Mà ở trong đó chỉ là một góc của băng sơn, làm vận lịch năm đầu, vận đế sơ đăng đế vị, chém giết định quan viên cùng sở thuộc tội ác tẩy trời thế hệ 32,43 một người. Chương 9, Tam Quốc sứ thần, phiên vương tiểu động tác. Triệu Cao, ngươi tại đạo cung cựu phẩm cảnh bao lâu? Đế cung bên trong, Lý Vận thuận miệng hỏi một câu. Triệu Cao vội vàng đáp lại nói, bẩm bệ hạ, nhận đại càn ân trạch, nhưng lão nô tư chất ngu dốt, đã ở cựu phẩm cảnh dừng lại 3 năm. Lý Vận nhẹ gật đầu, lập tức một viên vàng tươi đan dược thả tới. Đây là phá cảnh đan, thừa ngươi có thể mượn này nhập pháp tướng cảnh. Triệu Cao khắp khuôn mặt là kinh hỉ, lúc này liền quỳ rạp xuống đất. Lao nô tạ bệ hạ ban ơn. Đồng thời hắn đối Lý Vận càng thêm kính sợ. Cho dù là Lý Vận toát ra một tia khí tức đều bị hắn cảm giác được có chút sợ hãi, thậm chí còn có thể tiện tay ban thưởng loại đan dược này, thật sự là thâm bất khả trắc a.
Nội các, đại càn quan viên hiệu suất vẫn là rất nhanh, dù sao đại đa số đều là võ giả, cho dù là quan văn cũng đều là có tu vi tại thân, chỉ là đại đa số đều là dừng lại tại tiên tiên cảnh bên trong, tinh lực đều là rất tràn đầy. Nội các một bộ ban lãnh đạo tại Lý Lâm phủ khua chung gõ mỏ phía dưới cũng là tổ kiến hoàn tất. Kiến thức Lý Vận cùng kỷ nguyên thực lực về sau, hắn đem hết thể đều bông xuống. Hiện tại hắn chỉ muốn thật tốt phát triển đại càn, thẳng đến xử lý cái kia Âm Dương Tông, thẳng đến thực hiện bệ hạ tại trên triều đình phát ra chí khí tuyên ngôn. Công tôn tiên sinh, trước đó ta khả năng đối ngươi nhiều có đắc tội, hiện tại ta chuyện lúc trước hướng ngươi nhận lỗi, nhìn ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước, ngươi ta cộng đồng vì đại càn đặt vững cái này vạn thế cơ nghiệp. Lý Lâm phủ đối với Công tôn Ly thật sâu cúc thi lễ. Công tôn Ly vội vàng lách mình tránh đi. Kỳ thật Lý Lâm phủ nói đến vẫn là lao sư của hắn, chỉ là đợi hắn vào triều làm quan về sau, nhiều lần cùng Lý Lâm phủ chính kiến không hợp, Lý Lâm phủ luôn luôn vô tình hay cố ý trở ngại lấy hoàng triều phát triển, cái này khiến hắn cũng vẫn cho là Lý Lâm phủ mới là đại càn lớn nhất gian thần, từ đó ân đoạn nghĩa tuyệt. Chỉ là hiện tại triều đình mấy vị vẫn còn tồn tại nhất phẩm đại quan cũng là biết chân tướng sự tình, hắn đối cái này vì đại càn có thể hy sinh hết thảy lão nhân tràn đầy tôn trọng. Lý tướng, a không, Lý bài vừa, chuyện cũ không cần nhắc lại, hiện tại đại càn hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, người trên người ta lá gan không nhỏ a. Bệ hạ mệnh chúng ta tổ kiến cái này các, đây là lớn lao ban ơn a, chính là vô cùng lớn trọng trách chúng ta cũng phải trên lưng. Hết thể vì đại cản. Hết thể vì đại cản. Hai cặp lao tay chăm chú nắm ở cùng nhau, ẩn ý đưa tình. Này này, lao tử còn tại chỗ này đâu, hai cái già không biết xấu hổ. Bên cạnh truyền đến Đinh Ngự mà nói để bọn hắn vội vàng buông lòng tay ra. Nửa canh giờ về sau, Lý Lâm phủ ba người nhìn lên trước mặt một cái sổ gấp có chút nhíu mày. Lục bộ đã bắt đầu lại từ đầu vận chuyển, đưa tới nhóm đầu tiên sổ gấp. Vốn là mệnh lệnh của bệ hạ là hết thể quốc sự đều do nội các xét duyệt là được, chỉ là đắn đo bất định mới có thể nhập đế cung diện thánh. Mà bây giờ mới là vừa đi làm ngày đầu tiên, bọn họ liền đụng phải nan đề. Vân quốc, Phong quốc, Lương quốc cùng đi điều động sứ thần, ý là nghe nói đại cản công chúa đã tới trưởng thành, trùng hợp bọn họ quốc gia đều có vừa độ tuổi hoàng tử, ý đồ định ra hôn nước, lấy biểu dương hai nước chuyện tốt. Tam quốc sứ đoàn đã lên đường nhiều ngày, bởi vì đoạn thời gian trước cản đồ phân tranh, chuyện này vẫn luôn bị gác lại. Mà lại tam quốc đồng thời điều động sứ thần, nói là không có thương lượng xong, người nào cũng không tin. Mà lại đại cản hết thệ thì hai vị công chúa, cho dù là hòa thân, chẳng lẽ còn có thể đồng thời hứa hẹn ba nhà hay sao? Âm mưu, tuyệt đối âm mưu. Tam quốc phân lập đại cản tam vương, phía nam vì Vân quốc, phía đông là Gió quốc, phía bắc vì Lương quốc. Mà tại đại càn về phía tây thì là thập vạn đại sơn, vượt ngang bách quốc chi địa, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm. Đại càn có 6 phủ: Định Dương, Thông Châu, Lâm Sung, Bình Dương, Hoài Dương, Trường Tồn. Trước 3 phủ đô bị phiên vương cắt cứ, gần sát Lương quốc cùng Vân quốc. Hai nước quân sự lực lượng yếu kém, tuy đều là biên cảnh triển khai quân mấy chục vạn, nhưng ít có chiến sự. Tam đại phiên vương đều là tư binh 20 vạn, lẫn nhau có liên hệ, cái này cũng là bọn hắn cắt cứ một phương lực lượng. Bình Dương phủ cùng Lương quốc giao thiệp. Lương quốc dân phong lưu hãn, bách tính dũng mãnh, binh nhiều tướng mạnh, thường xuyên xâm chiếm biên quan. Từ trấn Bắc đại tướng quân Lý Thiên Bá dẫn 50 vạn đại quân trấn thủ. Hoài Dương phủ cùng thập vạn đại sơn tiếp giáp, cũng thường xuyên có yêu thú tàn phá bờ bãi, từ Hoài Dương hầu lãnh binh 30 vạn trấn áp. Trường Tôn phủ thì là càn đô chỗ, xem như ba phủ bên trong thứ nhất an ổn. Lý Lâm phủ cầm sổ gấp trực tiếp liền vào cung. Liên quan đến hoàng thất công chúa, hắn cũng không dám vọng phía dưới quyết nghị. Đế cung bên trong, Lý Vận buông xuống sổ gấp. Ồ, muốn cưới chấm hoàng triều công chúa, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Lý Khanh, ngươi thấy thế nào? Lý Vận dò hỏi. Lý Lâm phủ trầm tư một chút, nói ra, vậy hạ, việc này không phải đơn giản như vậy, Tam quốc bản ý hẳn không phải là cưới nước ta công chúa, khả năng chỉ là tìm một cái lấy cớ. Lương quốc bên kia hiếu chiến, thường xuyên đối với ta đại càn lãnh thổ nhìn chằm chằm, mà Vân quốc cùng Phong quốc nếu ta đoán không sai, ứng với mấy cái đại phiên vương thoát không ra quan hệ. Lý Vận gõ bàn một cái nói, sau đó hướng Lý Lâm phủ ném qua một trường phong thư. Xem một chút đi. Lý Lâm phủ nhận lấy phong thư, mở ra nhìn mấy lần, đồng tử hơi co lại. Phía trên bất ngờ ghi chép Tam đại phiên vương phủ hai ngày đến nay hết thảy động tĩnh. Tam đại phiên vương phủ tất cả mọi người, bao quát phiên vương, thế tử cùng quản gia ở bên trong. Mấy điểm ăn cơm, ăn cái gì cơm, gặp người nào, thậm chí vị nào thế tử ở đâu cái kỹ viện nghe bao lâu khúc nhì, ở đâu vị hoa khôi gian phòng ngốc thêm vài phút đồng hồ đều là ghi lại rõ rõ ràng ràng. Đây cũng là cẩm ý vậy sao? Chuyên nghiệp. Lý Lâm phủ đã từng đồng dạng điều động qua thủ hạ đi giám thị phiên vương, nhưng là phiên vương phủ đâu có cao thủ, cho dù hắn điều động người có ẩn tàng pháp tướng cảnh cũng khó có thể tới gần. Lý Lâm phủ cũng không khỏi sinh ra nghi vấn, cũng không biết lần này thiên địa là phát sinh biến hóa gì vẫn là càn quốc hồi quang phản chiếu, làm sao pháp tướng cảnh cũng bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Hắn bồi dưỡng 9 tên pháp tướng cảnh tiến về còn lại cựu quốc, cũng không có cảm nhận được mấy cái pháp tướng cảnh tồn tại. Trước cứ như vậy đi, Tam quốc sứ thần ngày mai liền đến, lần này bọn họ một cái đều chạy không thoát, Tam đại phiên vương cấu kết nước ngoài, bán chấm quốc thổ, nên chém. Lý Vận cứ như vậy cho chuyện này chấm. Lý Lâm phủ cũng không dám nói thêm cái gì. Hết thảy đều tại bệ hạ trong lòng bàn tay, hắn đã nói Tam đại phiên vương nên chém, vậy liền một cái đều chạy không thoát. Lúc này, Tam đại phiên vương phủ đệ cũng đều là không ngừng có mệnh lệnh truyền ra, đại quân đều là có dị động. Lý Vận hôm qua liền đã mệnh cầm ý vệ ngăn cản hết thảy theo Càn Đô truyền đi tin tức, cho nên Tam đại phiên vương hiện tại còn lại không biết Càn Đô tình huống, chỉ biết là tiên đế vong, tôi bắp nhất Tam hoàng tử kế vị, là cái khối lỗi. Hiện tại là bọn họ thành lập rất tốt cơ nghiệp thời điểm. Nguyên bản tiên đế tại thế, bọn họ cần bận tâm Lý Thiên Bá 50 vạn đại quân cùng Hoài Dương hầu bên kia. Nhưng là đã tiên đế đã đi, Càn Đô chính loạn, Lý Thiên Bá cùng Hoài Dương hầu cùng Lý tướng cũng không đối phó, bọn họ tuyệt không có khả năng khởi binh trợ Tam hoàng tử.
Huống chi Lương quốc vị kia đế vương cũng là dã tâm bừng bừng thế hệ, Lý Thiên Bá về không được. Tốt đẹp như vậy cơ hội, nhóm người mình cũng là họ Lý hoàng tộc, làm sao không có thể lên vị? Càn Đô ngoại thành, ba cái đội xe cũng là đồng thời đã tới Càn Đô. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, sợ hãi Tam Quốc sứ thần, đại càn hoàng thất như quỷ xà thần. Tam Quốc sứ thần đến Càn Đô cổng thành phía dưới. Tân nhiệm lễ bộ thị lang Trương Điển sớm đã nhận được mệnh lệnh, chờ đã lâu. Chư vị sứ thần không xa vạn dặm, đến ta Càn Đô, chắc hẳn đã là tàu xe mệt mỏi đi, nô hoàng đã mệnh lệnh bản quan nhất định muốn cực kỳ chiêu đãi chư vị, không thể có một chút chậm trễ, hiện tại mời chư vị theo bản quan tiến về tứ phương quán nghỉ ngơi, đợi ngày mai, bệ hạ sẽ đích thân triệu kiến. Trương Điển cười híp mắt nhìn lấy Tam Quốc sứ thần đội xe, đặc biệt là Lương Quốc. Lương Quốc cùng đại càn quan hệ kém tới cực điểm, lần này vậy mà trực tiếp tới một vị hoàng tử, vẫn là có vương vị quyền thừa kế hoàng tử. Vị này thất hoàng tử lại còn dám tự mình đến đây, muốn đến là coi là bây giờ đại càn cục thế hỗn loạn, muốn đến đục nước béo cò a, không đến dễ dàng, trở về cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nếu có thể sống đến ngày mai bệ hạ triệu kiến, liền xem như đại càn đao bất lợi. Tam Quốc sứ thần đếm Lương Quốc ít nhất chỉ có 3 người, một người chính là Lương Quốc thất hoàng tử, một cái tỷ nữ, còn có một tên hộ vệ lao đầu. Mà Phong Quốc cùng Vân Quốc tới đều là một cái đội xe, mỗi người khoảng chừng hơn 50 người. Dẫn đầu một cái là không có thực quyền hầu gia, một cái là thành người ngoài quan tam phẩm viên. Không hổ là đi tìm cái chết. Hai đội người sợ là còn chưa đủ Lương Quốc cái kia một cái lao đầu đánh. Bất quá hai người còn không tự biết, thái độ kiêu căng vô cùng, phản phất chính mình một cái lại bộ thị lang căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Cái kia An Nhạc Hầu thậm chí ngay cả xe ngựa đều không dưới, chỉ là chuyển xuất ra thanh âm. Làm phiền dẫn đường, bất quá các ngươi Càn Quốc thực sự hoàn cảnh ác liệt, bản hầu mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, buổi tối hôm nay nhất định muốn an bài tốt, sau đó gặp các ngươi một chút tiểu hoàng đế kia. Chênh chanh. Làm cản. Dám đối bệ hạ bất kính. Hai bên mấy tên đại càn binh lính rút ra bội đao, đao chỉ Vân Quốc đội xe. Vân Quốc hộ vệ thần sắc siết chặt, tất cả đều bảo hộ ở An Nhạc Hầu trước xe ngựa, thân thể căng cứng. Đồng thời trong lòng đem chính mình hầu ra mắng máu chó đầy đầu. Đặc biệt, đần độn a. Tại nhà mình muốn nói như thế nào thì nói, làm sao đến người khác địa bàn còn như thế không quản được miệng. Ngươi chết cũng đừng mang ta lên nó a. Trong xe ngựa An Nhạc Hầu cũng là tâm lý hoảng hốt. Không phải rõ ràng nói đại càn Tam hoàng tử không có căn cơ gì, đăng cơ cũng là hoàng đế bù nhìn sao? Lấy bây giờ Càn Quốc cục thế, còn dám đối chính mình động thủ. Đợi chút nữa đại càn quan viên khẳng định sẽ quát bảo ngưng lại bọn họ không dám đắc tội chính mình. Chỉ là hắn đợi trái đợi phải, cũng không chờ đến Trương Điện nói chuyện, cục diện một chút thì cầm cự được. Đột nhiên Trương Điện phất phất tay, vừa cười vừa nói, hầu gia lớn tuổi, nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút a, lần này coi như xong, đợi sau hầu gia nhất định phải cẩn thận một chút. Nghe được Trương Điện nói chuyện, An Nhạc Hầu tâm lý bừng lòng. Xem ra nho nhỏ Càn Quốc vẫn là không dám đắc tội hắn. Chỉ là sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Vừa mới hắn nói cái gì? Đợi sau cẩn thận một chút. Không chỉ có là hắn, toàn trường đều có chút ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn trăm tên người áo đen, vây quanh Vân Quốc đội xe. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. An Nhạc Hầu một trái tim đều đang run rẩy, kéo lấy đầy người thịt mỡ lăn đi ra, đối với Trương Điện cười bồi nói: "Trương đại nhân, vừa mới đều là bản hầu nói sai, nói sai." Trương Điện lại là không để mặt mũi, nhục ta đại càn bệ hạ, liền là tử tội, hầu gia, đời sau nếu là phong hầu phải chú ý điểm, An Nhạc không dễ nghe, ta nhìn ngươi vẫn là yên nghỉ đi. Người áo đen cùng nhau tiến lên, đao quang kiếm ảnh ở giữa, hơn 50 người đội xe trong nháy mắt liền bị diệt diệt. Dù sao bốn phía người áo đen đều là cẩm y vệ, thấp nhất đều là tiên tiên cựu trọng cảnh, thậm chí còn có phó chỉ huy sứ ở cửa thành tòa trấn. Thì Vân Quốc chịu chết trong đội xe liền đạo cung cảnh đều không mấy cái, lấy cái gì ngăn cản. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hoảng sợ An Nhạc Hầu thi thể, Trương Điện một chân đem hắn đạp đến 10 mét bên ngoài, sau đó cười đối với còn thừa hai nước sứ thần nói ra: "Hai vị, mời đi, trong thành đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, liền chờ hai vị ngủ lại." Phong Quốc vị kia quan tam phẩm viên lúc này đã bị hù lái ra, co quắp ngồi trên mặt đất. Hắn bất quá là một cái tam phẩm quan, vốn còn muốn lần này nương tựa theo chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi dương danh, nào nghĩ tới vừa tới Càn Đô cũng là loại tràng diện này. So sánh dưới, Lương Quốc thất hoàng tử ngược lại là đối lập trấn tĩnh một điểm. Trên tay hắn nhiễm máu tươi cũng không ít, thậm chí có thể nói hiện trường những thứ này đối với hắn đều là mưa bụi. Nhưng là nếu là tỉ mỉ quan sát kỹ, tay của hắn cũng đang run. Hắn cũng có chút kinh hoàng. Hắn không hiểu đại càn là làm sao dám như thế. Nhưng đã bọn họ dám trước mặt mọi người làm xuống chuyện như thế, còn không còn che giấu, như vậy nhóm người mình cũng là bọn hắn vật trong túi, khẳng định là không định thả bọn họ đi. Đây cũng là một tòa hoàng triều sau cùng điên cùng sao? Có điều hắn tuy nhiên kinh hoàng, nhưng cũng không phải mười phần sợ hãi. Hắn có hậu thủ, chính là bên cạnh hắn lão giả, pháp tướng tam phần cảnh, bảo hộ chính mình rời đi nên là vấn đề không lớn. Hắn tin tưởng đại càn ngăn không được hắn. Quả nhiên, bên cạnh lão giả đối với hắn nhẹ gật đầu, đây là ra hiệu hắn yên tâm ý tứ. Lão giả cũng rất tự tin. Cho dù trước mặt người áo đen này đội ngũ để hắn kinh ngạc, vậy mà tất cả đều là tiên thiên cựu phẩm phía trên tồn tại, thậm chí đạo cung cựu tinh đều có. Nhưng là như vậy thực lực vệ đội bọn họ Lương Quốc cũng không phải là không có. Hoàng cung cấm vệ càng là có một cái đạo cung cảnh giới trăm người đội. Chắc hẳn đây cũng là đại càn thật vất vả gom lại sau cùng nội tình đi. Nhưng là những thứ này ở trước mặt của hắn không đáng chú ý, hắn khả năng giết không hết bọn họ, nhưng là muốn chạy vẫn là rất dễ dàng. Cho dù tiến vào Càn Đô, hắn vẫn như cũng là tới lui tự nhiên, không có cùng cảnh pháp tướng cường giả, hắn chẳng sợ hãi. Hắn tin tưởng, đại càn không có thực lực này. Thế mà hắn không biết là đã có mấy đạo ánh mắt để mắt tới hắn. Lấy hắn pháp tướng tam phẩm cảnh thực lực đúng là không có chút nào phát giác. Thất hoàng tử gạt ra vẻ mỉm cười, dẫn trước vào cổng thành. Tuy có sợ hãi, nhưng không thể mất đi mặt mũi. Hắn là Lương quốc hoàng tử, tương lai đế vương. Lương quốc tôn trọng cường giả, hắn nếu là ở trước mắt bao người như vậy đào tẩu, sợ là trở về thì triệt để cùng vương vị vô duyên. Mãi cho tới bên trong thành, lại đi dự định. Không được để lao ra hỏa mang theo chính mình chạy đi cũng được. Hơn nữa còn có một điểm rất trọng yếu. Hán Lương quốc không phải Vân quốc cùng Phong quốc có thể so sánh, luận quốc lực, Hán Lương quốc có thể nghiền ép hai quốc, Càn quốc có thể uy hiếp hắn, cần phải còn không đến mức xử lý hắn. Trương Điện theo đội xe tiến vào cổng thành, sau đó đối với cửa thành phía trên làm thủ thế, cổng thành ầm ầm đóng cửa. Lục công chúa phủ, đại can hoàng thất nhỏ nhất công chúa, vừa mới năm tròn 16 tuổi Lý Nguyệt Hoa chính an tĩnh xem sách. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, một tên thị nữ đi đến. Công chúa, Tam quốc phái tới sứ thần, giống như nói là muốn cùng ta hướng quan hệ thông gia, cưới công chúa, muốn hay không theo linh tổ triệu mấy người trở về làm bọn họ, hoặc là diệt đem Tam quốc diệt. Thị nữ ngữ xuất kinh nhân, trong lời nói đúng là muốn tiêu diệt Tam quốc. Lý Nguyệt Hoa mặt không đổi sắc, đứng dậy nhìn một chút đế cung phương hướng, suy tư một chút. Không cần, ta cái này Tam hoàng huynh không đơn giản, tọa trấn trong cung, ta lại là có chút nhìn không thấu hắn, dạng này người không có khả năng tiếp nhận quan hệ thông gia yêu cầu như vậy. Đúng rồi, linh tổ nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Khởi bẩm công chúa, linh tổ người đã tìm được cái kia tặc tử tung tích, chỉ là cái kia tặc tử tiến cảnh rất nhanh, bất quá 3 tháng, liền đã theo tiên thiên cửu trọng, đột phá đến pháp tướng nhất phẩm, linh nhất đại nhân đã xuất phát, nhất định có thể cầm xuống cái kia tặc tử. Lý Nguyệt Hoa gật đầu. Linh nhất là nàng linh tổ thiên phú tối cao, thực lực mạnh nhất người, đã là pháp tướng cửu phẩm chi cảnh, đợi lần này truy nã kẻ trộm về sau, nàng liền chuẩn bị dẫn hắn đi tìm một tòa bí cảnh đột phá hư cảnh. Đều do đang giận Âm Dương Tông, không cho phép tại Bách Quốc chi địa một mình đột phá hư cảnh, càng là bố trí cấm pháp, cảm giác được hư cảnh ba động, liền sẽ phái người dò xét. Lấy nàng thực lực bây giờ, còn không dám tùy tiện đột phá. Càng quái cái kia đáng giận tiểu tặc, nếu không phải nàng đoạt cơ duyên của mình, chính mình có lẽ đã rời đi cái này Bách Quốc chi địa, sau đó mang theo cơ duyên kia trở lại đỉnh phong, trở về một tay diệt cái này không vừa mắt Âm Dương Tông. Đáng thương chính mình một cái dung đạo cảnh đại năng không tiếc binh giải chuyển sinh, chỉ vì tìm kiếm cái kia một tia thành thánh cơ duyên, bị một tên tiểu tử làm hỏng. Đến mức trước đó Càn Đô đủ loại náo kịch, cũng không bị nàng để ở trong mắt. Hoàng triều thuộc về nàng một chút ý nghĩ đều không có, thậm chí cảm thấy đến rất ngây thơ. Hoàng triều đối với nàng mà nói, chỉ là một cái vương hữu, lòng của nàng bây giờ nghĩ chỉ ở thành thánh cơ duyên phía trên. Nếu không phải còn chưa đầy 18 tuổi, càng mất đi cơ duyên kia, hiện tại tùy tiện ra Càn Đô, có khả năng bị Đông Hoàng tên kia phát giác được, chính mình đã sớm xuất thủ cầm xuống cái kia tặc tử. Đế cung, Lý Vận Chính nhíu mày nhìn lấy trên tay một trương giấy tuyên thành. Phía trên là hai người tin tức, hai cái hắn rất người thân cận. Đại Càn Tứ công chúa cùng Lục công chúa. Nội dung là Kỷ Nguyên tự tay viết. Thứ công chúa, Lý Nguyệt Dung, 17 tuổi. Theo trước đó ghi chép, trừ võ đạo bên ngoài, mọi thứ tinh thông, một năm chưa xuất phủ đệ. Không sai thuộc hạ dò xét, công chúa phủ một mảnh mê vụ, không thể mạo nhập. Lục công chúa, Lý Nguyệt Hoa, 16 tuổi. Theo trước đó ghi chép, vui đọc sách, không những yêu thích khác. Không sai thuộc hạ dò xét, tu vi cao thâm, hẳn là pháp tướng cửu phẩm cảnh, danh nghĩa có một tổ dệ, không cao hơn 30 người, đều là người thông tuệ, hư hư thực thực không ít pháp tướng cảnh tồn tại, trước mắt tại còn lại quốc, giống như tại truy nã người nào đó. Đằng sau còn có một số ghi chép tỉ mỉ. Những tin tức này Kỷ Nguyên hôm qua liền giao cho hắn, hắn chỉ là còn không tới kịp xử lý. Lý Vận thở dài một tiếng. Cái này đại càn hoàng thất đều là thứ gì như quỷ xà thần a? Đầu tiên là đại hoàng tử, như cái thần côn, trước khi đi còn nhắn lại cho mình, vô cùng thần bí. Sau đó là ngũ hoàng tử, trên thân ma khí ngập trời, nói đem hoàng vị để cho mình ngồi 3 năm. Lại là cái này hai vị công chúa. Ân, còn muốn tăng thêm chính mình, một cái xuyên việt khách tăng thêm đồ bỏ hệ thống. Như thế xem xét, hoàng vị hẳn là nhị hoàng tử đó a. Hắn mới là duy nhất một người bình thường. Lý Vận hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi đại càn tổ tiên là cái gì nhân vật không tầm thường. Chẳng lẽ là cái gì độc đoán vạn cổ thiên đế? Hay là nhìn xuống thời gian trường hà người có quyền. Đến cái này đệ nhất vừa vặn huyết mạch phản tổ rồi. Mà lại, những người này ngoại trừ lão nhị, cần phải đối lúc trước cái kia độc phụ làm loạn hậu cung đều là lòng dạ biết rõ, vì sao đều không xuất thủ. Như là vì hoàng vị, cũng là nói còn nghe được. Nhưng là đối hoàng vị không hứng thú, vì sao lại ngồi nhìn phụ hoàng bị cái kia độc phụ hại chết. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 11, Phương Tượng, Giới Chỉ, Lão Gia Gia. Dư Quốc. Bách Quốc chi địa một cái thực lực thượng đẳng vương quốc. Có pháp tướng kim thân cảnh cường giả tòa chấn. Một tòa phổ thông thành trì bên trong, nên đón một cái phong trần mệt mỏi nam tử, tiến vào một cái phổ thông thông tử lâu. Ta gọi Phương Tượng, đại càn nhân sĩ. Vốn là muốn đi Nạp Lan gia từ hôn. Nhưng là chỉ vì trong đám người nhiều nhìn thoáng qua, trên tay liền nhiều một cái giới chỉ. Không chỉ có như thế, còn tặng cho mười mấy tên địch nhân, nhìn đến ta liền chặt. Ta chỉ có thể không ngừng chạy, không ngừng chạy, chạy qua cái này đến cái khác hoàng triều. Bọn họ đều không ngừng truy, không ngừng truy, truy qua cái này đến cái khác hoàng triều. May mà giới chỉ ra sức, tùy thân lão gia gia thỉnh thoảng đi ra chỉ đạo một chút, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, miễn cưỡng còn sống. Tu vi còn như ngồi chung giống như hỏa tiễn, theo tiên thiên cửu trọng hướng đến bây giờ pháp tướng tam phẩm. Bất quá địch nhân cũng theo trước đó đạo cung cửu phẩm phát triển cho tới bây giờ pháp tướng cửu phẩm. May mắn còn rất tuân theo trong tiểu thuyết nhân vật chính nguyên tắc, đại vương lưu đến sau cùng lại ra, nếu không mình đã ở ra rắm. Ta cảm thấy ta hẳn là nhân vật chính. Chờ giải quyết truy binh phía sau, ta liền muốn về Càn Quốc, ta muốn tiếp lấy đi từ hôn. Đồ chó hoang Nạp Lan gia, ta đã từng một cái tiên tiên cựu phẩm thiên tài trước mắt, nhìn lên một cái đạo cung tứ phẩm phế vật. Cũng bởi vì hắn so ta tuổi trẻ một tuổi, cũng bởi vì hắn cảnh giới cao hơn ta một chút, thì bởi vì hắn là Hoài Dương hầu nhi tử, thì bởi vì các ngươi tình đầu ý hợp, ta nhổ vào, ta trở về liền thành toàn các ngươi. Ta một cái hiện tại pháp tướng tam phẩm, tương lai thánh nhân, các ngươi thì hối hận đi thôi. Tiểu tử, tranh thủ thời gian chạy, tên kia tới, ngại ngại, cái mũi chân linh, lao tử dạy ngươi ẩn nặc pháp đều không giấu giếm được. Một giọng giàn mua theo phương tưởng trong giới chỉ truyền ra, khắc sâu vào trong thai của hắn. Sương mù thảo. Phương tưởng chửi mắng một tiếng, nhìn lấy tiểu nhị trên bàn ăn còn không có để xuống mấy thứ món ngon, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nhìn thoáng qua hướng cửa thành, tính toán thời gian một chút. Mẹ nó ăn không được. Sau đó hắn một cái lắc mình, thân hình theo trong tiểu lâu biến mất. Đồng thời biến mất còn có tiểu nhị trong tay mấy thứ đồ ăn. Ta mẹ nó. Ăn cơm chùa a, còn mẹ nó chạy. Của ngươi vẫn là tu hành có thành tựu cao nhân, không biết xấu hổ. Tiểu nhị nhìn lấy biến mất phương tượng, nổi giận mắng. Sau một khắc, một người mặc áo trắng người trẻ tuổi xuất hiện ở phương tượng trước đó vị trí, đem tiểu nhị bị hù một cái giật mình, còn tưởng rằng đem trước đó cao nhân mắng trở về nữa nha. Mới vừa rồi là không phải có một cái 17-18 tuổi thanh niên ở chỗ này, mặc lấy toàn thân áo trắng phục, lớn lên dạng này. Người trẻ tuổi tay phải khẽ động, trong hư không nguyên khí ngưng tụ, tạo thành một người mặt, chính là phương tượng khuôn mặt. Pháp tướng cảnh. Còn trẻ như vậy. Trong tiểu lâu mọi người không khỏi kinh ngạc. Nam tử chiêu này đoạn chỉ có pháp tướng cảnh mới có thể làm đến, thế nhưng là hắn xem ra còn trẻ như vậy. Tiểu nhị rủi rủi con mắt, sau đó gật đầu nói, đúng, đúng, cũng là hắn, vị đại nhân này, hắn vừa rồi tại chút này một bàn đồ ăn, nhưng là không đưa tiền liền chạy, ngươi biết hắn. Muốn hay không thay hắn đem sổ sách cho cái rồi. Trong tiểu lâu những người còn lại lặng lẽ đối với tiểu nhị giơ ngón tay cái. Dám đối pháp tướng cảnh nói như vậy. Ngươi như thế dũng ngươi trong nhà người biết sao. Bất quá, tiểu nhị nói như vậy là có phân khích. Dư quốc pháp tướng cảnh cũng không ít, bọn họ tòa thành này tuy nói tại dư quốc cũng không lớn, nhưng là có một cái rất nhiều phê thành chủ tồn tại. Thành chủ đại nhân thế nhưng là pháp tướng lục phẩm tồn tại, mà lại ghét nhất ăn cơm chùa. Không phải sao, nói thành chủ đến, thành chủ đã đến. Phương nào đạo hữu quang lâm bị thành, cũng không cho bản thành chủ lên tiếng chào hỏi. Một đạo hơi có chút thanh âm uy nghiêm truyền đến. Giữa không trung xuất hiện cả người khoác lụa hồng sắc áo choàng trung niên, đứng chắc tay, xem ra có chút trang bê thành phần. Linh nhất nhướng mày. Hắn có thể không có thời gian ở chỗ này trì hoãn, hết thành công chúa mệnh lệnh mới là trọng yếu nhất. Bất quá cái này trang bê phong phạm, hắn không có nhìn, chỉ thấy hắn thuận tay cầm lên một cái đũa, nguyên khí ngưng tụ, hướng về trung niên chính là một bán. Cũng mặc kệ đến tiếp sau như thế nào, thân hình chính là biến mất, tiếp lấy truy tung phương tưởng đi. Mà cái đũa kia như là tên rời cung đồng dạng, mang theo một trận âm thanh xé gió, thoáng qua liền đến trong áo choàng nằm trước mắt. Trung niên một cái kinh hãi, đột nhiên một cái lộn ngược ra sau, hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Nhưng là đũa lại là vừa vặn bắn trúng hắn màu đỏ áo choàng thắt nút chỗ, đem hắn áo choàng rỡ xuống. Sương mù thảo, pháp tướng cửu phẩm. Trung niên lúc này mới bắt được vừa mới người tuổi trẻ kia một chút khí tức. Tâm bên trong một cái giật mình, không chỉ có hắn một bước, tiểu lâu tiểu nhị càng làm một bước. Cái này tình huống như thế nào? Chính mình thành chủ đại nhân vậy mà chơi không lại cái kia bước. Ngại ngại, hôm nay tính toán mệnh ta lớn, trở về thì cho lão tổ tông thắp nén hương, tê dại bài vị đều đốt đi mấy chục năm. Trong đồng hoang, Phương Tưởng hiện lộ ra thân hình, bất đắc dĩ thở dài. Ngại ngại, truy thật mẹ nó gấp, giới chỉ cũng không phải lão tử cố ý cướp, là mẹ nó chính mình bay tới. Lão tử dáng dấp đẹp trai, có lỗi sao? Đương nhiên, sắc mặt hắn cứng đờ. Tê tê, hắn nhìn thấy cái gì? Tại trước mặt hắn chính là nhưng đã đứng một thân ảnh, tay phải cầm kiếm, đã ra khỏi vỏ. Chính là truy hắn truy chặt nhất một vị, cũng là mạnh nhất một vị. Tiểu tặc, ngươi chạy không được, trộm ta bảo vật, còn không tranh thủ thời gian giao ra. Linh nhất có chút tức giận nói. Không phải do hắn không giận vẫn. Công chúa thôi toán ra có bí cảnh như thế, bên trong có công chúa nhất định phải được đồ vật. Bọn họ thật vất vả tìm kiếm được chỗ kia bí cảnh, vứt xuống hơn 10 cái tính mạng mới lộ ra cái kia duy nhất một cái giới chỉ. Chỉ là cái này giới chỉ có chút đặc thù, giống như là không gian giới chỉ, nhưng là bọn họ lại mở không ra, đành phải mang trên thân trở về đưa cho công chúa phá giải. Không nghĩ tới tại trên đường trở về liền bị đánh cắp. May mắn Linh Nhất để ý, trước đó ở phía trên đánh một cái ấn ký, mới phát hiện kẻ trộm. Nhưng là về sau hắn ấn ký này lại bị ma diệt. Bỏ ra thời gian dài cùng tinh lực mới lại lần nữa truy xét đến phương tượng. Lần này nói cái gì cũng không biết để hắn chạy. Người nào trộm ngươi bảo vật, đều nói cho ngươi là cái đồ chơi này tự động chạy trên người của ta tới, nói rõ ta tới hữu duyên. Mà lại, ta muốn cho ngươi cũng không cho được, giới chỉ ta mang trên tay thì thoát không nổi nữa. Phương tượng đồng dạng có chút tức giận, hắn thật không phải cố ý. Mà lại những người này vừa thấy mặt đều chém hắn, lần này còn khá tốt, nói một câu nói, trước đó một câu đều không nói, tới liền chặt, chính mình liền cơ hội giải thích cũng không có. Đương nhiên, cho dù giải thích cũng là trắng giải thích, cũng không ai sẽ tin. Ngươi nhìn, nam nhân kia huy kiếm. Mẹ nó. Kiếm ý. Ta tránh. Phương tưởng một cái lắp mình, tại phía sau hắn, trên mặt đất xuất hiện một đầu dài mấy trăm trượng khe rãnh. Một lão, ngươi nếu không nói lao tử thì rát. Nhìn lấy Linh Nhất bên kia dần dần bạo phát khí thế, Phương tưởng có chút sợ. Mẹ nó là thật chơi không lại a, kém lấy lục phẩm đâu. Người này thực lực cường hãn, công kích sắc bén, pháp tướng cảnh bên trong nên ít có người có thể địch, đoán chừng thấp nhất là cái tuyệt đỉnh tư chất nhân tài, tiểu phương tử, đợi chút nữa để cho ta trưởng khống thân thể của ngươi, bất quá về sau ta có thể muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, trong nửa tháng chính ngươi chú ý một chút, tuyệt đối đừng để phát hiện. Trong giới chỉ lão già ra thanh âm truyền vào Phương Tưởng náo hải. Phương Tưởng toàn lực tránh thoát Linh Nhất một kiếm, lúc này quần áo của hắn đã có chút phá thoái, thật không ngăn được. Nhanh, lão đầu tử, phải chết. Phương Tưởng trong lòng giống to, bởi vì hắn trông thấy lại là một kiếm thình thịch đi qua, một kiếm này so trước đó mấy cái kiếm khí thế càng hơn. Sau đó thân thể của hắn chính là ở giữa không trung định trụ nửa hơi, khí tức cũng là bỗng nhiên biến ảo, nhiều một tia mục nát vị đạo, nhưng là thực lực lại là tăng vọt, theo pháp tướng tam phẩm bay thẳng cửu phẩm. Một cái kéo dài cây roi tại trên đầu của hắn hiện lên, tản mát ra kim quang, chuyển ra khí tức vậy mà so linh nhất kiếm càng hung hiểm hơn, chỉ là hơi âm lãnh một chút. Vị huynh đài này, đây là ngươi bức ta vốn là không muốn dùng tuyệt chiêu. Mục lão bắt trước phương tưởng ngữ khí, ngoan lệ nói. Linh nhất cầm kiếm cẩn thận mấy phần. Hắn không biết người này trước mặt dùng bí pháp gì, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị. Hắn bí pháp này trước đó sử dụng tới, tối đa cũng thì cùng thực lực mình là sản sản với nhau, mà lại tiếp tục thế gian còn không dài, chính mình chỉ cần phòng bị hắn liều chết một kích, sau đó hắn cũng chỉ có thể đảm nhiệm chính mình làm thịt. Linh nhất toàn thân đề phòng, dự phòng lấy phương tưởng đại chiêu. Nhìn ta, roi diệt và thế. Phương tưởng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ viễn siêu pháp tướng cảnh cựu phẩm khí thế chính là bạo phát ra. Linh nhất tâm thần chấn động. Quả nhiên có tuyệt chiêu, nghe tên cũng là cái đại chiêu, chỉ là chiêu này trước đó lại là không gặp hắn dùng qua. Linh nhất hết sức chăm chú chuẩn bị ứng đối một cái này, nguyên khí không cần tiền tuôn ra. Chỉ là sau đó hắn thì ngây dại. Người đâu? Vừa mới cái kia oanh oanh liệt liệt khí thế đâu? Chỉ thấy trước mặt hắn phương tưởng đã chạy ra ngoài vài trăm mét xa, hai cái đùi đều nhanh ném bốc khói, vẹn vẹn một hơi liền đã mất đi bóng dáng. Tốc độ kia, Linh nhất tự hỏi mình tốc độ lại nhanh gấp 3 cũng là theo không kịp. Thảo, một loại thực vật. Tại chỗ truyền đến Linh nhất vô năng phẫn nộ. Phương viên 300 mét con giun đều bị hắn cho đánh cho không còn một ngống. Chương 12, phiên vương loạn, biên cảnh động. Càn Đô thành. Thứ phương quán. Trương Điển đã sớm rời đi, còn lại Phong Quốc sứ thần còn có Lương Quốc thất hoàng tử ba người mèo ở cùng nhau. Không xứng nắm giữ tính danh Phong Quốc quan tam phẩm viên sớm đã không trước khi đến kiêu căng, mà chính là một mặt hèn mọn đứng ở Lương Quốc thất hoàng tử bên người. Bởi vì hắn biết, bọn họ đã không an toàn. Trước đó một màn kia đã sớm đem hắn sợ vỡ mật. Chỉ có thất hoàng tử cùng bên người lão giả hộ vệ còn có thể cho hắn một chút cảm giác an toàn. Thất hoàng tử đi đến chỗ nào hắn liền cùng đến chỗ nào. Cho dù là đi cái nhà xí hắn cũng phải ở bên ngoài trông coi. Thất hoàng tử, ngươi xem chúng ta muốn hay không thừa dịp trời tối tranh thủ thời gian chạy đi. Ta nhìn Càn Quốc lòng lang dạ thú, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Đợi trở về quốc đô, bản quan nhất định hướng quân vương hung ác tấu một bản. Vô danh quan viên miễn cưỡng lấy vui cười, lại dẫn nộ khí nói. Thác Bạt Hổ một mặt khinh thường nhìn hắn một cái. Cái quái gì a? Càn Quốc mặc dù không mạnh, nhưng vẫn là so ngươi Phong Quốc mạnh hơn rất nhiều. Hai nước bị Càn Quốc ba vị phiên vương đùa nghịch xoay quanh, chính mình cũng bị người khác bán còn tại thay đường người kiếm tiền đâu. Hắn biết Vân Quốc cái vị kia An Nhạc Hầu tức liền không ở chỗ cửa thành bị chém, hai người bọn họ đội xe cũng tuyệt đối không về được mỗi người quốc độ. Nếu không phải là hắn còn muốn dùng cái này Phong Quốc sứ giả đội ngũ cản cản thương, chính mình liền phản ứng cũng sẽ không phản ứng đến hắn nhóm, vậy mà trước nhà sĩ đều muốn đi theo chính mình. Nếu là ở ngoài thành, chính mình sớm đem hắn cho rác. Đại nhân không cần sầu lo, Càn Quốc đã đắc tội Vân Quốc, không thể lại đối chúng ta như thế nào, trừ phi bọn họ là muốn diệt quốc, đối Tam Quốc tuyên chiến, bọn họ còn không có bản sự này. Hơn nữa còn có bản điện hạ ở đây, cho dù bọn họ bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, bản điện hạ cũng sẽ mang theo đại nhân yên ổn rời đi, đại nhân lại đi về nghỉ ngơi trước đi, bản điện hạ cũng muốn đi ngủ. Thác Bạt Hổ giả ý an ủi cái này sứ thần. Vô danh quan viên một chút an tâm một điểm. Hắn còn muốn cùng thất hoàng tử cầm đến dạ đàm, chăn lớn cùng ngủ, chỉ là nhìn một chút thất hoàng tử ánh mắt, thôi được rồi, đành phải lui ra. Phế vật. Đối xử mọi người sau khi đi, Thác Bạt Hổ nhẹ hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía hộ vệ lão giả. Tôn thống lĩnh, thế nào? Có thể cảm giác được nguy hiểm gì? Lão giả giờ phút này ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, tự tin nói: "Điện hạ, yên tâm đi, thần chỉ từ đế cung bên trong cảm giác được một cái pháp tướng cảnh, hơn nữa còn là mới đột phá, đoán chừng cũng liền pháp tướng nhất phẩm, cầm xuống không khó, to lớn Càn Đô, ta đi tới tự do, nếu không có đại quân vây khốn, cho dù là lấy Càn Đế thủ cấp, cũng như lấy đồ trong túi." Thác Bạt Hổ một trái tim rơi vào trong bụng. Lão giả lời nói để hắn hôm nay ngược lại là có thể ngủ ngon giấc. Thác Bạt Hổ nhìn lấy đế cung phương hướng hé mắt, suy cười một tiếng: "Mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế, ta tự dốc hết sức phá đi, Càn Quốc cái này ly canh ta phân định." Định Dương phủ. Linh Vương Lý Thừa Hoán mặc vào chính mình nhiều năm chưa từng mặc bảo giáp, eo xứng loan đao. "Chất nhi, còn có Lý tướng, cái này đại cản các ngươi nắm chắc không được, vẫn là bản vương tới đi." Thông Châu phủ. Triệu Vương Lý Thừa Phong hạ đạt quân lệnh: "Ngươi tới, truyền bản vương lệnh, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, Càn Đô gian tướng Lý Lâm phủ hiệp tiên tử, ôm triều chính, giết sứ thần, loạn ta đại cản quốc vận, theo bản vương thanh quân chắc, chu định thần." Lâm xuống phủ. Ngụy Vương Lý tuyệt đối với trên linh đường linh vị dâng một nén nhang, cũng tại trên linh đường quỳ một canh giờ, sau đó bỗng nhiên rời đi, chỉ lưu lại một đạo nói nhỏ tại trên linh đường vần quanh. "Phu hoàng, một ngày này ta chờ rất nhiều năm." Theo Tam Vương Vương phụ không ngừng có mệnh lệnh truyền ra, mấy chục vạn đại quân chỉnh quân chờ phát, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, đại can liền muốn tại chính mình người trong tay, tứ phân ngũ liệt, thẳng đến nên đón cuối cùng chủ nhân. Mà tại loại này tiêu sát bầu không khí dưới, đại can trời cũng bắt đầu biến vô cùng âm trầm, tựa hồ biểu thị một trạng thái nạn đến. Hoài Dương phủ. Một tên cẩm y trung niên đứng tại một chỗ nhìn trên này, nhìn lấy đột biến thiên tượng, khẽ thở một hơi. "Phụ thân, biến thiên, đoán chừng là trời muốn mưa, chúng ta là đợi mưa tạnh vẫn là tại mưa rơi xuống trước đó liền đi." Tại phía sau hắn, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên tiến lên một bước, cùng đỏ thắm nhìn đặt song song. Trung niên đem tay phải vươn ra đình bên ngoài, đã có ba lạng tích vũ giọt nước rơi, đổi lấy hắn lại một câu thở dài. "Muốn tại mưa trước đó đi đã không kịp, trận mưa này còn không biết đến phía dưới bao lâu, ta cũng không muốn các loại, hiện tại liền đi thôi." Trung niên trực tiếp cất bước, nhảy ra khán đài, rơi tại mặt đất, đằng sau thanh niên đồng dạng đuổi theo. Hai người trong mưa dạo bước, hướng trong thành mà đi. Chỗ đó có một tòa Hoài Dương phủ bên trong thụ nhất tôn kính phủ đệ. Hoài Dương hầu phủ. Càn Quốc Bắc Cảnh. Trấn Bắc đại tướng Lý Thiên Bá leo lên Ngọc Môn Quan. Nơi này là Càn Quốc cùng Lương Quốc ở giữa đệ nhất đạo cửa ải. Lý Thiên Bá đã ở nơi này trấn thủ 30 năm. Đại nhân, Lương Quốc quân đội có đại động tác, 30 vạn đại quân đẩy về phía trước tiến 20 dặm, dựng trại đóng quân, thám tử hồi báo, trong quân phòng vệ càng thêm nghiêm mật, phía sau không ngừng có vận lương đội ngũ cùng vận tải khí giới công thành đội xe. Mặt tướng hoài nghi Lương Quốc giống như muốn tái phạm ta quốc biên cảnh. Một tên phó tướng hướng Lý Thiên Bá hồi báo lớn nhất phát hiện mới tình huống. Lý Thiên Bá mi đầu nhíu chặt. Hắn hiện tại cảm giác núi lớn áp lực. Dù hắn ở chỗ này trấn thủ 30 năm, kinh lịch đại tiểu chiến đấu trên trăm tràng, nghiêm trọng nhất một lần, Lương Quốc 80 vạn đại quân xuất chiến, hắn cũng không có như thế áp lực. Thật sự là bây giờ đại càn cục thế quá mức phức tạp. Hắn mặc dù tại trấn thủ biên quan, nhưng Càn Đô phát sinh hết thảy cũng tương tự đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Bất quá Càn Đô đã có một ngày không có tin tức truyền ra. Hắn không cho rằng bị Lý tướng bắt giữ Tam hoàng tử có cái gì uy hiếp lực, nhất là Tam đại phiên vương. Nếu là tiên đế vẫn còn, cho dù tiên đế như thế nào kém cỏi, Tam đại phiên vương cũng không dám dị động, sư xuất hết cách, cho dù tam quân đều xuất hiện, cũng không được dân tâm, đồng dạng không được quân tâm, thất bại. Nhưng bây giờ liền không đồng dạng. Tam đại phiên vương nhất định sẽ đánh tiếng quân chắc lý do, khởi binh cần vương, đây mới là quang minh chính đại. Có lúc chiến tranh chỉ cần một cái lý do thôi. Mà lúc này đây, Lương Quốc đại quân động, mặc cho ai nghĩ đến cũng không đơn giản. Lý Thiên Bá liền nghĩ tới trước mấy ngày tiến về kinh đô sứ đoàn một hàng, trong lòng càng là tăng lên một đoàn mù mịt. Nếu là tam quốc liên hợp, tam đại phiên vương đồng thời cử binh, cho dù hắn từ bỏ biên quan, Hoài Dương hầu mang binh cứu viện, đại càn đồng dạng nguy rồi. Mà lại, hắn không thể động. Hắn nếu không động, cho dù tam đại phiên vương thắng, đại càn ý nguyên họ Lý. Như hắn động, đại càn lại không một tia tồn tại khả năng. Hắn biết tam đại phiên vương cũng biết hắn sẽ không hồi viên. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu, để các huynh đệ chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần chiến đấu này, làm tốt tùy thời chịu chết chuẩn bị. Trận chiến này, chính là đại càn sinh tử tồn vong, như thắng, ta muốn Lương Quốc Man tử 10 năm không còn dám bước vào ta Càn Quốc một bước. Như bại, ta Lý Thiên Bá cũng chết tại tướng sĩ trước đó, đại càn phải chăng trường tồn, liền xem thiên ý. Chương 13, Thứ Phương Quán Sát Phạt, Thác Bạt Hổ lựa chọn. Màn đêm tiến đến. Hôm nay là Lý Vận Xuyên Việt vượt qua buổi tối thứ hai. Đợi ngày mai, đại càn liền tại hắn một tay chi cầm. Hầu hạ ở ngoài cửa Triệu Cao một mặt kính ý nhìn lấy bên trong. Đại càn chưa bao giờ có thần bí như vậy, uy thế như thế đế vương. Hắn đã nuốt phá cảnh đan, vào pháp tướng tam phẩm cảnh, nhưng đế vương tán phát ra một luồng khí tức liền để hắn tâm thần đều chấn. Có đế như thế, đại càn lo gì không thể. Tứ Phương Quán ngoại lai rất nhiều người áo đen, không ngừng chui vào trong quán. Chỉ là kỳ quái là hôm nay Tứ Phương Quán nhưng lại không có một tên hộ vệ. Bọn họ cũng không phải là cẩm ý vệ, mà chính là phiên vương người. Chu sát hai nước sứ thần là bọn họ nhiều ngày trước liền lấy được mệnh lệnh. Cứ việc Càn Đô cục thế biến hóa rất nhanh, nhưng đã không nhiệm vụ thay đổi chỉ thị, bọn họ cũng chỉ có thể ấn trước đó chỉ lệnh chấp hành. Duy nhất có biến cố chính là nhiệm vụ mục tiêu thiếu một cái. Bọn họ hành động rất cấp tốc, thân thủ rất mạnh mẽ, đao cũng rất sắc bén, không ngừng có người trong giấc mộng lặng yên tại thế, thủy chung không phát sinh một tia tiếng vang. Mà ở bọn họ nhìn không thấy địa phương. Thác Bạt Hổ ba người đứng tại trên nóc nhà, một mặt cười lạnh nhìn lấy Tứ Phương Quán bên trong ngang dọc người áo đen. Phiên vương người đâm giết sứ thần, Càn Đô vậy mà không chút nào đề phòng, bọn họ không có khả năng không có chút nào phát giác, lại không ra ngăn cản. Quái thai, Tôn thống lĩnh, ta vẫn cảm thấy có chút không ổn, đại càn nước có chút sâu, xem ra không phải đơn giản như vậy. Thác Bạt Hổ lúc chợt nhíu mày nói. Tôn thống lĩnh xem thường. Điện hạ yên tâm, ta có thể tự hộ điện hạ bình an. Không được, đi nhanh lên, có chút không đúng. Thác Bạt Hổ bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đi, đi không nổi. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, trên trăm tên thân mặc màu đen phi điều ăn vào người cấp tốc đem chọn cái Tứ Phương Quán người xuống lại. Nhập phủ người áo đen không đến nửa khắc đồng hồ, tất cả đều chết giết. Lễ bộ thị lang Trương Điện đi ra, lớn tiếng nói, phiên vương nhu nghịch, ám sát tam quốc sứ thần tại Tứ Phương Quán, giá họa đại càn, ý đồ dẫn phát chiến tranh, may mắn ta đại càn cầm ý vệ nhìn thấu, đem phản tặc đều rào sát ở đây, nhưng tam quốc sứ thần đã bất hạnh gặp nạn, đối với cái này, ta đại càn đối tam quốc thâm biểu tiếc nuối. Thất hoàng tử điện hạ, ngài cảm thấy bản quan lần này ngôn luận, còn nói còn nghe được. Thác Bạt Hổ sắc mặt hơi đổi một chút. Mặc kệ nói còn nghe được không còn gì để nói, quốc cùng quốc ở giữa chỉ cần một cái lý do thôi. Hiện tại thế cục này phát triển là càng ngày càng không đúng. Vốn là dựa theo hắn mong muốn, hẳn là tam quốc sứ thần nhập Càn Đô, đồng thời, phong quốc cùng vân quốc sứ thần tại đại càn gặp nạn, phiên vương gặp điên, đồng thời, lương quốc đại quân tiếp cận, ngăn chặn Lý Thiên Bá, để hắn không tì vết hồi viên. Cho dù Hoài Dương hầu bên kia vứt bỏ thập vạn đại sơn uy hiếp tại không để ý, cũng không có khả năng cứu vãn cái này đại càn. Chính mình thì là tại Càn Đô vì chính mình tranh thủ càng lớn tư bản cùng quyền nói chuyện. Cuối cùng, phiên vương trưởng đại càn quyền hành. Hai quốc chiếm Định Dương cùng Thông Châu phủ, Lý Thiên Bá một mình khó kháng, lương quốc cầm xuống lớn nhất phồn thịnh Bình Dương, ép thẳng tới Càn Đô. Trong vòng 3 năm, chắc chắn Càn Quốc từng bước xâm chiếm một chút không dư thừa. Tất cả đều vui vẻ, công đức viên mãn. Trương đại nhân, lý do gì tạm thời lại không đề cập tới, ngươi ngược lại là dựa vào cái gì coi là có thể cầm phía dưới chúng ta? Bằng trong cung vị kia mới lên cấp pháp tướng, còn là các ngươi đế lăng bên trong những lao bất tử kia. Nếu là bắt không được chúng ta, lý do gì đều ngăn trở không được Càn Quốc số mệnh bị diệt vong. Thác Bạt Hổ một mặt đùa cợt nhìn lấy mọi người. Bên người lão giả một bước đi ra, đạp không mà đứng. Pháp tướng cường giả tiêu chí, có thể đạp không mà đi. Một con chó hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, thân hình đã nhanh ngưng thực, sắp bước vào pháp tướng tứ phẩm cảnh. Lão giả một mặt tiêu căng. Càn Quốc nhà quê, có thể vây được ta không? Có tin ta hay không vào Càn cùng cầm ngươi cái kia tiểu hoàng đế đầu người, còn có thể yên ổn mà đi. Phốc phốc. Trương Điển nhịn không được bật cười. Nếu là một ngày trước đó, pháp tướng tam phẩm cảnh quả thật có thể bị hù ở hắn, nhưng bây giờ, Được chứng kiến cẩm ý vệ một góc của băng sơn về sau, hắn cảm thấy, pháp tướng tam phẩm, đặc biệt nhằm nhỏ gì a? Dám ở lão phu pháp tướng cảnh trước mặt, làm càn, hôm nay, lão phu tuyên bố ngươi tử tội. Lão giả trông thấy Trương Điển hành động, nhất thời giận dữ, liền muốn xuất thủ. Chỉ là hắn còn chưa có động tác, liền phát hiện thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy, mấy đạo uy áp tạo nên đến trên người hắn. Những thứ này uy áp không khỏi là pháp tướng cảnh, thậm chí pháp tướng viên mãn chi cảnh. Tôn thống lĩnh, bọn họ chấn định như thế, nhất định có chỗ ỷ lại, lý do an toàn, vẫn là rút lui trước thì tốt hơn. Thác Bạt Hổ không có phát hiện lão giả dị trạng, cẩn thận nói ra. Bên cạnh thị nữ cũng là có chút lo lắng đứng ở sau lưng hắn. Lão giả tâm lý phát khổ. Chạy, chạy cái giám a. Ngươi nhìn lão tử còn có thể không động đậy. Lão giả cảm thấy mình chỉ cần dám động một bước, sợ là liền muốn phân thây tại chỗ. Thất hoàng tử, không cần nghĩ lấy phản kháng hoặc là rút lui, ngươi bây giờ còn có điểm dùng, bệ hạ tạm thời không sẽ giết ngươi, cái này pháp tướng cảnh liền không cần giữ lại. Trương Điển lên tiếng nói. Thác Bạt Hổ còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện lão giả đã quỳ xuống. Đại nhân, lão hủ không phải lương quốc người, lão hủ cùng lương quốc có huyết hải thâm cửu, tại lương quốc nằm vùng nhiều năm, chính là vì có cơ hội xử lý cái kia hoàng đế lão nhi, tha cho lão hủ một mạng, lão hủ nguyện vì Ngô hoàng hiến chó ngựa chi cực khổ. Đúng rồi, lão hủ còn cùng thất hoàng tử phi từng có mười mấy lần chi hoan, nàng cũng là ta sắp xếp vào hoàng tử phủ, chính là vì làm loạn lương quốc ca, mời đại nhân minh xét. Lão giả thanh lệ câu hạ lời nói để Thác Bạt Hổ cùng thị nữ hai người trợn mắt hốt mồm, tam quan chấn vỡ. Thác Bạt Hổ nhất thời cảm giác trên đầu một mảnh tuấn mã lao nhanh, càng là lửa giận ngập trời. Tôn thống lĩnh, ngươi cái xuất sinh, bản điện hạ nguyên lai tưởng rằng ngươi vẫn là một trung tâm lão buộc, chắc không được lần trước cái kia tiện hóa còn nói thân thể không thoải mái, điểm danh cho ngươi đi cho nàng khơi thông khơi thông, nguyên lai nói là cái này khơi thông. Thảo, thực vật xanh. Lão giả chế giễu lại. Thất điện hạ, cái này đừng trách ta, vốn là hoàng tử phi chính là ta theo một tòa trong thanh lâu tìm tới, bồi dưỡng nàng chính là vì thu hoạch được sủng hạnh của ngươi, tương lai ngươi nếu là được hoàng vị, ta lại càng dễ phá vỡ hoàng thất. Ai biết ngươi mẹ nó thân thể không được, không thỏa mãn được nàng, lão hủ có thể có biện pháp nào? Phốc. Thác Bạt Hổ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bi vẫn đan sen. Đặc biệt hắn nói làm sao cái kia gái điếm dục vọng làm sao luôn luôn mãnh liệt như vậy, hơn nữa còn hiểu rất nhiều tư thế, làm được bản thân vài giây đồng hồ liền đánh tới bời, nguyên lai mẹ nó thật đúng là một gái điếm. Xoát. Trường kiếm ra khỏi vỏ, lão giả đầu lâu nhất thời phóng lên tận trời, trên mặt còn mang theo một tia không thể tin. Thảo. Qua loa. Mẹ nó bị khí thế chấn áp lại, quên phòng thủ. Thác Bạt Hổ nói thế nào cũng là có đạo cung cảnh tu vi, đống nhiên xuất thủ, lão giả cũng căn bản chưa kịp phản ứng. Sau đó, Thác Bạt Hổ lại là một đao, phá vỡ sau lưng thị nữ cổ. Ngươi nghe được không nên nghe được bí mật, ngươi cũng đi chết đi. Thị nữ bưng bít lấy cổ, phốc phốc phun máu ra ngoài. Đặc biệt, những bí mật này lão nương đã sớm biết có được hay không? Thị nữ không cam lòng ngã xuống, chết không nhắm mắt. Thác Bạt Hổ mặt đầy máu, tóc hai bù xù, giống như điên cuồng, cầm kiếm chỉ hướng cầm y vệ một hàng, ánh mắt kiên định. Ta Thác Bạt Hổ chính là đại lương thất hoàng tử, cho dù chết cũng muốn đứng tại chết. Tốt, đã ngươi lựa chọn chết, vậy liền ban cho ngươi một chết. Không, không, ta không phải ý tứ này, ta không phải muốn đứng đấy chết, ta lựa chọn sống, quỳ sống. Thác Bạt Hổ vứt xuống trường kiếm, phù phù một tiếng quỳ xuống. Đây cũng là theo tâm. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 14, Ngụy Vương phản chiến, đánh dấu tam tướng. Đại can cảnh nội. Linh Vương cùng Triệu Vương các 20 vạn đại quân đã gần kề gần Trường Tồn phủ, lại hướng phía trước chính là Thông Thiên thành. Trường Tồn 12 thành, Thông Thiên thành là nhập Trường Tồn phủ khu vực cần phải đi qua. Một đầu vị thủy hà sinh sinh cắt đứt mấy cái phủ thông đạo, cho nên bọn họ chỉ có thể từ Thông Thiên thành nhập, công phá Thông Thiên thành, liền có thể thẳng vào Càn Đô. Nếu là đường vòng thì là cần nhiều được hơn nghìn dặm, mượn đường Hoài Dương phủ. Mà Hoài Dương hầu, ai cũng không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì, Tam Vương cũng không dám đánh bạc Hoài Dương hầu lập trường. Bất quá Thông Thiên thành có thủ quân mấy vạn, thủ tướng còn là có đại càn đệ nhất Tuấn danh Sừng Phong Thiết tướng quân. Thủ thành kinh nghiệm 10 phần, lấy mấy vạn thủ quân tuy nói ngăn không được mấy chục vạn đại quân, nhưng là thủ cái 2-3 ngày không khó. Ba phủ bên trong, chỉ có Ngụy Vương Lý Tuyệt có thể vòng qua Thông Thiên thành. Đại quân tiếp cận, hình thành bao bọc chi thế, đem Thông Thiên thành bỏ vào trong túi. Sau đó tập hợp 60 vạn đại quân, một lần hành động đánh vào Càn Đô, chính là Hoài Dương hầu cử binh đến rút, cũng là không thể làm gì. Sau đó, tập hợp đại càn chi lực, chiếm đoạt Phong Quốc cùng Vân Quốc, Tam đại phiên vương, ba phần thiên hạ. Đây cũng là Tam Vương hợp mưu. Hai quân hội tụ, hãn thành. Hai vị mặc giáp vương gia cũng hội tụ đến cùng một chỗ, bọn họ không có chiêu hàng. Bởi vì Phong Thiết là cái thẳng náo tử, chỉ biết là thủ vệ Thông Thiên thành, nói cái gì hắn cũng sẽ không để ý tới, hiện tại bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Ngụy Vương, tính toán thời gian cũng nhanh. Thế mà bọn họ không biết là, ở trên tường thành, đã có mấy người mắt lạnh nhìn phía dưới. Một người trong đó đúng là bọn họ ký thác kỳ vọng Ngụy Vương, Lý Tuyệt. Còn có, Thông Thiên thành thủ tướng Phong Thiết. Ngụy Vương, mặt tướng không phải rất rõ ràng, vì sao lâm trận chạy trốn? Phong Thiết nhìn phía dưới đại quân tiếp cận, rất là nghi hoặc. Ngụy Vương Lý Tuyệt vào thành lúc, hắn đều bị giật nảy mình. Nhất đại phiên vương lặng yên không phát ra hơi thở tiến vào tướng quân của hắn phủ, hướng hắn tường thuật bọn họ Tam đại phiên vương hợp mưu, kinh hãi hắn một thân mồ hôi lạnh. Hắn vốn đang ôm lấy thái độ hoài nghi. Tam đại phiên vương chi tâm, đại càn người người đều biết. Đây cũng là hắn phụ mệnh trấn thủ nơi đây nguyên nhân. Nếu không phải cầm ý vệ mật thám mang theo hoàng thất mật chỉ, hắn còn đắm chìm trong trong ngộng. Lý Tuyệt một thân nho sam, ngược lại là giống một cái văn nhân mực khách. Bản vương chưa bao giờ phản bội đại càn, phụ hoàng đem đại càn dẫn tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, nhưng bây giờ đại càn cũng đã thủng trăm ngàn lỗ, bản vương không hy vọng nhìn lấy cục diện này, lại cũng không thể tránh được. Bây giờ ta nguyện vọng duy nhất chính là tân đế có thể mang theo đại càn đi đến một cái cao độ toàn mới, phụ hoàng trong suy nghĩ cái kia độ cao. Ta cái kia qua đời hoàng huynh không được, ta hai vị này ánh mắt thiện cận hoàng huynh càng không được, vậy liền nhìn ta đứa cháu này a. Lý Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Càn Đô phương hướng. Phong Thiết có chút minh bạch. Linh Vương Triệu Vương chính là thân huynh đệ, mà vị này Ngụy Vương chính là đã băng hà tiên đế thân huynh đệ. Càng là vị kia tim gấu bao la hùng vĩ, tràn đầy hào ngôn trước tiên đế con ruột. Trước tiên đế chi vong chính là đại càn thống khổ, cũng là đại càn suy sụp bắt đầu. Tiên đế đăng cơ, vì không để đại càn sinh loạn, đành phải phân phong tam vương, để mỗi người bọn họ thống một phủ chi địa, không phải vậy đại càn nếu là nội chiến, chính là dân chúng lầm than. Mà vị này Ngụy Vương từ đầu đến cuối cũng không để ý cái này hoàng vị, hắn suy nghĩ chỉ là đại càn cựu địch cùng. Tương lai, Ngụy Vương, phía dưới 40 vạn đại quân, ta thành thủ quân không đến 7 vạn, tăng thêm ngài sở thuộc 20 vạn đại quân, thủ thành còn có thể, nếu là đại chiến, sợ là tổn thất khá lớn, cho dù thắng, cũng là thảm thắng, làm tổn thương ta đại càn quốc bản a. Phong Thiết vẫn như cũ tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Vô luận chiến đấu kết quả như thế nào, tổn thất đều là đại càn con dân a. Ai nói chỉ có 20 vạn đại quân? Yên tâm đi, Phong tướng quân, bệ hạ sớm đã có chỗ an bài, cái này 40 vạn người, ta đại càn muốn không đánh mà thắng cầm xuống. Lý Tuyệt mỉm cười, lòng tin nắm chắc. Thông Châu phủ, Lang thành. Nơi này là Thông Châu phủ tít ngoài rìa một tòa thành thị, tới gần Thông Thiên thành. Nhị hoàng tử đã trong đêm chạy tới nơi này, tìm được một chỗ khách sạn ở lại. Dọc đường hắn liền thấy được Triệu Vương Lý Thừa Phong đại quân mở phát. Bản muốn trở về báo tin, nhưng nghĩ đến vị kia thần bí Tam hoàng đệ an bài, hắn cũng liền không để ý đến. Muốn đến những thứ này nên tại hắn trong khống chế. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở hắn trong khách sạn. Nhị hoàng tử điện hạ, bệ hạ khẩu dụ, đợi Triệu Vương Ninh Vương trở về, sẽ có người phụ trợ ngươi, đến lúc đó lấy mưu phản chi mệnh có thể bắt được, sau đó tiếp quản đại quân, 7 ngày thời gian, trước diệt Vân quốc, lại đạp Phong quốc. Lý Càn Đức thân hình chấn động, bị mệnh lệnh này cho kinh hãi lấy. Đừng nói trước Tam hoàng đệ làm sao làm nhị vương trở về, chỉ là diệt hai quốc mệnh lệnh đều có chút không hợp thói thường. Đây chính là hai cái vương triều a, không phải hai tòa thành trì, nói diệt thì diệt. Nhưng là hắn sau đó chính là hưng phấn lên. Hắn từng trong quân đội nhiều năm, chinh chiến xa trường mới là hắn thích nhất. Diệt quốc cái gì, có một phong vị khác. Mà lại đại càn quốc lực kỳ thật cũng không yếu, chỉ là bởi vì thập vạn đại sơn thú loạn cùng lương quốc đại quân kiềm chế, tam đại phiên vương cát cứ, lộ ra nhỏ yếu vô cùng. Nhưng nếu là đại càn quý nhất, phong vân hai quốc lại đáng là gì? Càn Đô, Lý Lâm phủ cùng Công Tôn Ly đi ra đế cung. Đế vương ngôn ngữ vẫn tại trong đầu của bọn họ xoay quanh. Hai vị ái khanh, chuẩn bị một chút, hôm nay thu ba phủ, liền muốn đối phong vân hai quốc dụng binh, các ngươi sau khi chuẩn bị xong chuyên cần công việc, không muốn kéo tiền tuyến đại quân chân sau. Còn có, ba phủ cùng cả nước bên trong quan viên, một lần nữa sàng chọn một lần, người yếu dưới, người có khả năng lên, tại ta đại cản, người có khả năng lên vị. Ta muốn trong vòng 7 ngày cầm xuống hai nước, trong vòng nửa tháng, lệnh đều phía trên cũng muốn chen vào ta đại cản cờ xí. Bá đạo lộ ra đế vương, thâm bất khả chắc khí thế, không cho cự tuyệt ngự khí để bọn hắn thậm chí không sinh ra phản bác ý nghĩ. Đế cung bên trong, Lý Vận ngồi cao long liễn phía trên. Hệ thống, đánh dấu. Đinh. Đánh dấu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu nhân vật thẻ bà tấm. Bạch Khởi, luyện hư viên mãn, tu sát đạo. Hoắc Khứ Bệnh, luyện hư sơ kỳ. Trần Khánh Chi, luyện hư sơ kỳ. Âu Hoàng Chiếm Hữu. Lý Vận hơi kinh ngạc. Vậy mà một lần mở ra ba tấm nhân vật thẻ. Vẫn là ba vị này nhân vật. Sát thần Bạch Khởi, tu sát đạo, càng là luyện hư viên mãn chi cảnh. Quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, công quan toàn quân, phong lang cư tư. Bạch mã tham hoa Trần Khánh Chi. Danh sư đại tướng Mạc Tử Lao, ngàn binh vạn mã tránh bạch bảo. Lý Vận bất chợt tới cảm thấy mình 7 ngày diệt phong vân, nửa vầng trăng diệt Bắc Lương mục tiêu có chút bảo thủ. Hôm qua muốn là đánh dấu cái này ba tấm nhân vật thẻ, trong đêm liền đem cái kia hai phiên vương giác. Sử dụng triệu hồi thẻ. Hư không một trận rung động, ba người đúng là trực tiếp đống dưng theo đế cung bên trong xuất hiện. Một người thân hình cao lớn, ăn nói có ý tứ, toàn thân tản mát ra nồng đậm sát khí, làm cho cả cung điện đều nhiều hơn mấy phần hàn ý. Một người mặt như gấm lụa, mặt mày sơ tú, lấy kim giáp, dáng người như tùng. Một người thân mang bạch bảo, xem ra có chút yếu đuối, nho tướng phong phạm. Vậy hạ, ba người đồng thời cúi đầu. Bởi vì hệ thống xuất phẩm nguyên nhân, tất cả mở ra tới nhân vật đều mang như là Lý Vận đồng dạng thế giới quan, như là trước đó Triệu Hoán Cẩm y vệ một dạng. Ba vị tướng quân bình thân. Lý Vận trên mặt cười không ngớt, trong lòng cũng là hoan hỉ. Vậy hạ, ta đại càn nhân tài đông đúc, há có thể khuất tại bách quốc chi địa, cùng rất nhiều nhỏ yếu quốc đô đặt song song. Mặt tướng xin chiến. Bạch Khởi một lời ra, sát ý tràn ngập, chiến ý lâm liệt. Vậy hạ, mặt tướng cũng xin chiến. Hoắc Khứ Bệnh cùng Trần Khánh Chi cũng là đồng thời nói ra. Tốt. Ba vị ái tướng có này tâm, ta đại càn lo gì không thể. Hoắc Khứ Bệnh, Trần Khánh Chi nghe lệnh. Thần tại. Hai vị tướng quân hiện tại lên đường, Hoắc tướng quân tiến về Ngọc Môn Quan, vì Lý Thiên Bá tiên phòng, binh phát lệnh quốc. Trần tướng quân tiến về Thông Châu phủ Lan Thành, vì Lý Càn Đức phó tướng, cầm xuống Phong Vân hai quốc. Nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng vượt qua luyện hư cảnh tu vi, cẩn thận rước lấy Âm Dương Tông thăm dò. Mặt tướng nghe lệnh. Hai người đồng thời rời đi, tiến về đưa tin. Đến mức vì sao không phải trực tiếp bổ nhiệm làm chủ tướng, Lý Vận cũng là có chỗ suy tính. Dù sao cũng là tân nhân đưa tin, nếu là trực tiếp bổ nhiệm chủ tướng, binh sĩ tự nhiên có chỗ khâm phục, hai người luyện hư cảnh tu vi cũng không tiện triển lộ, không phải vậy dẫn tới Âm Dương Tông dò xét vậy liền được trả bằng mất. Hiện tại hắn còn không có trực diện Âm Dương Tông chuẩn bị. Đợi sau trận chiến này, hai người có thể tự các lính nhất quân. Vậy hạ. Bạch Khởi nhìn lấy hai người nhiều mỗi người rời đi, trơ mắt nhìn Lý Vận. Lý Vận cười ha ha. Bạch tướng quân, ta có một dạng nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho ngươi. Tại Bách Quốc chi địa phía đông nhất, một mảnh hắc cốc, đó chính là Đông Hoang cùng Bách Quốc chi địa thông đạo, cũng là Âm Dương Tông người mỗi lần vung xuống địa phương, ngươi trong khoảng thời gian này liền trấn thủ ở nơi đó đi. Có cái gì dị động, kịp thời truyền về tin tức, thấp hơn hư cảnh liền không cần phải để ý đến, nếu là luyện hư cảnh liền nghĩ biện pháp bắt giữ, sẽ không có luyện hư phía trên tồn tại xuất hiện. Đúng, bệ hạ. Không có chiến đấu, Bạch Khởi tựa hồ không có cái gì nhiệt tình, nhưng mệnh lệnh của bệ hạ, hắn vô pháp cự tuyệt. Lý Vận lắc đầu. Bạch tướng quân, yên tâm, ngươi chiến trường, tại Đông Hoang phía trên, đợi chấm thống nhất Bách Quốc chi địa, bước kế tiếp chính là Đông Hoang, trận chiến đầu tiên, nhất định là tướng quân. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 15, Nhị Vương chết, đại càn quý nhất. Lục công chúa phủ đệ. Lý Nguyệt Hoa bỗng nhiên đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên cảm giác được mấy đạo hư cảnh khí tức chớp mắt là qua? Rõ ràng Bách Quốc chi địa cũng không cảm giác được có người đột phá, mà lại, cái chỗ chết tiệt này làm sao có thể xuất hiện hư cảnh? Sau đó nàng lại lắc đầu. Đoán chừng là gần nhất có chút ma trình, đều do cái kia đáng chết tiểu tặc. Linh Nhất làm sao còn không có đem đồ vật đưa tới, đều pháp tướng cựu phẩm cảnh chẳng lẽ còn có thể thất thủ sao? Thông thiên thành xuống, đã qua tốt mấy canh giờ. Chuyện gì xảy ra? Ninh Vương Lý Thừa Hoán nhìn lấy không hề có động tĩnh gì thông thiên thành, mười phần nghi hoặc. Dựa theo cùng Ngụy Vương ước định, đợi Nhị Vương đại quân đúng chỗ, hai canh giờ bên trong, Ngụy Vương đại quân liền sẽ phát động công kích, đem thông thiên thành làm sủi cảo. Hiện tại đã vượt qua một canh giờ, làm sao Ngụy Vương còn không có hành động? Khó nói đã xảy ra biến cố gì. Triệu Vương Lý Thừa Phong cũng là nhíu mày, trong lòng lóe lên một chút bất an. Vương Minh, không thể chờ, Lý Tuyệt bên kia khả năng xuất hiện biến cố gì, chúng ta cường công, cho dù không có Lý Tuyệt, chúng ta cũng có thể cầm xuống thông thiên thành. Chỉ là như vậy, hy sinh sẽ lớn một chút, nhưng vì đại vị, đây là nhất định phải làm hy sinh. Hai người sau đó một trận thương nghị, đồng thời trở lại chính mình quân doanh, chuẩn bị cường công. Trên tường thành, Lý Tuyệt cùng Phong Thiết nhìn lấy phía dưới động tĩnh, cũng là minh bạch Nhị Vương sắp không nhịn được nữa. Ngụy Vương, bọn họ muốn công thành. Phong Thiết nhắc nhở. Lý Tuyệt mỉm cười. Thời gian không sai biệt lắm, mời Phong tướng quân mở ra cửa thành, theo ta ra khỏi thành nên địch. Nhị Vương mấy chục vạn đại quân để lên, chuẩn bị công thành thời điểm, liền trông thấy thông thiên thành cổng thành vậy mà mở rộng. Từng đội binh sĩ theo cổng thành bên trong đi ra. Trước mắt hai người bọn họ càng là quen thuộc, chính là Ngụy Vương Lý Tuyệt cùng cổng thành thủ tướng Phong Thiết. Lý Tuyệt, hắn làm sao lại tại trong thành? Chẳng lẽ là đã cầm xuống thông thiên thành? Linh Vương có chút mừng rỡ nói ra. Triệu Vương thì là không có hắn tốt như vậy tâm thái. Lý Tuyệt cái dạng này căn bản không giống như là tới đón tiếp nhóm người mình, mà chính là hiện lên tư thế chiến đấu. Hai vị vương minh, nhiều ngày không thấy, gần đây được chứ? Lý Tuyệt thanh âm truyền đến. Triệu Vương nhíu mày đáp lại nói, Lý Tuyệt, ngươi đây là ý gì? Chúng ta trước đó thương lượng xong, trung thanh quân chắc, ngươi đây là bị Lý Lâm phủ xúi dục sao? Ta đại càn quân thần một lòng, tại sao thanh quân chắc nói chuyện? Hai vị vương minh nếu là vô sự lời nói vẫn là lui binh đi, lớn như vậy chiến trận nếu để cho người hiểu lầm như phản vậy cũng không tốt. Lý Tuyệt hồi đáp. Triệu Vương cùng Ninh Vương đều là có chút khó thở. Bọn họ không biết Lý Tuyệt vì sao lại lâm trận chạy trốn, nhưng hắn hiện tại đã trở ngại bọn họ tiến lên. Hắn 20 vạn đại quân, tăng thêm bên trong thành thủ quân, nhóm người mình muốn cầm xuống hắn, không phải là không được, nhưng là tổn thất đem về quá lớn. Triệu Vương ngưng giọng nói, Lý Tuyệt, ngươi bây giờ thối lui, ta có thể không truy cứu ngươi chi trách nhiệm, đối đãi chúng ta thanh trừ lĩnh thần, ngươi như trước vẫn là Ngụy Vương, nhưng nếu là ngươi hôm nay ngăn cản, bằng ngươi 20 vạn người, sợ là còn ngăn không được chúng ta. Lý Tuyệt cười ha ha, chỉ phía tây phương hướng. Ai nói là 20 vạn? Ngươi lại nghe. Sau đó liền một trận oanh thanh âm ùng ùng, là chạy thanh âm. Triệu Vương ngưng thần nhìn qua, nơi xa một mảnh đen kịt, tối thiểu có mười mấy vạn đại quân. Lấy Nhị Vương pháp tướng cảnh thực lực, liếc một chút liền có thể trông thấy phía trước nhất trên quân kỳ, khắc lấy một cái hổ hình đồ án. Hoài Dương hầu hắc hổ quân. Nhị Vương đồng thời sắc mặt đại biến. Bọn họ không nghĩ tới không chỉ có Ngụy Vương phản chiến, thì liền Hoài Dương hầu đều phái đại quân đến đây. Mười mấy vạn đại quân xuất phát, không có khả năng một chút động tĩnh đều không có, bọn họ làm sao có thể một chút tin tức cũng không đạt được. Ai, hai vị vương minh, nghe bản vương một lời khuyên, từ chỗ nào đến hướng nơi đó mà đi, bản vương cũng không muốn huynh đệ tướng qua. Dù sao đây đều là ta đại cản con dân a. Lý Tuyệt thở dài một tiếng, khuyên đủ nói. Nhị đệ, chuyện không thể làm, tạm thời lui thì tốt hơn. Ninh Vương sắc mặt nghiêm túc. Triệu Vương thời khắc này sắc mặt đã âm trầm vô cùng, cắn răng nói, Khải Hoàn trở về thành. Nhìn lấy chật vật mà đi đại quân, Phong Thiết đối với Lý Tuyệt dựng lên một cái ngón tay cái. Ngụy Vương, cao, thậm chí ngay cả Hoài Dương hầu hắc hổ quân đều có thể làm ra. Lý Tuyệt ngược lại là lắc đầu. Bản vương nào có bản sự này, hết thảy đều là bệ hạ ý chỉ, bản vương chỉ cần làm theo thuận tiện. Đến mức chuyện sau đó, liền không phải bản vương có thể nắm trong tay. Nhị Vương hành quân bên trong. Chuyện này cứ tính như vậy. Chúng ta mưu đồ đã lâu, hiện tại chính là cơ hội trời cho, như là bỏ lỡ, đợi Càn Đô bên kia ổn định, chúng ta có thể thì không có cơ hội, chỉ có thể vùi ở cái này một phụ chi địa. Ninh Vương ngữ khí tràn ngập sự không cam lòng tâm. Ngụy Vương một mặt u ám. Vương Minh trước theo ta tiến về Lang Thành tạm thời nghỉ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, Hoài Dương hầu hắc hổ quân thiện chiến, tăng thêm Lý Tuyệt phản đồ đại quân, chúng ta tuyệt không phần thắng. Chỉ là hai người sẽ không nghĩ tới, Lang Thành sớm đã có người đang chờ đợi, chỗ đó chính là bọn họ được cùng. Hai người tới Lang Thành thời điểm, lại dùng hai canh giờ. Đại quân bên ngoài đóng quân, chỉ có dòng chính tướng lãnh mấy người theo Nhị Vương tiến nhập trong thành. Nơi này là Triệu Vương địa bàn, hắn cũng không lo lắng gì. Làm hai người bước vào thành chủ phủ, cũng đã có một cái bọn họ không tưởng được người đang đợi bọn họ. Càn Đức. Triệu Vương mười phần kinh ngạc. Hai vị vương thúc mạnh khỏe. Lý Càn Đức hướng Nhị Vương thi lễ một cái. Ngươi tới làm gì? Linh Vương ngữ khí không tốt, đồng thời dò xét bốn phía, nhìn phải chăng có cường giả tồn tại. Tiểu Điệt Nhi đến mời hai vị vương thúc tiến về Càn Đô nhận tội. Lý Càn Đức vẫn như cũ lộ ra nho nhã lễ độ, nhưng hắn ngôn ngữ lại làm cho Linh Vương một thanh rút ra chính mình bội đao, tiếng quát nói: "Chất Nhi, ngươi là đột nhiên điên rồi sao? Không biết bản vương nếu là cầm xuống ngươi có thể hay không đánh mở một đầu tiến về Càn Đô đường." Lý Càn Đức cười ha ha, sau đó nghiêm sắc mặt: "Phụng Ngô hoàng lệnh, Linh Vương Lý Thừa Hoán, Triệu Vương Lý Thừa Phong loạn ta đại càn, tự tiện khởi binh, tội đồng nhu phản, hiện bắn bắt, chống lại người, chém." Triệu Vương đột nhiên nở nụ cười lạnh: "Thế nào, nhị đệ tử, hoàng vị không có cầm tới dễ tính, làm sao ngươi cũng thành cái kia lý tướng chó săn rồi?" Lý Càn Đức hừ một tiếng: "Bệ hạ anh minh thần võ, ta đại càn hiện đã hủy bỏ thừa tướng vị trí, bây giờ gọi Lý thủ phụ, mà lại hai vị vương thúc còn không biết đi, hôm qua Càn Đô máu chảy thành sông, bệ hạ chém giết đại tiểu quan viên mấy trăm, liên lụy người mấy ngàn. Hiện tại đại càn không lúc trước đại càn sẽ ở tân đế chỉ huy dưới liên tiếp tăng cao, thẳng đến một cái các ngươi căn bản không tưởng tượng nổi độ cao." Nhị Vương sắc mặt thoáng có chút biến hóa. Những tin tức này bọn họ là không được đến. Bệ hạ chỉ là cái kia phổ thông tam hoàng chất sao? Bất quá, nếu để cho bọn họ thúc thủ chịu trói đó là không có khả năng. Bằng bọn họ cắt cứ đại càn nhiều năm, càng là muốn khởi binh nưu phản, đây cũng là khám nhà diệt tộc tội chết. Nhiều lời vô ích, Nhị Điệt Nhi coi là có chuẩn bị mà đến đây đi. Triệu Vương lấy ra một cây trường thương, sau lưng một cái ngưng thực vương quan xuất hiện, mang theo một tia vàng rực chi sắc. Đúng là pháp tướng lục phẩm cảnh, kém một tia liền có thể nhập thất phẩm. Linh Vương cũng không thua bao nhiêu. Sau lưng xuất hiện một thanh sắc ngưng thực trường đao, pháp tướng tam phẩm cảnh. Ba ba. Lý Càn Đức vỗ tay lên, thở dài một tiếng. Ai, hai vị vương thúc thật không hổ là hoàng gia con cháu, hiện tại xem ra, ta thật đúng là có chút kéo chân sau, đáng tiếc đối thủ của các ngươi không phải ta. Hai tên thân mặc màu đỏ phi điều ăn vào người đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cẩm Ý vệ hai tên phó chỉ huy sứ đồng thời xuất hiện. Bên trái một người tay phải vung lên, vương phủ nguyên khí lan lộn, nhất thời đem này thành âm ngăn cách. Cho dù bên trong náo ra nhiều động tĩnh lớn, bên ngoài cũng sẽ không phát hiện. Pháp tướng cựu phẩm cảnh. Triệu Vương từng chữ từng câu nói. Cẩm Ý vệ phó chỉ huy sứ trầm tạ, trầm hữu, gặp qua hai vị vương gia. Hai người đồng thời thi lễ một cái. Triệu Vương nghi hoặc, Cẩm Ý vệ. Không tệ, nô hoàng thân thiết lập Cẩm Ý vệ, có giám sát bách quan, tuần tra truy bắt quyền lực, lần này vì hai vị vương thúc, có thể đã tới mấy vị thiên hộ đâu, thậm chí hai vị phó chỉ huy sứ cũng đích thân tới. Lý Càn Đức giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Triệu Vương đau thương cười một tiếng. Bản vương chủ tính nhiều năm, chờ được như thế cơ hội trời cho, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Bất quá, nếu là đại càn thật sự có như vậy một ngày, Càn Đức, ngươi liền thay ta xem một chút. Nói xong, một trận sáng chói kim quang lóe qua, hắn đúng là tiêu hao khí huyết, vào thất phẩm cảnh. Đến, giết ta. Triệu Vương tay cầm trường thương hướng về hai tên cẩm y vệ công kích mà đi, đúng là muốn liều chết nhất chiến. Trầm tả trầm hữu liếc nhau. Hai thanh trường đao ra khỏi vỏ, đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Bọn họ cùng Triệu Vương thân thể gặp thoáng qua, một đạo vết máu xuất hiện. Một kích phía dưới, đệ nhất phiên vương chết. Nhị đệ. Linh Vương nhìn lấy Triệu Vương thi thể, mắt lộ một tia bi ai. Trên tay trường đao lóe lên, đúng là tự vẫn nơi này. Lý Cản cũng là một mặt phức tạp. Cái này một đôi cắt đứt đại càn phiên vương cuối cùng nên đón chính mình cuối cùng số mệnh. Hai vị, không biết hai vị vương thúc gia quyến nên xử trí như thế nào? Lý Càn Đức nhìn về phía Trầm Tả Trầm Hữu. Trầm Tả đáp, điện hạ, việc này tự có bệ hạ xử trí, chúng ta đã đem nhị vương gia quyến toàn bộ khống chế, ngay tại mang đến Càn Đô trên đường. Còn lại liền do điện hạ giải quyết, nhị vương dòng chính chúng ta cũng đã xử lý. Lý Càn Đức nhẹ gật đầu. Lập tức mang theo nhị vương tín vật cùng dòng chính tướng lãnh đầu lâu đi đến ngoài thành đóng quân trong quân doanh. Chư vị tướng sĩ, nhị vương nhu nghịch, đã cúi đầu, trận chiến này chỉ chu đầu đảng tội ác, các ngươi đều là đại càn con dân, có thể nguyện đồng bào tương tàn. Có thể nguyện ta đại càn lại nổi lên chiến tranh, sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi. Có thể nguyện chúng ta cư trú đại càn tứ phân ngũ liệt, cho đến tan biến tại lịch sử trường hạ. Có thể nguyện theo ta chinh chiến tứ phương, ngựa đạp trăm quốc, đem đại càn cờ xí lần cắm bách quốc chi địa. Không có nhị vương mê hoặc cùng bộ phận tướng lãnh dẫn đội, còn lại bộ tốt rất dễ giải quyết. Dù sao ai cũng không nguyện ý tại chính mình chỗ nương thân đánh một trận không có khả năng thắng lợi chiến tranh, vẫn là một trận đứng tại đạo đức đến thấp điểm chiến tranh. Lý Càn Đức làm hoàng thất chính thống nhị hoàng tử, cùng bổ nhiệm thánh chỉ, rất dễ dàng liền trở thành cái này hơn 40 vạn quân đội thống soái. Đại càn từ đó khắc quý nhất, mà chinh chiến phong vân hai quốc con đường cũng từ giờ phút này bắt đầu. Quân đội xuất phát trước đó, một đạo bạch bảo bóng người từ phương xa chạy nhanh đến, cũng dung nhập trong đó. Chương 16, Hoắc Khứ bệnh đưa tin, thỉnh binh nhập lương. Thông Thiên thành bên trong, cảm thụ được đã đi xa đại quân, mọi người mới xem như cuối cùng thở dài một hơi. Bệ hạ vậy mà mỗi một bước đều tính tới, sớm đã an bài người tại lang thành chờ, còn nhẹ nhõm cầm xuống hai vị vương vương hình. Lý Tuyệt đối với cái kia chưa bao giờ gặp mặt hoàng đế chất nhi sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Có thể nói từ hôm qua Cẩm Ý vệ tại hắn phủ đệ hiện thân, cho tới bây giờ hắn mỗi một bước đều tại là của người khác an bài phía dưới đi. Đối với tâm ý của hắn cho dù là Lý Lâm phủ đều không nhất định sẽ biết được, mà hắn vị này chất nhi vậy mà đem chính mình đoán một chút không kém. Ngụy Vương, đã việc nơi này đã xong, mặt tướng liền hồi phủ phục mệnh, gần nhất thập vạn đại sơn bên kia không an phận, thỉnh thoảng ở giữa liền có yêu thú xuất thế, chúng ta không tiện rời đi quá lâu. Một tên hắc khải tướng lãnh đối với Ngụy Vương ổn quyền, nói ra: "Lưu tướng quân, làm phiền ngài thật xa đi một chuyến." Ngụy Vương đồng dạng là đáp lễ lại. Trước mặt cái này chính là Hắc Hổ quân tướng lãnh, dưới trướng 10 vạn Hắc Hổ quân, chính là ứng đối thập vạn đại sơn chủ lực. Nếu là xảy ra sự tình, đó chính là sai lầm. Ngụy Vương nói quá lời, chúng ta cũng là phụ mệnh mà đến. Hắc Khải tướng quân nói xong liền quay người chỉnh quân rời đi. Nhìn lấy đại quân đi xa, Lý Tuyệt cũng đối với Phong Thiết nói ra: "Phong tướng quân, bản vương cần đi Càn Đô một chuyến, liền đi trước một bước." "Ngụy vương điện hạ, bảo trọng." "Phụ bệ hạ lệnh, cầu kiến trấn Bắc đại tướng quân." Xa xôi Ngọc Môn Quan, một thân kim giáp Hoắc Khứ Bệnh đã đi tới trấn Bắc quân doanh. Thủ vệ thấy người tới anh dũng bất phàm, miệng nói phụng bệ hạ lệnh, cũng là không dám nhiều lời, đành phải tranh thủ thời gian bẩm báo đại tướng quân. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Lý Thiên Bá lại tự mình ra nên tiếp. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Bá liền cảm giác người này bất phàm. Một thân khí tức ngưng mà không loạn, hình như có phản pháp quy chân thái độ. Lý Thiên Bá thậm chí cho là hắn không tu võ đạo, chỉ là một phàm nhân. "Xin hỏi các hạ phụng lệnh của ai? Có gì mệnh lệnh?" Lý Thiên Bá đem Hoắc Khứ Bệnh đón vào quân trướng, lui tả hữu. "Phụng đương kim bệ hạ lệnh, mệnh bản hầu trước đến đưa tin, vì lần này diệt lương tiên phong." Hoắc Khứ Bệnh ý giản nói thay, móc ra thánh chỉ. "Diệt lương?" Lý Thiên Bá bỗng nhiên giật mình, sau đó có chút tức giận. Lấy bây giờ Càn Quốc quốc tình, đừng nói diệt lương, chính là ngăn cản được Lương quốc tiến công đều là việc khó, đương kim bệ hạ ở đâu ra dũng khí phía dưới mệnh lệnh này? Bệ hạ đây là tại bắt hắn tiền tuyến tướng sĩ sinh mệnh đùa giỡn hay sao? Coi là diệt quốc là đơn giản như vậy, coi là cái này liên quan đến trăm ngàn vạn người chiến tranh là dễ dàng như vậy liền muốn phát động sao? Có thể suy tính hậu quả. "Các hạ, bản tướng tại Đại Càn trước đó chưa nghe qua ngươi, có lẽ ngươi không biết bây giờ Đại Càn tình huống, ta giải thích cho ngươi một chút." Lý Thiên Ba ý đồ cho Hoắc Khứ Bệnh giải thích hiện nay tình huống. Thế mà Hoắc Khứ Bệnh tay phải vung lên. "Tướng quân, ta biết ngươi muốn nói gì, như quả không ngoài không may, hiện tại Ninh Vương Triệu Vương đã chết, Ngụy Vương độc thân ngay tại tiến về Càn Đô, Đại Càn quy nhất, 40 vạn đại quân ngay tại tiến về diệt Phong Vân hai quốc trên đường, bản hầu cũng không muốn lạc hậu một bước." Lý Thiên Ba bỗng nhiên đứng lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. "Cái gì? Ngươi nói là sự thật?" Hoắc Khứ Bệnh gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Như quả không ngoài không may, đại khái trong vòng một canh giờ tướng quân hẳn là có thể nhận được tin tức. Bây giờ Càn Đô loạn tượng đã tiêu tan, Cẩm Y vệ cũng đã giải trừ tin tức phong tỏa, dự tính Càn Đô tin tức hẳn là cũng sẽ vào lúc đó chuyển tới, tướng quân tự mình cân nhắc là được. Binh quý thần tốc, tin tức có thể chuyển đến nơi đây, liền có thể chuyển đến Lương quốc, bọn họ hiện tại chỉ là giả bộ tiến công, chúng ta liền đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý." Lý Thiên Ba sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn không cho rằng người này trước mặt là lừa gạt tại hắn. Thánh chỉ cũng là thật, bất luận Càn Đô bên kia là ai lấy được thắng lợi, nên cũng sẽ không cầm mấy chục vạn tướng sĩ cùng đại cản cơ nghiệp nói đùa. "Thật lâu." Lý Thiên Ba ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Tốt, bản tướng tín nhiệm ngươi, nhưng Lương quốc quốc lực mạnh hơn Càn quốc rất nhiều, tại Bách quốc chi địa thuộc 30 vị trí đầu hàng ngũ, trong nước ngoài sáng trong tối pháp tướng cảnh không thấp hơn 10 người, nếu là hai quân giao chiến, pháp tướng cảnh không tính là gì, nhưng là nếu là đối cao tầng triển khai ám sát, bên ta ở vào yếu thế." Hoắc Khứ Bệnh mỉm cười: "Tướng quân không cần phải lo lắng, Càn Đô bên kia trợ giúp sau đó liền đến, 9 tên pháp tướng, đủ để bảo hộ chư tướng." Lý Thiên Bá vừa mới bình phục trái tim lại lần nữa nhún nhảy. 9 tên pháp tướng cảnh? Đặc biệt đại Càn vốn ban đầu hùng hậu như vậy sao? Chẳng lẽ là đế lăng bên trong những cái kia đồ cổ đi ra rồi? Không, không có khả năng, những tên kia trừ phi đại Càn muốn vong, không phải vậy không có khả năng xuất thế. Thông suốt, đời này cũng không đánh qua giàu có như vậy trận chiến. Bởi vì pháp tướng cảnh thế yếu, mỗi lần cùng Lương quốc chi chiến đều có chút bó tay bó chân. Hoắc Khứ Bệnh nói 9 tên pháp tướng cảnh chính là Lý Lâm phụ chỗ bồi dưỡng 9 tên đệ tử. Đã thụ mệnh đến đây một đường, chỉ là không có tốc độ của hắn nhanh, chậm hơn một chút. "Lý tướng quân, đại Càn tiền tuyến binh lực so Lương quốc ít hơn rất nhiều, nhưng tướng quân chỉ cần ổn định cục diện, đợi Phong Vân hai quốc tin tức truyền ra, Lương quốc tất nhiên sẽ hướng phía đông tăng binh thủ hộ biên cảnh, bên này áp lực liền sẽ ít hơn rất nhiều. Mà ta cần 3000 tinh binh, xâm nhập địch bụng, đến lúc đó tướng quân hành sự tùy theo hoàn cảnh là được." Hoắc Khứ Bệnh làm lần này xuất chinh biểu lộ nhiệm vụ chính tuyến. Lý Thiên Ba không phải không hiểu quân sự người, muốn phản, hắn tổng quân mấy chục năm, đại Càn duy nhất đại tướng quân, nói chuyện biến có thể minh bạch. Hoắc Khứ Bệnh chỗ sách chiến tranh sách lược có hai cái đột phá khẩu, một cái là diệt đi Phong Vân hai quốc về sau tiến quân Lương quốc, một cái chính là hắn muốn xâm nhập địch bụng 3000 tinh binh. Dựa theo người này nói tới hắn cũng không muốn lạc hậu một bước, đó chính là hắn muốn lấy cái này 3000 tinh binh làm chiến tranh thắng bại tay. Nhưng là, 3000 tinh binh, làm sao có thể chứ? Lương quốc địa vực so Càn quốc còn muốn lớn hơn rất nhiều, chính là du mục dân tộc, nhân viên cực kỳ rời rạc, là một cái bộ lạc tồn tại. Bộ lạc nhỏ hơn 10 người, đại bộ lạc phía trên mấy chục vạn người, đều là xuống ngựa vi dân, khởi công vì tốt tồn tại. Toàn bộ Lương quốc có mấy trăm cái bộ lạc, hơn 3000 người có thể chúng có gì hữu dụng đâu? Hoắc tướng quân, bản tướng cảm thấy việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn, 3000 người đến Lương quốc, sợ là liền một chút bọn nước đều lật không nổi đến. Có 9 tên pháp tướng cảnh cường giả hiệp trợ, bản tướng có lòng tin trong vòng 1 năm cầm xuống Lương quốc. Lý Thiên Ba khuyên. Hoắc Khứ Bệnh lắc đầu, bệ hạ có lệnh, 7 ngày cầm xuống Phong Vân, nửa vầng trăng cầm xuống Lương quốc, thời gian sử dụng nửa vầng trăng liền coi như bản hầu vô năng. Hồ nháo. Lý Thiên Ba đứng dậy, trách cứ. Lương quốc giao chiến, há lại cho đùa. Cái nào không phải lấy năm vì tính? Nửa vầng trăng tuyệt không có khả năng. Hoắc Khứ Bệnh cũng là đứng lên. Lý tướng quân, bản hầu không phải tại thương lượng với ngươi, tầm mắt của ngươi quá nhỏ, đưa ngươi cực hạn tại cái này nhất thành một nước chi địa, cầm xuống Tam quốc, còn có Trung quốc, cầm xuống Trung quốc, còn có Đông Hoàng, còn có càng lớn thế giới. Nếu là ở một cái nho nhỏ Lương quốc nơi chật hẹp nhỏ bé đều cần lãng phí những thời giờ này, nói gì về sau? Sau một canh giờ ta cần muốn gặp được 3000 tinh binh, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, không phải vậy, ta liền đi Hoài Dương phủ mượn binh. Hoắc Khứ Bệnh nói xong, liền quay người rời đi. Chỉ để lại sắc mặt âm tình bất định Lý Thiên Bá đi qua đi lại, thiên nhân giao chiến. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 17, Hoắc Trần thi thố tài năng, Lý Lâm phủ hiến kế tình báo ti. Một lúc lâu sau, Kim Giáp Hoắc Khứ bệnh mang theo 3000 tinh binh cực nhanh tiến tới ra quân doanh. Cuối cùng Lý Thiên Bá vẫn là chủ tập 3000 tinh nhuệ. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ, chính là hắn theo mấy chục vạn đại quân bên trong chọn lựa mà ra, thấp nhất đều có tiên thiên tứ trọng cảnh, trong đó người nổi bật đều là đạo cung cảnh. Mà làm ra quyết định này còn là hắn đạt được Càn Đô cùng Thông Thiên Thành bên kia tin tức cùng 9 tên pháp tướng cảnh đến. Thẳng đến 3000 tinh binh ra doanh, hắn vẫn còn một mảnh rung động bên trong. Vị Tiên Nhu Nhược Tam hoàng tử điện hạ vậy mà lấy lôi đỉnh chi thế đã thu phục được Lý tướng cùng nhị hoàng tử, chém giết một nửa quân thần. Theo thám tử hồi báo, cùng ngày Càn Đô thành máu chảy thành sông, mùi máu tươi tiêu tán đến trong không khí, thẳng đến hắn ra Càn Đô còn chưa tan đi đi. Mà Phiên Vương bên kia, Ngụy Vương không một tiếng động bị xúi dục, Hoài Dương hầu điều khiển hắc hổ quân ngàn dặm đến rút, nhị hoàng tử không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống nhị vương 40 vạn đại quân. Càng làm cho Lý Thiên Bá rung động. Có này đế vương, lo gì đại sự bất thành? Lo gì đại càn cơ nghiệp không thể thiên thu vạn đại? Nhất là bệ hạ một câu kia. Bình thường đại càn con dân ánh mắt chiếu tới, đều là đại càn lãnh thổ. Càng là muốn đem đại càn cờ xí cắm tứ cực chi cảnh mọi nơi. Cái này là bực nào tham vọng. Đây càng là hắn loại này làm vũ khí kẻ làm tướng cả đời mong muốn. Đại trượng phu làm kiến công lập nghiệp, ra ngựa bọc thây. Lý Thiên Bá nhất thời cũng là hào hùng. Người tới, tam quân tập hợp, bản tướng muốn phát biểu, sau 3 canh giờ, theo bản tướng quân xuất chinh, trận chiến này, không phá Lương Đô không trở về. 3000 kỵ tại trong thảo nguyên lao vụt. Bởi vì Lương quốc địa lý vị trí nguyên nhân, lại địa vực bao la. Không giống cùng đại càn đồng dạng, tu kiến thành trì cửa khẩu. Cho nên phòng tuyến cũng không nghiêm mật, 3000 kỵ nhẹ nhõm liền tìm tới yếu kém miệng, vòng qua tiền tuyến mấy chục vạn đại quân, vào Lương quốc nội địa. Mấy ngàn người số lượng tại đại thảo nguyên bên trong cũng không bắt mắt. Tướng quân, trận chiến này mục tiêu vì sao? Có phải là hay không chui vào Lương Đô? Cầm xuống Lương Vương. Một tên đeo kiếm nam tử lạc hậu cùng Hoắc Khứ bệnh nửa cưới, hỏi: "Người này là Hoắc Khứ bệnh mang theo một cái duy nhất pháp tướng cảnh, Lý Lâm phủ nhị đệ tử, pháp tướng cửu phẩm cảnh." Hoắc Khứ bệnh lim chặt ngựa tớt, quay đầu nhìn thoáng qua 3000 binh lính, nhẹ gật đầu. Hắn theo ra doanh về sau liền chưa nói một câu, mà những binh lính này cũng không phát một lời, đều là ôm lấy một cỗ tất tâm muốn chết hình dáng theo chính mình. Xem ra Lý Thiên Bá trị quân coi như không tệ. Hoắc Khứ bệnh ngôn ngữ lạnh lẽo nói: "Chư vị, chúng ta xâm nhập Lương quốc, liền chỉ có một cái mục đích, giết. Trừ phụ nữ và trẻ em bên ngoài, đều là giết. Từ nơi này, chúng ta giết tới Lương Đô, dùng trong tay chúng ta đao, giết tới Lương quốc quân dân sợ hãi." Vân quốc biên cảnh, Ly thành. Trong thành ngoài thành, thời ngang khắp động. Đại càn 40 vạn đại quân, chỉ dùng một canh giờ, liền dẹp xong tòa này thành trì. 6 vạn thủ quân, thương vong 3 vạn, đầu hàng 3 vạn. Vân quốc không phải một cái tôn trọng võ đạo quốc gia, mà chính là văn thần lộc quyền, tự xưng là văn khí quan trang quốc. Cả nước binh lực cũng bất quá 50 vạn, lại chiến đấu lực suy nhược không chịu nổi. Nhị vương vì tạo phản, đối với binh sĩ huấn luyện chưa bao giờ lười biếng qua, binh sĩ chiến đấu lực mạnh Vân quốc rất nhiều. Phong Vân hai quốc quốc tình không kém nhiều lắm, Phong quốc cũng liền mạnh hơn một chút. Cho nên hai quốc nhiều khi còn phải xem nhị vương sắc mặt hành sự. Giờ phút này, Ly thành trên tường thành, Bạch Bảo Trần Khánh Chi cùng nhị hoàng tử cùng tồn tại. Nhị hoàng tử một mặt sợ hãi than nhìn lấy Trần Khánh Chi. Cái này là một người mới, cũng không biết bệ hạ là làm sao tìm được nhân tài bậc này. Thực lực thâm bất khả chắc, càng quan trọng hơn là năng lực chỉ huy của hắn. 6 vạn Vân quốc binh lính, cho dù thực lực yếu, cho dù là 6 vạn con heo, cũng có thể phòng thủ tới cái 3 năm canh giờ. Thế mà vị này Bạch Bảo tướng quân vậy mà một canh giờ liền cầm xuống, phe mình thương vong mới chỉ mấy ngàn. Lý Càn Đức tự hỏi mình kém hơn một chút. Điện hạ, Vân quốc sung túc, nhưng là không nặng quân sự, mặt tướng coi là không dùng được 40 vạn binh lính, mà lại lặn lội đường xa, làm hỏng máy bay chiến đấu. Mặt tướng chờ lệnh, dẫn 10 vạn binh sĩ, trong vòng 2 ngày có thể thẳng vào Vân Đô. Điện hạ có thể dẫn còn thừa nhân mã đánh vào Phong quốc, đợi bản tướng cầm xuống Vân Đô, hai mặt giáp kích, tranh thủ trong vòng 5 ngày diệt hai nước. Trần Khánh Chi ăn nói có ý tứ, đối với nhị hoàng tử ôm quyền xin chiến. Tốt. Vậy liền phân binh làm việc, tướng quân, chúng ta Phong Đô gặp lại. Nhị hoàng tử cũng không dây dưa dài dòng. Hắn có tự mình hiểu lấy. Người này hành quân tác chiến bản sự đoán chừng trấn Bắc đại tướng quân đều còn kém hơn rất nhiều, bệ hạ điều động người này tới đây, căn bản không phải nghe chính mình số lệnh, mà chính là phái người này để phát huy tài cán, tích lũy công văn, thẳng trưởng tăng quân. Hôm sau, Càn Đô, quân vương đã hủy bỏ một ngày một lần tảo triều, cải thành 7 ngày một lần, tất cả tấu báo hiện lên tại bên trong các. Hai cái phương hướng không ngừng có chiến báo trình lên. Trấn Bắc đại tướng quân Lý Thiên Bá dẫn 30 vạn đại quân cùng Lương quốc 50 vạn đại quân giao chiến tại Quá Hòa Bình ban đầu, cân sức ngang tài. Có Lương quốc pháp tướng cảnh cường giả ám sát Trấn Bắc đại doanh tướng lãnh, bị tại chỗ chém giết. Bạch Bảo tướng quân Trần Khánh Chi dẫn 10 vạn đại quân liền phá ba thành, lại thân lĩnh 3 vạn đại quân cực nhanh tiến tới Vân Đô. Lương quốc phúc địa xuất hiện 3000 tinh kỵ, đã đổ sát mấy cái tiểu bộ lạc, Lương Đô đã có coi trọng, điều động cường giả tìm kiếm tung tích, nhưng không có thu hoạch. Nhị hoàng tử 30 vạn đại quân đã phá Phong quốc biên cảnh, chém giết địch nhân 8 vạn có thừa. Lương quốc bên trong 3000 tinh kỵ tao ngộ mấy vạn đại quân vây quét, bảy vào bảy ra, yên ổn rời đi. Trần Khánh Chi 3 vạn binh mã lại có một ngày liền có thể binh lâm Vân Đô thành xuống. Tốt, Diệu A, lớn mạnh quá thay ta đại càn. Nội các bên trong không ngừng vang lên tấu báo cùng một mảnh tiếng khen. Cùng lúc đó, những chiến báo này cũng đồng thời đặt ở các đại quan viên trên bàn công tác. Thậm chí đại càn các đại thành trì tiểu lâu khách sạn, phố lớn ngõ nhỏ cũng đang đàm luận việc này. Vận đế hạ lệnh, hết thảy quân báo, bất luận tin chiến thắng tam báo, toàn bộ đem ra công khai. Đây là tiền tuyến phấn chiến binh lính vinh dự, cũng là đại càn toàn thể dân chúng vinh dự. Trong khoảng thời gian ngắn, đại càn trên dưới một lòng, đối với tân đăng cơ đế vương, tất cả đều là ca công tụng đức. Nguyên bản còn có đông đảo làm loạn đội, cũng đều hiện tức kỳ cổ, căn bản không dám thò đầu ra. Các đại thành trì, báo danh nhập ngũ đội ngũ xếp thành sông dài, ngày đêm không dứt. Đế cung bên trong, Lý Vận ngồi tại thâm cung, trên thân uy thế càng ngày càng nặng. Phía dưới Lý Lâm phủ trên đầu đều không tự chủ dịn ra mồ hôi lạnh. Lý Khanh, ta đại càn cương thổ đem về càng lúc càng lớn, nhưng tình báo truyền vào tốc độ quả thật có chút chậm. Bây giờ đại càn tình báo hệ thống đều đến từ một loại tên là thanh thiên chuẩn loài chim. Này chim không có gì có khác ưu điểm, chỉ là nhanh. Nửa canh giờ liền có thể được 2000 dặm. So pháp tướng cảnh tốc độ cao nhất tốc độ phi hành còn nhanh hơn. Nhưng Lý Vận cảm thấy còn chưa đủ nhanh. Bách quốc chi địa ngang dù cho mấy chục vạn cây số. Nếu là chỉ dựa vào cái này phá chim lan truyền tình báo, đợi tương lai đặt xuống trăm quốc, hôm nay hạ cái mệnh lệnh, một tháng mới có thể chuyển đến, còn chuyển cái giám mệnh lệnh. Cái này, Lý Lâm phủ cũng là phạm vào khó. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghĩ đến đế cung tên kia hư cảnh. Bệ hạ, thần từng nghe độc cô phượng nói, hư cảnh cường giả thích hợp người linh hồn khí tức chế tác mệnh bài, cho dù người tại vạn ngoài vạn giảm, nếu là người này chết, mệnh bài liền sẽ phá nát. Chúng ta có thể nuôi chuột những loại này, tiến hành số hiệu, thành lập chuyên môn phụ trách lan truyền tình báo tổ chức, nghiêm ngặt trên dưới tầng cấp, tầng tầng lan truyền, liền có thể làm đến tình báo tin tức nhanh chóng lan truyền. Lý Vận vỗ bàn một cái. Diệu a, Lý Khanh này sách có thể thực hiện. Lý Lâm phủ lại là nói ra, thế nhưng là bệ hạ, mệnh bài chế tác ngược lại là đơn giản, nhưng là mệnh bài phí tổn không ít, dùng phương pháp này truyền tin tiêu hao cũng là không nhỏ. Lý Vận khoát tay áo. Không sao, trước mắt này pháp còn không cần đại diện tích sử dụng, chỉ dùng đến lan truyền tin tức khẩn cấp liền có thể, đợi chống diệt các nước, còn không có sợ tư nguyên. Lý Khanh, việc này liền giao cho ngươi đến làm, chấm muốn thành lập tình báo thi, nhân viên tạm thời theo cẩm ý vệ điều một bộ phận, còn lại người ngươi tự mình giải quyết, tư nguyên chấm đến cung cấp, mệnh bài chế tác tìm cẩm ý vệ chỉ huy sứ Kỷ Nguyên. Chấm muốn các thành cùng rất nhiều xuất chinh đại quân cũng phải có tình báo thi tồn tại, có rõ ràng, có thẩm, ngươi hiểu chưa? Thần minh bạch. Lý Lâm phủ trên đầu lại là một tia mồ hôi lạnh chảy ra. Cứ như vậy, thiên hạ tin tức đem không lúc nào kém tràn vào Càn Đô, các phủ các quân nếu có biến cố, triều đình có thể trước tiên làm ra ứng đối. Lui ra đi. Thần cáo lui. Lý Lâm phủ lui về đi ra đế cung. Lý Vận cười ha ha, lưu lại lao Lý quả nhiên không sai, có nhãn lực gặp nhì, mà lại não tử linh hoạt, xử lý triều đình công việc cũng là thuận buồm xuôi gió. Chương 18, Lục công chúa chuẩn bị tiến cung, thập vạn đại sơn động tĩnh. Đinh, đánh dấu bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu cao giai đạo khí Cửu Long kiếm. Cao giai đạo khí. Lý Vận lông mày nhướng lên. Vũ khí phân bình thường, pháp, linh, nói, thánh, lại phân thấp trung cao tam đẳng. Cao đẳng vũ khí hiếm thấy. Tiên tiên cùng tiên tiên phía dưới đồng dạng sử dụng đều là phàm khí, chính là đại đa số đạo cung cảnh sử dụng cũng thế. Pháp khí liền vượt qua phàm binh rất nhiều, cần đi qua đặc thù đoán tạo, cần sử dụng hi hữu tài liệu, uy lực cũng so phàm khí cao hơn rất nhiều. Mà linh khí thì càng là hi hữu, chỉ có hư cảnh mới có thể vận dụng, nếu không không cẩn thận liền bị hút khô. Bạch Khởi tay cầm phá thiên kích liền là một thanh linh khí, vẫn là cao giai linh khí, theo hệ thống bản thân mà đến. Hai người khác trường thương cũng là như thế. Đạo khí càng không cần nói, chỗ đoán tạo tài liệu sợ là bách quốc chi địa cũng không tìm tới một loại, đặt ở toàn bộ Đông Hoang, đạo khí đều là mười phần hi hữu. Thánh khí tạm thời lại không đề cập tới, Đông Hoang thánh nhân đều rất ít hiện thế, càng nói thánh khí. Lý Vận ý niệm cùng một chỗ, một thanh trường kiếm liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Trường kiếm chợt vừa xuất hiện, liền chấn động không ngừng, không gian cũng là nổi lên một từng cơn sóng gợn, thiên địa giống như không thể nhận này trọng. Kiếm dài 3 thước 8 tấc, thân kiếm mỏng như cánh ve, trên đó khắc họa 9 đầu 4 lượng kim long, kiếm nhận phong mang tất lộ. Lý Vận tiện tay vung một kiếm, chỉ bằng thân kiếm sắc bén, liền đem trước mặt không gian chạm ra một cái khe. Hảo kiếm. Lý Vận liên tục tán thưởng. Chỉ là sau đó hắn lại thở dài một tiếng. Đáng tiếc là trôi đạo khí, bằng vào ta thực lực hôm nay, nếu là đưa vào một tia nguyên khí, sợ là trực tiếp muốn bị hút thành thầy khô đi. Nghe một chút đây là tiếng người không? Bao nhiêu Đông Hoang nghèo bức đạo cảnh cường giả trên tay đều không một trôi đạo khí, còn căng thẳng dùng đến linh khí. Hắn một cái luyện hư cảnh còn ghét bỏ kiếm đẳng cấp quá cao. Tại đạo khí xuất hiện trong nháy mắt, ở vào Càn Đô Lục công chúa phủ đệ. Sương mù thảo, tình huống như thế nào? Đây là đạo khí khí tức. Hết sức chờ đợi cơ duyên tìm về Lục công chúa trong nháy mắt tinh thần rất nhiều, một mặt rung động nhìn lấy đế cung phương hướng. Sau đó nàng một bàn tay quạt tại trên mặt của mình. Ba, mẹ nó, thật đau. Là thật, không phải ảo giác. Thế nhưng là đạo khí làm sao có thể sẽ tại cái này bách quốc chi địa xuất hiện a? Nàng kiếp trước làm dung đạo cảnh đại năng, nỗ lực nhiều năm như vậy, cũng mới có một thành cấp thấp đạo khí thôi. Cho nên nàng quyết định tiến cung nhìn xem là không phải mình đương thời tu vi quá thấp, cảm giác xuất hiện vấn đề. Nàng cũng muốn nhìn một chút chính mình cái kia tam hoàng minh. Hai ngày này Càn Đô tin tức bay lời trời, đại càn không hề nghi ngờ, đã quý nhất, quyền lực đã bị đế cung bên trong cái vị kia tam hoàng minh một tay nắm chắc. Bất quá những thứ này nàng đều không để ý. Ở trong mắt nàng, cho dù đại càn thống nhất toàn bộ bách quốc chi địa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho dù thống nhất bách quốc chi địa cũng bất quá là nhà tròi thôi. Âm Dương Tông xuống tới mấy cái tên trưởng lão liền có thể đem cái này nhiều năm nỗ lực nhất triều đánh tan. Bất quá nếu thật là để cho nàng hiện tại tiến cung, nàng còn có chút niềm tin không đủ. Nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được hiện tại đế cung cùng trước kia không đồng dạng. Tu vi không đủ, quả thật có chút bó tay bó chân. Có điều nàng đã thôi toán ra 2 ngày sau thập vạn đại sơn có một chỗ bí cảnh đem mở, nàng đã luyện chế ra một cái liễm tức ngọc phủ, có thể che giấu khí tức của mình 3 ngày. 3 ngày thời gian đầy đủ chính mình đột phá hư cảnh. Đến lúc đó chính mình tự thân xuất mã cầm xuống tiểu tặc kia, sau đó mang theo cơ duyên trở về mèo cái 2 năm. Chính mình lại có thể đi Đông Hoang làm mưa làm gió. Lý Lâm phủ bên này động tác rất nhanh, không đến nửa ngày thời gian cũng đã theo cầm ý vệ điều 500 người, chính hắn lại từ các quân bên trong điều 500 người, tạo thành tình báo tổ. Sau đó làm cũng bắt đầu đại quy mô bắt chuột hành động. Càn Đô cấm vệ, các bộ binh lính toàn bộ điều động, ngắn ngủi nửa ngày, Càn Đô tất cả chuột đều bị rõ ràng xoắn trống không. Lý Lâm phủ còn truyền tin các phủ các thành, chuẩn bị bắt chuột, đồng thời gián tiếp báo cáo, treo giải thưởng giỏi dưỡng chuột chủ người, nhận 300 dưỡng chuột người. Kỷ Nguyên càng là trong đêm xuất thủ, làm ra hàng vạn tấm mệnh bài. Cái này đã là đại càn hiện nay có thể chế tác cực hạn. Lý Lâm phủ dựa theo Lý Vận đề nghị, làm ra một cái quyển mật mã, huấn luyện đông đảo tình báo người, như thế nào giết chuột truyền tin. Ngày thứ hai, đông đảo dưỡng chuột người liền lao tới các phủ cùng tiền tuyến, hoặc sáng hoặc tối. Hiện tại tình báo tổ chỉ là sơ bộ thành lập, theo thời gian trôi qua, dần dần phát hiện không đủ cùng từng bước hoàn thiện. Một ngày này, lại là mấy đạo tin tức truyền đến, dẫn nổ Càn Đô. Mấy cái tiểu quán khách sạn đều là kín người hết chỗ, người kể chuyện miệng lưỡi lưu loát. Bạch Bào tướng quân Trần Khánh Chi 3 vạn đại quân đánh tan Vân Quốc vội vàng tụ tập lại 10 vạn nhân mã, binh lâm Vân Quốc dưới thành, một tên pháp tướng lục phẩm cường giả xuất thủ đánh lén, bị Trần Khánh Chi một thương đâm chết, Vân Quốc tự vương trở xuống, quỳ nên phạt Vân Thiết quân vào thành. Ngọc Môn quan một ngày liền lên 3 lần đại chiến, lương càn hai quốc các ném mấy vạn thi thể tại Thái Hòa Bình Nguyên, bây giờ thu binh, chỉ là Lương Quốc phương hướng quân tâm hình như có tăng dã, chỉ vì vô số binh sĩ nhà bị trộm. Lương Quốc nội địa, Hoắc Khứ Bệnh tướng quân chỉ huy 3000 tinh nhuệ liền đồ mười mấy bộ lạc, tao nộ mấy lần đại quân bao vây, cưỡng ép thoát khỏi vòng vây, sau đó không biết tung tích. Nhị hoàng tử Lý Càn Đức dẫn đại quân lại phá ba thành, cùng Phong Quốc 300000 nhân mã giằng co tại một đạo phòng tuyến cuối cùng Thanh Thiên Hạp. Bốn vị linh quân đại tướng, Hoắc Khứ Bệnh cùng Trần Khánh Chi danh tiếng thứ nhất, càng là nhảy lên trở thành ngàn vạn thiếu nữ trong lòng nam thần. Vô số thiếu phụ nghe thấy tên của hai người đều là gương mặt đỏ bừng, giống như là ảo tưởng nghĩ tới điều gì. Các nam nhân thì là khâm phục bên trong mang theo ghen ghét. Đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Đế cung bên trong Lý Vận, cảm thụ được cái này đại càn quốc thế đó là từ từ tăng lên, liên đối lấy tu vi của hắn đều là có một tia tiến bộ. Khí vận trả lại. Lúc này đại càn quốc lực so chi đỉnh phong đại càn đều còn hơn. Bất quá hôm nay ngược lại là không có đánh dấu ra cái gì đặc biệt đồ tốt, chỉ là hai viên dùng để tẩy kinh phạt tùy đan dược, có thể tăng lên tư chất. Tư chất phân tuổi mục, phổ thông, nhất lưu, tuyệt đỉnh, tuyệt thế, thành cấp. Tuổi mục chính là đồ bỏ đi, cảm giác không đến thiên địa nguyên khí, hậu thiên đều là một đạo khó khăn cánh cửa. Phổ thông tư chất đồng dạng đạo cung cảnh chính là căng hết cỡ. Nhất lưu tư chất nếu là không có cơ duyên, nhiều nhất chỉ có thể đến pháp tướng cảnh. Tuyệt đỉnh tư chất, hư cảnh không phải là ngộng. Tuyệt thế tư chất, không chết yểu mà nói có rất lớn tỷ lệ thành tựu đạo cảnh. Thánh cấp chính là đối ứng thánh cảnh, ước vạn người cũng có thể không ra được một cái. Mà cái này hai viên đan dược chỉ có thể đem người tư chất tăng lên tới tuyệt đỉnh hoặc là tuyệt thế, mà lại về sau vô luận phục dùng đan dược gì, tư chất đều không thể lại để thăng. Đối với bây giờ Lý Vận tới nói, tác dụng không lớn. Chính mình đại đạo thánh thể không có hạn mức cao nhất. Khởi bẩm bệ hạ, Lục công chúa ra Càn Đô. Kỷ Nguyên tiến vào đế cung, bẩm báo nói: "Ồ, đi đâu đây?" Lý Vận hơi kinh ngạc. Chính mình vị này Lục hoàng muội bao lâu cũng không xuất phủ, làm sao lại đột nhiên ra cửa? Nhìn phương hướng hẳn là Hoài Dương phủ. Lúc này đi Hoài Dương phủ làm gì? Hoài Dương hầu bên kia có thể có tin tức truyền đến. Lý Vận dò hỏi: "Hôm qua Hoài Dương hầu truyền đến tin tức, Thập Vạn Đại Sơn có chút động tĩnh, đông đảo yêu thú phát sinh bạo loạn, tựa hồ là đang tranh giành đoạt địa bàn, Hoài Dương hầu cũng phái người tiến đến dò xét, nhưng là yêu thú số lượng có chút nhiều, mà lại đều rất táo bạo, hắn người không cách nào tới gần. May mà yêu thú bạo loạn vẹn vẹn cực hạn tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, cho nên hắn cũng chưa lại dò xét." Lý Vận tự hỏi tin tức này, cảm giác cùng Lục Hoàng muội chuyến này cần phải có chút quan hệ. "Như vậy đi, Kỷ Nguyên, ngươi tự mình theo, không nên bị nàng phát hiện, vô luận xảy ra chuyện gì đều đừng xuất thủ, chỉ dùng nhìn lấy là xong." "Đúng, vậy hạ." Kỷ Nguyên cáo lui rời đi. Trong thâm cung, truyền đến Lý Vận khẽ nói: "Lục Hoàng muội, ngươi ẩn giấu đi cái gì đâu? Bản đế ngược lại là rất có hứng thú a. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười." Võ Lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 19, Hoắc Khứ Bệnh mục tiêu Vương Yến, Trần Khánh Chi đặt vương thắng cục. Lương Quốc nội địa. Một chỗ vách đá phía dưới. Đại Càn tướng sĩ đều là giấu kín nơi này. 3000 tinh nhuệ tổn thất 400 có thừa, nhưng luận chiến lực, so trước đó còn mạnh hơn nhiều. Nơi bọn họ đi qua, ngoại trừ giết người, chính là cướp đoạt tư nguyên. Có thể dùng cho tăng cao tu vi toàn bộ mang đi, gần lúc đến bọn họ mang theo trọn vẹn hơn 100 viên chữ vật giới chỉ, bây giờ là nhét tràn đầy. Bọn họ tu vi hiện tại bình quân đều tăng lên một tiểu giai không ngừng, thậm chí nhiều nhất trực tiếp liền phá 3 tầng. Những binh sĩ này rất nhiều năm không có đi qua cao cường như vậy độ sinh tử chém giết, mà lại Hoắc tướng quân ra lệnh cho bọn họ tư nguyên không ngừng rót, chỉ cần thân thể có thể tiếp nhận, bất luận là linh quả vẫn là linh dược, đều là do cơm ăn. Không hấp thu được liền tìm địa phương chém giết một trận, toàn bộ phóng xuất ra, một điểm năng lượng đều không mang theo lãng phí. Đánh xong lại ăn, ăn hết lại đánh. Các tướng sĩ, nghỉ ngơi tốt không? Hoắc Khứ Bệnh đột ngột xuất hiện tại trước mọi người, nhưng mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ vị tướng quân này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đến Lương Quốc lâu như vậy, kinh lịch chiến đấu mấy chục tràng, hắn chưa bao giờ xuất thủ qua. Thậm chí chỉ là xác nhận mục tiêu về sau, liền biến mất, đối với sự tình về sau, như quỷ hồn đồng dạng lại lần nữa xuất hiện. Bất quá, hiện tại Hoắc Khứ Bệnh trong mắt bọn họ, sớm đã vượt qua lão lãnh đạo Lý Thiên Bá. Bọn họ đã đem chi tôn tờ đồng dạng, liền để cho bọn họ trở về đem Lý Thiên Bá kéo xuống tướng quân bảo tọa, bọn họ cũng sẽ không nói một chữ không. "Tướng quân, ta đại đao sớm đã đói khát khó nhịn." "Đúng vậy a, tướng quân, mục tiêu kế tiếp là cái gì?" Rất nhiều binh sĩ đều là liễu dĩu, nhiệt tình tăng vọt. Hoắc Khứ Bệnh đưa tay phải ra hiệu mọi người dừng âm thanh. "Lần này chúng ta chơi sóng lớn, phía trước 200 dặm chính là Lương Quốc nhất tự Tịnh Kiên Vương Thác Bạt Hải lãnh địa, hôm nay chính là Thác Bạt Hải sinh nhật, giờ phút này chắc hẳn tụ tập hào môn không ít. Nhưng tương tự, cường giả cũng là nhiều, hộ vệ cũng là nghiêm mật, cách đó không xa liền có 20 vạn đại quân đóng quân, chúng ta chỉ có nửa canh giờ thời gian, nửa canh giờ nếu không rút đi, 20 vạn đại quân xuống lại, chính là chết. Các tướng sĩ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Chiến! 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 3000 người đồng thời phát ra tiếng giống. May mắn nơi đây vắng vẻ, vẫn là tại vách núi phía dưới, phương viên vài dặm đều không có người ở. Không lo lắng bị lương nhân phát hiện. Hoắc Khứ Bệnh hài lòng gật đầu. Tốt! Xuất phát! Một bên khác, Trần Khánh Chi mang theo hơn vạn binh sĩ áp giải Vân Quốc quý tộc bước lên trở về, lưu lại hơn 2 vạn binh sĩ đóng giữ Vân Đô. Đi tới nửa chỗ, cùng trước kia rơi xuống 5 vạn binh sĩ tụ hợp, mang theo 5 vạn binh lính thẳng vào Phong Quốc. Đi qua một ngày lặn lội đường xa, đã có thể ngóng nhìn Thanh Thiên Hạp. Thời khắc này Thanh Thiên Hạp đã đếm trận đại chiến, mùi máu tươi cách vài dặm đều có thể nghe đến. Nửa canh giờ về sau, hai quân tụ hợp. Trần tướng quân Chí Dung song toàn, 2 ngày liền đánh hạ Vân Quốc hành động vĩ đại để bản điện hạ hâm mộ vô cùng a. Lý Càn Đức tự mình tiến về nên đón, thật xa liền có âm thanh truyền đến. Điện hạ quá khen, đã tiếp quân lệnh, làm đem hết khả năng, điện hạ có thể hay không cho bản tướng giới thiệu một chút trước mắt tình huống? Trần Khánh Chi trực tiếp hỏi lên quân tình. Lý Càn Đức khẽ thở một hơi. Quân ta đã khởi xướng tiến công mấy lần, nhưng nơi đây Phong Quốc tướng sĩ thực sự quá dũng mãnh, đối diện lĩnh quân chính là Phong Quốc danh tướng Võ Đại Đồng, vì đem hơn 60 năm, bài binh bố trận, bày mưu tính kế, mà lại trọng thủ, không cầu vô công, nhưng cầu không qua. Chiếu tiếp tục như thế, hao tổn nửa tháng đầu cũng khó có thể cầm xuống. Trần Khánh Chi cũng là nhíu mày. Chỉ cân nhắc phòng thủ, không cầu giết địch, 30 vạn đại quân sát thực rất khó thời gian ngắn công phá. Có thể thử qua trạm thủ hành động. Lý Can Đức lần nữa cười khổ, lần trước xuất chiến, hai vị chỉ huy sứ đồng thời xuất thủ, nhưng đối phương phòng vệ nghiêm mật, lại Võ Đại Đồng tọa trấn quân đội trung tâm, khó có thể cầm xuống. Càng quan trọng hơn là Võ Đại Đồng cũng là một vị pháp tướng cảnh, nếu không thể nhất kích tất sát, liền muốn lui ra cũng khó khăn. Trần Khánh Chi híp híp mắt. Làm luyện hư cảnh, hắn như xuất thủ, muốn chu sát Võ Đại Đồng, đơn giản không thể lại đơn giản. Nhưng là hắn không thể khiến xuất siêu qua pháp tướng cảnh tu vi. Pháp tướng cảnh tại mấy chục vạn đại quân bên trong, căn bản là không ra cái gì bằng nước. Dạng này, điện hạ, đợi lát nữa chuẩn bị tái chiến một trận, hai vị chỉ huy sứ cũng giao cho ta, theo ta làm tiên phong. Trần Khánh Chi nghĩ nghĩ, nói ra. Tốt. Lý Càn Đức không chút do dự. Trần Khánh Chi đã nổi tiếng bên ngoài, cho dù đối diện Phong Quốc quân đội chắc hẳn đều có chỗ nghe thấy. Đối diện trong trận doanh, Võ Đại Đồng một thân nho áo, râu tóc bạc trắng, tỏa trấn bên trong trướng. Hắn từng vì Phong Quốc binh mã đại nguyên soái, nhưng đã từ nhiệm mấy năm lâu, lần này nếu không phải cản quốc thế tới hung mãnh, sợ là hắn sẽ không bao giờ lần nữa ngồi ở vị trí này. Trong đại trướng, mỗi cái tướng lãnh đều là mặt ủ mày chau. Ngoại giới liên tục không ngừng tin tức truyền đến, bọn họ đã rõ ràng, bọn họ nơi này ngăn không được bao lâu, Phong Quốc diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhất là hàng xóm cũ, vậy mà bất quá ngắn ngủi 2 ngày, liền đã diệt vong tại một vô danh tướng quân trong tay. Càn Quốc động tác chi cấp tốc, công kích chi sắc bén, để bọn hắn cũng vì đó sợ hãi. Đặc biệt là bọn họ vậy mà 3 tuyến tác chiến, cũng đều chiếm ưu thế. Võ Đại Đồng đồng dạng trong lòng không ôm bao nhiêu hy vọng, hắn phảng phất về tới 70 năm trước, khi đó hắn mới từ quân không lâu, Càn Quốc chi thịnh, viễn thịnh đại phong. Chư quân không cần sầu lo. Vân Quốc mặc dù diệt, nhưng Lương Quốc còn tại, Càn Quốc hai đường tác chiến, tiêu hao không nhỏ, bọn họ chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu không mình liền không kiên trì nổi, cho nên chúng ta chỉ cần có thể ngăn chặn liền có cơ hội. Võ Đại Đồng lớn tiếng an ủi chư tướng. Báo. Một cái binh lính có chút hốt hoảng xông vào. Chuyện gì kinh hoàng? Phó tướng đứng dậy, lạnh giọng nói ra. Báo, báo cáo chủ soái, đối diện đến giúp mấy vạn binh mã, dẫn đầu là một cái Bạch Bảo tướng quân, hư hư thực thực. Hư hư thực thực Càn Quốc Bạch Bảo tướng quân Trần Khánh Chi. Binh lính nuốt một ngụm nước bọt, có chút cả lâm nói. Thật sự là Trần Khánh Chi danh tiếng quá thịnh. Mới bất quá lãnh binh mấy vạn mà thôi, 2 ngày liền diệt Vân Quốc. Cái gì? Trong quân trướng một nửa tướng lãnh đều đứng lên. Vội cái gì? Võ Đại Đồng nhíu mày quát nói. Cho dù là Trần Khánh Chi, bất quá phạm vi nhỏ dũng manh thôi, mấy chục vạn đại quân mặt đối mặt cứng đối cứng, hắn có thể làm khó dễ được ta? Các ngươi thân là ta do lớn chí tướng, há có thể dài người khác chí khí, diệt uy phong mình? Báo. Lại là một cái binh lính chạy tới. Báo các vị tướng quân, Càn Quốc động binh. Long cong. Cong. Lần này tất cả mọi người đứng lên, bao quát Võ Đại Đồng. Chư tướng, theo ta lên địch. Trên chiến trường, hai cố dòng nước lũ đụng vào nhau, nơi này, mệnh như cỏ rác, mỗi một giây đồng hồ đều có sinh mệnh ở chỗ này trôi qua. Trần Khánh Chi một bộ bạch bào, một ngựa đi đầu. Trầm Tả Trầm Hữu phân ra trái phải, hai thanh trường đao vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Sau lưng mấy trăm tướng sĩ đi theo trùng phòng, cả đám đều rét đỏ cả mắt, sinh tử không để ý. Theo Trần tướng quân, trận chiến này chính là đặt vững thắng cục nhất chiến. Nơi xa, Võ Đại Đồng ánh mắt cũng là tụ tập mà đến. Nơi đây chiến trường thực sự dễ thấy, mà lại, Bạch Bào tướng quân một hàng rõ ràng là hướng phía bên mình trùng sát mà đến. Tốt một thiếu niên tướng quân, nếu ta Phong Quốc có này lương tài, há có thể bị Càn Quốc bức đến cục diện như vậy? Võ Đại Đồng liên tục tán thưởng. Một bên phó tướng nhìn lấy Trần Khánh Chi khí thế một đi không trở lại, có chút lo lắng nói ra: "Tướng quân, nhưng muốn lùi lại một số, người này mục tiêu hẳn là tướng quân ngài, rất là nguy hiểm." Võ Đại Đồng híp híp mắt, nhìn một chút Trần Khánh Chi sau lưng dần dần giảm bất làm quân, do dự một chút, chính trọng nói: "Để hắn đến, hắn nếu dám tới, ta liền để hắn không thể quay về, nếu là trừ bỏ hắn, Càn Quốc sĩ khí tất nhiên đại rơi, trận chiến này còn có chuyển cơ." Vị này đếm trận đại chiến đều vững vàng một thất lão nhân, lại quyết định đánh cược một lần, ý đồ cầm xuống Trần Khánh Chi, cải biến trận chiến này cục chi đi hướng. Nơi xa, Trần Khánh Chi vẫn luôn ngắm lấy bên này, nhìn lấy không nhúc nhích tí nào trung quân, trong lòng nhất định. Sau đó nhìn Trầm Tả Trầm Hữu liếc một chút, ba người đồng thời gật đầu. Sau đó ba người đồng thời phát lực, xông về phía trước, tốc độ so trước đó nhanh không chỉ gấp 2, sắt thời gian này liền vượt qua mấy ngàn phong binh, đi vào võ đại đồng trước người 10 mét khoảng cách. Bảo hộ chủ soái. Phong quốc phó tướng kinh hãi, vội vàng bắt chuyện hộ vệ đội. Thế mà Trần Khánh Chi tốc độ càng đến, một điểm hàn mang tới trước, sau đó thương xuất như long, một thương đem võ đại đồng đánh xuống ngựa đến. Chỉ là võ đại đồng tuy là ngã xuống ngựa, nhưng vẫn là chặn một thương này. Sau đó lăn mình một cái liền núp ở quân trận bên trong. Lúc này, hai bên hộ vệ đội đều là lao đến. Trầm Tả Trầm Hữu một trái một phải, trường đao mỗi một lần vung dậy, đều mang đi mấy chục cái nhân mạng. Trần Khánh Chi lạnh hừ một tiếng, thân hình nhảy lên, mũi thương vạch một cái, bộ đem đầu lâu liền bị chém rụng, bị hắn tóm vào trong tay. Chủ soái võ đại đồng đã chết, phong quốc binh sĩ, người đầu hàng không giết. Trần Khánh Chi phi lên ba trượng, giơ tay lên phía trên sọ, nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm ra chỉ linh lực, truyền khắp hơn phân nửa chiến trường. Trầm Tả Trầm Hữu cao bằng hô: "Chủ soái võ đại đồng đã chết, phong quốc binh lính, người đầu hàng không giết." Đại càn 30 vạn tướng sĩ đồng thời hô to: "Chủ soái võ đại đồng đã chết, người đầu hàng không giết." Còn tại quân trận bên trong được bảo hộ võ đại đồng sương sở, lập tức sắc mặt đại biến, liền muốn đại hô ra miệng, nhưng một đạo mũi thương đã là lấp lóe đi qua. Chính là cái này một cái chớp mắt công phu, toàn bộ chiến trường cục thế đã là bỗng nhiên biến hóa. Phong quốc binh lính vốn là có sợ hãi trong lòng, bọn họ cũng là rõ ràng, trận chiến này thất bại, chỉ là thời gian lâu dài mà thôi. Mà trước đó đại càn đến rút, càng là bạch bảo Trần Khánh Chi tự mình dẫn đại quân. Trần Khánh Chi hai ngày diệt mây uy danh sớm đã truyền khắp, ai không sợ? Mà trung quân bên trong, Trần Khánh Chi đứng ở trung quân phía trên, tay cầm đầu lâu, càng là hô to chủ soái đã chết, bọn họ đã là tin ba phần. Đại càn 30 vạn binh lính hô to trong nháy mắt liền tan rã bọn họ chiến ý. Trong lúc nhất thời, ném binh vứt bỏ giáp người cao đến mấy vạn. Càng nhiều binh sĩ thì là kêu cha gọi mẹ hướng phía sau bỏ chạy, nguyên một đám hận không thể giải ra bốn cái chân. Liền đem võ đại đồng bảo hộ tại quân trận bên trong hơn vạn binh lính đều là có chút ngây người, sau đó thối lui, binh bại như núi đổ. Trận chiến này, đại càn tổn thất hơn vạn binh lính, chém giết phong binh hơn 6 vạn, tù binh 12 vạn, bỏ trốn hơn 10 vạn. Trần Khánh Chi lại lần nữa nổi tiếng. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, linh khí tăng trưởng bách quốc chi địa, lục công chúa bị cướp trước. Càn đô. Tiểu lâu người kể chuyện nói không ngừng, miệng lưỡi lưu loát, nội các bên trong cũng thỉnh thoảng truyền đến ha ha âm thanh. Bạch bào tướng quân Trần Khánh Chi hỏa tốc gấp rút tiếp viện Thanh Thiên Hạp, trận đầu liền đại phá địch quân, bắt sống địch quân thủ tướng Võ Đại Đồng, Thanh Thiên Hạp cao phá, đại quân mạnh mẽ đâm tới, đã binh lâm phong đô. Hoắc Khứ Bệnh tướng quân mang theo hơn 2000 giáp sĩ đại náo Thác Bạt Hải tiệc mừng thọ, chém giết hào môn quý tộc trên trăm, bắt sống Thác Bạt Hải, sau đó tại 20 vạn đại quân vây quét trước đó, yên ổn rời đi. Lương Vương giận dữ, ba vị pháp tướng cao cảnh cung phụng tự thân xuất mã, tìm kiếm Hoắc tướng quân bọn người tung tích, nhưng hơn 2000 người giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, hoàn toàn không có tung tích, Lương quốc các đại tộc người người cảm thấy bất an. Ngọc Môn Quan, hai quân lại lần nữa đại chiến, Lương quân sĩ khí sa sút, đại bại, lui quân 30 dặm. Trấn kinh. Hoắc Khứ Bệnh hơn 2000 giáp sĩ xuất hiện tại Lương đô giới thành, cướp bóc mấy cái thương đội sau không biết tung tích, mấy chục vạn lương quân hồi viên. Nhị hoàng tử điện hạ dẫn 20 vạn đại quân vây khốn phong đô, Trần tướng quân dẫn 20 vạn giáp sĩ từ phong quốc nhập lệnh, xuyên thẳng Lương quốc trong bụng, Lương quốc kinh hãi, Ngọc Môn Quan toàn tuyến hồi viên trợ. Trấn Bắc đại tướng quân Lý Thiên Bá dẫn đại quân truy địch 80 dặm, Lương quốc toàn tuyến tan tác. Từng đạo tin chiến thắng so một ngày trước càng thêm chấn hám nhân tâm. Mọi người đàm luận càng nhiều hơn chính là Trần Khánh Chi hai ngày diệt mây, nhất chiến phá Thanh Thiên Hạp. Hoắc Khứ Bệnh là như thế nào mang theo hơn 2000 giáp sĩ đại náo vương yến, lại quỷ dị xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm Lương quốc đô thành. Hai ngày, hai vị tướng quân đã trở thành đại càn tân nhiệm quân thần, uy vọng nhất thời không ba. Siêu lão quân thần Lý Thiên Bá xa rồi. Hoài Dương phủ. Từng phong chiến báo đặt ở Hoài Dương hầu trước bàn. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra, nhất lĩnh phong tao mấy trăm năm, đại càn có người kế tục a. Hoài Dương hầu Chu Vọng trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Vốn cho là hắn nhi tử Chu Vô Thị đã coi như là thiên chi tiêu tử. Cùng hai người này so sánh, liền sách giày mẹ nó cũng không xứng. Liền mang theo, hắn nhìn đứa con trai này cũng không vừa mắt lên. Hai ngày này càng là bị hắn mấy lần tự dưng chửi rủa, hiện tại cũng không tới gặp hắn. Còn nói lao tử thời mãn kinh. Ngươi phải có Trần tướng quân cùng Hoắc tướng quân 10%, lao tử chính là tam cao bệnh tiểu đường, trực tiếp giao qua lão niên kỳ cũng nhận. Sau đó hắn lại cầm lên bên cạnh mặt khác một trang giấy. Tờ giấy này phía trên là hắn những năm này đối với Thập Vạn Đại Sơn bên trong phát sinh lớn nhỏ biến hóa ghi chép, nếu là hắn đoán không sai. Bách quốc chi địa cũng tương tự có biến hóa, nhưng là người bình thường căn bản không cảm giác được, hoặc là nói là bị bản năng không để ý đến mà thôi. Những nội dung này hắn đã nộp thánh thượng. Nhớ tới thánh thượng, Hoài Dương hầu lại là một trận nhíu mày. Hắn chưa bao giờ thấy qua đương kim thánh thượng, nhưng là mặt bên hiểu rõ cũng coi như không ít. Đầu tiên liền giống trước mấy ngày cầm ý vệ hiện thân, để tự mình lựa chọn chết vẫn còn sống thời điểm, tự mình lựa chọn sống, cho nên điều động 10 vạn hắc hổ quân. Bá đạo như vậy mà lại gọn gàng dứt khoát quân vương, hắn chưa thấy qua, nghe đều chưa từng nghe qua. Thì không sợ chính mình cái này mấy chục vạn đại quân phản á? Đương nhiên, hắn hiện tại rất may mắn lúc trước lựa chọn của mình. Không phải vậy, hiện tại khả năng chính mình mộ phần đã truyền bá hạ mùa xuân hạt giống đi. Tiếp theo, Càn Đô sự kiện đẫm máu, thần bí lại mạnh mẽ cầm ý vệ, Ngụy Vương xúi giục, Ninh Vương mấy chục vạn đại quân không đánh mà thắng đổi dây cung đổi màu cờ, hai vị thần bí tướng lãnh xuất hiện, nhắc tới không phải thánh thượng ở phía sau bỏ công sức, hắn đều không tin. Bá đạo, thiết huyết, ẩn nhẫn, tham vọng, thần bí, đây mới là đế vương. Đáng giá đi theo đế vương. Càn Đô bên trong, Lý Vận cũng là rơi vào trầm tư. Hoài Dương Hầu báo cáo hắn nhìn, là liên quan tới Thập Vạn Đại Sơn thỉnh thoảng đi ra làm loạn yêu thú càng ngày càng mạnh. Trước đó tương đương với đạo cung cảnh yêu thú cũng không nhiều, hiện tại thỉnh thoảng vậy mà chạy ra đến một cái sánh ngang pháp tướng cảnh yêu thú, nếu không phải Hắc Hổ quân cường hãn, lại Hoài Dương Hầu cũng là đột phá pháp tướng cảnh, sợ là muốn sinh không ít nhiễu loạn. Đối với cái này, Lý Vận không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Hắn mấy ngày nay cũng có một chút cảm thụ, cái này linh khí trong thiên địa tựa hồ mỗi ngày đều tại ngày càng tăng nhiều. Nếu không phải hắn là đại đạo thánh thể, còn thật cảm thụ không ra. Xem ra Bách Quốc chi địa là phát sinh biến hóa gì, cùng loại linh khí khôi phục. Bằng không thì cũng rất khó giải thích, nguyên bản mạnh nhất chính là đạo cung cảnh Càn Quốc, hiện tại pháp tướng cảnh một bước lên một đồng lớn. Càn Quốc là như vậy, quốc gia khác chưa hẳn không phải như thế. Chính là Vân Quốc cùng Phong Quốc, theo bên kia tin tức chuyển đến, đồng dạng là có xa lạ pháp tướng cảnh xuất hiện, chỉ là tại mấy vạn đại quân cùng hắn học phía dưới, là không nổi bọn nước thôi. Lập tức, Lý Vận ánh mắt bình tĩnh lại. Trong lòng mặc niệm, Âu Hoàng chiếm hữu, Âu Hoàng chiếm hữu, hệ thống, đánh dấu. Hôm trước đánh dấu 2 viên đan dược, hôm qua thậm chí đánh dấu 250 viên tiền đồng, quả thực làm được người. Đinh. Đánh dấu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu 3 năm tu vi, cảnh giới tăng lên đến luyện hư trung kỳ. Hoắc. Lý Vận lông mày nhướng lên. 3 năm tu vi liền tăng trưởng một cái cảnh giới nhỏ, quả nhiên không hổ là đại đạo thánh thể. Phải biết bây giờ Bách Quốc chi địa linh khí như thế mà mạnh, tầm thường hư cảnh khả năng mấy trăm năm đều khó mà tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá mẹ nó nếu là mình lần thứ nhất đánh dấu 500 năm tu vi muốn là đại đạo thánh thể tu luyện 500 năm, cái kia không phải thượng tiên a. Đáng tiếc chính mình trước đó quá hơi giống như tuổi mục một chút. Lý Vận lại lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng đế cung bên ngoài. Phong Vân đã diệt, Lương Quốc tại hai mặt giáp kích, còn có nội bộ quấy rầy tình huống dưới, đoán chừng cũng nhảy nhót không được mấy ngày. Sau đó liền lục công chúa bên kia, hiện tại cần phải đến nơi muốn đến đi, không biết Kỷ Nguyên có thể hay không phát hiện chút gì, nữ nhân kia không đơn giản. Bất quá ngược lại còn có một chuyện nhỏ, chính mình thượng vị đều đã mấy ngày, ngọc tỷ đều còn tại đế lăng bên trong còn không có lấy ra đâu. Những ngày này sở hạ thánh chỉ đều là mình tư tỷ chỗ đắp, đại can mặc dù là chính mình đoán, nhưng không có ngọc tỷ, tổng không giống có chuyện như vậy không phải sao? Đợi Lương Quốc diệt, liền đi đế lăng bên trong tế tổ đi. Kỷ Nguyên hiện tại có chút hoảng. Mẹ nó chính mình một cái cẩm ý vệ chỉ huy sứ, thậm chí còn là hư cảnh tồn tại, lại đem nữ nhân theo ném. Cái này mẹ nó gọi chuyện gì a? Đợi trở về Càn Đô, cái này nhưng như thế nào hướng bệ hạ giao phó? Hắn giờ phút này ngay tại Hoài Dương phủ nhìn sân thành, ra khỏi thành 30 dặm chính là Thập Vạn Đại Sơn. Hắn theo lục công chúa tiến vào nhìn sân thành, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn luyện hư cảnh thần thức đem chọn cái trong thành tìm tòi mấy lần, cũng không phát hiện lục công chúa tung tích. Lập tức hắn đưa ánh mắt về phía Thập Vạn Đại Sơn. Chẳng lẽ nàng đã thoát ra thành? Hắn đoán không sai. Thời khắc này lục công chúa đúng là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Lý Nguyệt Hoa ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm nhìn sơn thành phương hướng. Từ đâu tới cường giả thăm dò tại ta? Tuyệt đối vượt qua pháp tướng cảnh, chẳng lẽ là Âm Dương Tông người đến? Đặc biệt Âm Dương Tông, hại bản tôn dùng Trương Độn công phu, các ngươi cho bản tôn trở lấy, đợi bản tôn đi Đông Hoàng, diệt ngươi nhà. Đáng thương Âm Dương Tông tại phía xa Đông Hoàng, thật tình không biết mình đã trên lưng một miệng đại hắc nổi. Lý Nguyệt Hoa lập tức quay người, hướng về chính mình tìm kiếm bí cảnh phương hướng mà đi. Chỗ đó giờ phút này mặc dù có thật nhiều yêu thú tụ tập, nhưng căn cứ hắn thôi toán, nơi đây bí cảnh chỉ được nhân loại tiến vào, lại là cái duy nhất một lần bí cảnh, sau khi đi vào lại đi ra liền sẽ tự hủy. Nửa chén trà nhỏ về sau, Lý Nguyệt Hoa đi tới bí cảnh điểm mấu chốt ở chỗ đó. Cái này bên trong đang bạo phát một trận thảm liệt chiến đấu, mà chiến đấu một phương, nàng còn rất quen thuộc, chính là nàng Linh Tổ lão đại, Linh Nhất. Linh Nhất, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tắc kia có thể tìm ra đến? Lý Nguyệt Hoa kinh ngạc nói ra. Công chúa điện hạ. Linh Nhất kinh hỉ lên tiếng. Lý Nguyệt Hoa nhìn một chút xung quanh không ngừng công kích yêu thú, phẩy tay háo một cái, một cỗ to lớn sóng xung kích xuất hiện, mấy chục cái yêu thú như là bị tự lực đồng dạng, tất cả đều bị va chạm thú ngựa mã lợn, yếu nhỏ một chút thậm chí trực tiếp bạo thành một mảnh xương máu. Cùng là pháp tướng cựu phẩm cảnh, thực lực lập kiến cao thấp. Vừa vặn ngươi đã đến, cũng bất ta đi tìm ngươi, nơi đây bí cảnh, đợi lát nữa chúng ta đi vào trùng, chờ ngươi vào hư cảnh, lại đi tìm tiểu tặc kia đi. Lý Nguyệt Hoa thản nhiên nói. Linh Nhất lúng túng gãi đầu một cái, sắc mặt có chút khó coi nói, công chúa điện hạ, tiểu tặc kia chính là ở đây. Ừm. Nơi này. Chỗ nào đâu? Lý Nguyệt Hoa sững sờ, sau đó nhìn lấy Linh Nhất chỉ phương hướng, sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói là hắn tiến nhập bí cảnh? Linh Nhất nhẹ gật đầu. Sau đó, trong rừng rậm vang lên một trận vô năng phẫn nộ. A, vô sỉ tiểu tặc, bản tôn cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Một cái đầu tròn vo tiểu hầu tử vươn hiếu kỳ đầu lâu, sau đó một đạo kiếm khí liền bay tới, đưa nó tu thành đầu núi cua. Vô số chấn động tới chim bay thú chạy trong nháy mắt bạo thành một đoàn xương máu. Bí cảnh công chính đắc chí tránh thoát Linh Nhất độc thủ mới muốn đột nhiên run rẩy một chút, tựa hồ bị một cô rất sâu quán niệm cuốn lên. Phía ngoài hết thảy hắn có thể cảm giác không đến, sau đó hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị trước tránh mấy ngày lại nói, con hàng kia không có khả năng một mực chờ ở bên ngoài lấy hắn đi. Kém nhất chờ đến lao ra ra tỉnh lại nói. Chương 21, Tam Quốc quy cản, Âm Dương Tông người tới. Thời gian trôi qua, Lương Quốc tình hình chiến đấu càng sáng tỏ, đã có một nửa cương vực bị làm quân hai phe đại quân trưởng khống. Hoắc Khứ bệnh xuất quỷ nhập thần 2000 tinh binh tồn tại càng làm cho Lương Quốc Vương đô bên trong đại quan quý tộc hoàng thất tông thân sợ hãi, chính là ban ngày đều rất ít xuất phủ. Phong Vân hai quốc vương công quý tộc cũng lần lượt áp giải về kinh đô. Đại càn quan viên đều là bận rộn. Nội các sáu bộ càng là trắng đêm đèn đuốc sáng trưng, hai nước chữa trị, tiền tuyến đại quân hậu cần khắc phục hậu quả các loại công việc chồng chất như núi. Lại tam quốc quan viên một lần nữa sàng chọn đều là vấn đề rất lớn. Đến bồi dưỡng điểm nhân tài, đại càn quan viên rõ ràng không đủ, hiện tại cũng đã rất rõ ràng nhất, đợi về sau càng là vấn đề. Đế cung bên trong Lý Vận đem chọn cái càn đô đều xem ở trong mắt. Đánh dấu. Lại là một ngày đánh dấu ngày. Đinh. Đánh dấu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu duy nhất công pháp Đế kinh, nguyên bộ không cấp bậc thần thông độ thần quyết, Khốn Thiên chỉ, Vô hư bộ, Đế kiếm mắt thước, Đế khải thuật. A thông suốt. Đại bạo đặc biệt bạo a. Vậy mà ký ra một môn công pháp cùng ba công một phòng một linh hồn năm môn thần thông. Lý Vận đang thiếu tu luyện công pháp đâu? Tu vi của hắn đều là hệ thống cho đẩy lên đi, mà lại đại càn những công pháp này đều quá thấp, hắn chứng mắt. Công pháp thần thông đẳng cấp cùng trước đó các loại vũ khí cấp một dạng. Đạo cấp công pháp liền tối cao chỉ có thể tu luyện tới đạo cấp, nếu là muốn lại hướng lên chính là muốn đổi công pháp. Hắn cái này duy nhất công pháp liền lợi hại, cái kia chính là chư thiên vạn giới chỉ hắn một người tu luyện công pháp, không giới hạn, cùng hắn không đẳng cấp thần thông một dạng. Hắn càng mạnh, thần thông liền càng mạnh. Đánh dấu vừa kết thúc, Lý Vận trong đầu nhất thời liền xuất hiện Đế kinh cùng năm môn thần thông chi nhớ. Hắn thử tu luyện một chút, toàn bộ càn đô linh khí trong nháy mắt liền hướng Đế cung tụ đến, chỉ là những thứ này người bình thường là không thấy được. Ngắn phút chốc, Lý Vận liền cảm giác mình thực lực tiến bộ không ít. Bất quá, Bách Quốc chi địa linh khí còn rất mỏng manh, hắn vừa mới thoáng một cái, càn đô linh khí đều bị hút đi một nửa. Hắn tranh thủ thời gian ngừng lại. Cùng lúc đó, Lương Quốc chiến đấu cũng là sắp đến hồi kết thúc. Trần Khánh Chi 20 vạn đại quân cùng Lý Thiên Bá 30 vạn đại quân thành công tụ hợp, cũng như xe ủi đất đồng dạng nhanh chóng hướng về phía trước đẩy mạnh. Lương Quốc Vương Đô một mảnh rối bời, một số phú thương đã dự liệu được trận chiến này kết cục, ào ào thu thập tài sản, bỏ thành mà đi, hướng bắc hướng về Khánh Quốc mà đi. Khánh Quốc chính là toàn bộ Bách Quốc chi địa xếp hạng trước 3 vương quốc, nhưng là bởi vì Lương Quốc cùng Khánh Quốc ở giữa có một tòa đại tuyết sơn cách trở, hai nước ở giữa cầu thông rất ít. Nhưng giờ phút này Lương Thành Chi người đã không nghĩ ngợi nhiều được. Tại Đại Lương truyền ngôn bên trong, đại can đội ngũ là gặp người cũng giết, đồ trại diệt thành, trai trai hải tử, tá lót trẻ sơ sinh đều không buông tha. Kỳ thật những thứ này truyền ngôn vẫn là lệnh cổ hoàng thất thả ra, ý đồ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, dù sao ai binh tất thắng. Nhưng là bọn họ lại tạo thành một cái ngược lại kết quả. Giờ phút này, Lương Đô Vương công quý tộc bên trong đều ra không ít phe đầu hàng, tại triều đường bên trong cùng đền nợ nước phái tranh luận không nghỉ, cũng dần dần chiếm thượng phong. Thẳng đến mấy chục vạn đại quân hãm thành, thất hoàng tử Thác Bạt Hổ cùng nhất tự Tịnh Kiên Vương Thác Bạt Hải vào thành chiêu hàng, triệt để ép vỡ đền nợ nước phái trong lòng sau cùng một gốc dâm dạng. Hoan nên bắt phạt đội quân tiện chiến vào thành. Lương Quốc cổng thành, một tên gọi Hạo Nhiên binh sĩ cao giọng gào thét. Tại bọn họ phía trước, Lương Quốc hoàng thất cùng Vương công đại thần một cái không thiếu quỳ nên ở cửa thành, lấy đầu đập đất. Tại trước người bọn họ, là mấy tên đền nợ nước phái đầu người. Lương Vương quyết định đầu hàng một khắc này, bọn họ từng cái tự vẫn, lấy thân đền nợ nước. Trần Khánh Chi cùng Lý Thiên Bá một ngựa đi đầu, bước qua Lương Đô cửa lớn, tuyên cáo Tam Quốc triệt để hủy diệt. Mà cắm sâu Lương Quốc hoắc khứ bệnh bọn người lại là không thấy tăm hơi. Tại Lương Quốc phía bắc có một tòa đại tuyết sơn. Bay qua ngọn núi này, chính là một cái mới vương quốc. Hoắc khứ bệnh hơn 2000 người giờ phút này đã chinh phục ngọn núi này, đứng tại chỗ cao nhất, nhìn ra xa Khánh Quốc. Khánh Quốc tại Bách Quốc chi địa danh tiếng không nhỏ. Bách Quốc chi địa có ba đại đỉnh tiêm vương triều: Yến, Càng, Khánh. Theo Độc Cô Phượng nói, này Tam Quốc chính là Âm Dương Tông đến đỡ. Phân biệt tại ba phương hướng nhìn xuống Bách Quốc chi địa, Tam Quốc bên trong có lẽ có hư cảnh tồn tại. Hoắc Khứ bệnh bọn người chính là thụ mệnh đi đầu tiến về Khánh thăm dò kỹ. Đại Càn hạ cái mục tiêu chính là cái này Khánh Quốc. Cầm xuống Khánh Quốc, cái này Trăm Quốc phía đông liền một mực trưởng khống tại Đại Càn trong tay. Mà Đông Hoang cùng Bách Quốc chi địa lối vào chính là tại phía đông nhất, sát thần Bạch Khởi chính trấn thủ ở này, chắn Âm Dương tông người. Cầm giữ cái này cửa vào, Đại Càn mới có thể không chút kiêng kỵ tại Bách Quốc chi địa vắt chân lên cổ Cổ Hoan. Các huynh đệ, nhiệm vụ mới, nhìn thấy phía trước cái kia mới tinh lại màu mỡ quốc độ sao? Hoắc Khứ bệnh ngón tay phía trước. Mọi người không nói gì, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hoắc Khứ bệnh mỉm cười. Bọn này binh đã bị triệt để rèn luyện ra được. Không chút khách khí giảng, trải qua cái này không đến 10 ngày chém giết, cái này hơn 2000 binh sĩ có thể chống đỡ mấy vạn tinh binh. Thời khắc này hơn 2000 người thấp nhất đều là tiên thiên cựu trọng cảnh, mạnh nhất một người đã đột phá tới đạo cung thất tinh, so mới vừa tiến vào Lương Quốc, tăng lên 5 cái cảnh giới nhỏ có thừa. 2000 người liên hợp lại, có thể chiến pháp tướng cựu phẩm. Lý Lâm phủ tên kia nhị đệ tử thượng lăng, chính là đối mặt bọn này pháp tướng cảnh, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Chư vị, dựa theo ta dạy cho các ngươi liễm tức pháp, thu liễm tự thân sát khí, sau đó chia thành tốt nhỏ, nhập khánh. Không gian nửa vầng trăng, nô hoàng nhất định binh phát Khánh Quốc, đến lúc đó chính là chư vị kiến công lập nghiệp thời điểm, khi đó, bản hầu là các ngươi thành công, người chết trận, gấp 10 lần trợ cấp, công đến con cháu, tồn tại người, đem vị lên không không giới hạn. Hoắc Khứ bệnh cao giọng nói ra. Tướng quân, chúng ta không cần quan to lộc hậu, chỉ nguyện có thể tại ngài bên người làm một cái thân binh thuận tiện. Lăn ngươi cái nhóc con, lông còn không có dài đủ, biết do nói sao đích thân binh không? Tướng quân, ta cho bá tướng quân làm qua thân binh, để cho ta tới. Tướng quân, ta tới, ta sẽ làm ấm giường. Tướng quân, ta có một đứa con gái, còn chưa xuất giá. Thảo. Lão Trương, ngươi còn muốn chiếm tướng quân tiện nghi, ngươi biết ta đại cản có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi chúng ta tướng quân không? Một đám đại lao ra cãi nhau, Hoắc Khứ bệnh cũng không nóng giận, chỉ là nhìn lấy nơi xa. 3000 người nhập lệnh, chỉ còn lại có hơn 2300 người, hơn 700 người chôn xương tha hương, thậm chí thi thể đều không tới kịp thu liễm. Mà lần này, lại không biết bao nhiêu người có thể được lấy trở về. Đám người dần dần tán đi, hướng về Khánh Quốc phương hướng đi xuống núi, thêm vào chạy nạn Lương Quốc đại quân. Chỉ còn lại có một mặt lãnh khốc Thượng Lăng cùng Hoắc Khứ bệnh hai người. Thượng Lăng, ngươi nhập pháp tướng cựu phẩm bao lâu? Hoắc Khứ bệnh đột nhiên hỏi. Thượng Lăng hơi có cung kính nói, bẩm tướng quân, 3 năm có thừa. Hoắc Khứ bệnh cẩn thận ngắm Thượng Lăng hai mắt. Không tệ, tư chất tuyệt đỉnh, nếu là sinh ra ở Đông Hoàng, sợ là đã vào hư cảnh, lần này như có cơ hội, bản hầu giúp ngươi nhập hư cảnh. Tạ tướng quân. Thượng Lăng sắc mặt mừng rỡ. Hắn là một đứa cô nhi, bị Lý Lâm phủ thu dưỡng, cũng từng bước một trưởng thành đến bây giờ. Hắn đời này chỉ có hai cái mục tiêu, một cái chính là báo đáp như cha giống như lão sư Lý Lâm Phủ, một cái chính là mạnh lên. Nhưng hắn đến pháp tướng cửu phẩm, liền tiến vào bình cảnh, cho dù hắn tu luyện như thế nào, đều không đánh tan được bình cảnh này. Đi thôi, chúng ta đi gặp một lần Khánh Quốc cao thủ. Tại Hoắc Khứ Bệnh hai người xuống núi thời điểm, tại phía xa cực đông chi địa trong hạp cốc, đi ra một đoàn người. Tám người nhất triệu, trên đó thanh niên cầm y ngọc phục, tay cầm quạt giấy, thị nữ ném ăn, vô cùng khoái hoạt. Như nhìn kỹ lại, nhất triệu người vậy mà đều là pháp tướng cựu phẩm cảnh, thậm chí mấy tên thị nữ đều là pháp tướng cảnh. Đại nhân, có người cản đường. Cố Kiệu đột nhiên dừng lại. Ừm. Sở Thiên khoát con người khẽ nâng. Tại cái này nho nhỏ bách quốc chi địa, lại còn có người dám cản hắn Âm Dương Tông Sở công tử con đường, quả thực là chán sống. Chém đi. Sở Thiên khoát cũng không nhìn kỹ, liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Bách quốc chi địa có đại cấm, ngoại trừ cái kia Tam Quốc có bọn họ Âm Dương Tông đến đỡ hư cảnh, không còn gì khác hư cảnh, hắn mấy tên pháp tướng cựu phẩm cảnh nô bộc đủ để ứng đối hết thảy nguy cơ. Ừm. Làm sao còn chưa động thủ? Chờ giây lát Sở Thiên khoát có chút không kiên nhẫn, mở to mắt nói ra. Chỉ là để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tám tên pháp tướng cựu phẩm cảnh nô bộc còn đứng tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, thân thể không nhúc nhích, đã không một tia sinh khí, đầy trời sát khí bao phủ vùng thế giới này. Chỉ là sát khí liền đem cái này tám tên pháp tướng cựu phẩm cảnh nô bộc uy áp đến chết. Ngươi, ngươi là người phương nào? Sở Thiên khoát hai tay run run, chỉ về đằng trước tên kia cầm kích bóng người. Ngươi không xứng biết bản tướng tính danh. Một thanh âm truyền đến. Thanh âm này chính là mang theo sát khí, để Sở Thiên khoát toàn thân lạnh buốt. Mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Bách quốc chi địa làm sao lại xuất hiện loại tồn tại này? Chính là phụ thân của hắn, Âm Dương Tông trưởng sự đại trưởng lão, động hư hậu kỳ cường giả, cũng thì như thế đi. Chẳng lẽ vị này thực lực so phụ thân hắn còn mạnh hơn? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vị này tiền bối, vạn bối là phụng Âm Dương Tông chi mệnh trước đến tìm kiếm phản bội chạy trốn thánh nữ, không phải có ý mạo phạm tiền bối. Bản tông chấp pháp trưởng lão sau đó liền đến, còn có hai vị khảo hạch trưởng lão đi cùng, vọng tiền bối tạo thuận lợi. Sở Thiên khoát ngôn ngữ khiêm tốn, còn mang theo một tia uy hiếp vị đạo. Thế mà Bạch Khởi ý cũng không ý, một cái ra, Sở Thiên khoát lông tơ đều là dựng. Sau một lát, hắn mở mắt, thở dài một hơi. Hắn còn chưa chết, nhưng toàn thân linh khí không thể vận dụng mảy may, sau đó tại Bạch Khởi vung lên phía dưới, liền bị vứt xuống một bên. Chờ các ngươi mấy vị trưởng lão đến, liền đưa ngươi tất cả cùng đồng thời tiến về Càn Đô tiếp nhận thẩm phán. Bạch Khởi thanh âm lạnh lùng để Sở Thiên khoát toàn thân đều đang phát run. Một tên thân mặc áo đen tình báo ti thành viên đi ra, theo chữ vật giới chỉ lấy ra mấy chục cái chuột, sau đó ấn trình tự theo thứ tự diệt sát, đem tin tức truyền về Càn Đô. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 22, hư không giao dịch hội, cầm Âm Dương Tông trưởng lão. Đế cung bên trong, Lý Vận nhìn lấy theo Bạch Khởi chỗ tin tức truyền đến, lập tức gọi đến Kỷ Nguyên. Truy tung công chúa mất liên lạc Kỷ Nguyên sớm đã về tới Càn Đô thỉnh tội. Hắn về sau vào Thập Vạn Đại Sơn tìm tòi một phen, tìm được cái kia mảnh rừng rậm, đến con yêu thú mùi máu tanh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Chỉ là Lục công chúa lại là không biết tung tích. Bất quá Kỷ Nguyên lại là phát hiện không gian giống như có sóng chấn động, tìm được chỗ kia bí cảnh điểm mấu chốt, cũng đem những tin tức này đều mang theo trở về. Lý Vận cũng chưa trách tội tới hắn, chỉ cần Lục công chúa không làm cái gì nguy hiểm cho đại càn sự tình, liền không có gì lớn. Đồng thời đối với chỗ kia bí cảnh thấy hứng thú. Hắn tại trong điện tịch nhìn thấy qua bí cảnh truyền thuyết, nhưng toàn bộ Bách Quốc chi địa đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện bí cảnh. Chỉ có linh khí đầy đủ thời điểm, không gian bí cảnh mới có thể dần dần hiện hiện, xem ra thật là muốn linh khí khôi phục. Hắn đã an bài Hoài Dương hầu phái người đóng giữ, như có dị động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kỷ Nguyên, ngươi tự mình đi một chuyến nơi này, Bạch Khởi tướng quân ở chỗ này trấn thủ, mang mấy người trở về. Lý Vận đem Bạch Khởi vị trí cho Kỷ Nguyên, nói ra. Đúng, bệ hạ. Kỷ Nguyên tiếp mệnh lệnh, lập tức liền đứng dậy tiến về. Lý Vận vuốt vuốt mi đầu. Người có chút không đủ dùng a, cường giả vẫn là có ít. Hiện tại đại càn nắm giữ luyện hư cảnh 4 người, pháp tướng cảnh khoảng 30 người, cựu phẩm cũng liền mấy người, cũng đều có nhiệm vụ, đến mau chóng đại lượng chế tạo một số cường giả đi ra a. Hệ thống, đánh dấu. Đinh. Đánh dấu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu hư không giao dịch hội lệnh bài một cái, ban đầu đổi lấy điểm 10 cái. Hả? Hư không giao dịch hội? Như thế mới mẹ đồ chơi. Sau đó, một trận tin tức truyền vào Lý Vận trong đầu. Cái này hư không giao dịch hội chính là trong tinh không một tên không biết đại năng sáng tạo, cầm hư không giao dịch hội lệnh bài tức có thể ý thức đi vào. Nhưng lệnh bài chỉ có 18 viên, có thể được đến lệnh bài không khỏi là chư thiên vạn giới chí cường giả, có thể một tay toái tinh hà tồn tại. Ban đầu 10 điểm đổi lấy điểm chính là tên kia không biết đại năng tặng cho, mỗi một viên lệnh bài sở hữu giả đều có. Hư không giao dịch hội bên trong có thể đem tự thân tư nguyên đổi lại đổi lấy điểm, sau đó sử dụng đổi lấy điểm theo những người khác chỗ đổi lấy thứ thích hợp với mình, hoặc là theo đồ vật trong kho đổi lấy cũng có thể. Vô luận là giao dịch vẫn là đổi lấy, đều cần thu lấy 10% phí dụng, đây là ban tổ chức phụ trách chuyển vận phí dụng. Vô luận khoảng cách bao xa, theo gió chuyển phát nhanh, ngày đó tất đạt. Vào xem. Lý Vận lúc này quyết định đi vào quan sát một phen. Cái này hư không giao dịch hội bảo mật tính có thể tốt đẹp, mỗi tháng chỉ mở một lần, hôm nay chính là giao dịch hội mở ra ngày. Một cái lệnh bài cổ xưa xuất hiện ở Lý Vận trong tay, sau đó một tia khí tức rót vào trong đó, Lý Vận ý thức liền tiến vào một cái mới hoàn cảnh. Không biết tinh không. Lý Vận thân hình xuất hiện, đầu đội tử kim quan, người mặc tử kim cựu long bảo, thắt eo hướng cổ rất rõ ràng ngự dây lụa, xem ra vô cùng uy nghiêm. Sau đó hắn tay áo vung tay lên, liền đổi một bộ trang phục, một thân thanh sam, phong lưu thiếu niên. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Ở phía trước của hắn, đông dương đứng vững vàng một tòa ba tầng cung điện, xem ra ngược lại là hết sức bình thường, ngay cả mình đại cản Kim Loan điện cũng không sánh nổi. Nhưng Lý Vận lại một chút cũng không dám xem thường, cung điện ẩn ẩn tản ra khí thế, chính là tinh không cũng vì đó rung động, tựa hồ có chút không chịu nổi. Ồ, lại có mới đạo hữu. Một đạo kinh ngạc thanh âm tại Lý Vận sau lưng vang lên. Lý Vận quay đầu nhìn lại, là một cái mày rậm mắt to chẳng hán, như là quê mùa tiểu phu, nhìn không ra khí tức. Nhưng Lý Vận vô cùng khẳng định, nếu là ở trong hiện thực, sợ là đại hán liếc hắn một cái, chính mình liền muốn biến thành cho bụi. Gặp qua đạo hữu. Lý Vận không tiêu ngạo không tự ti, đáp lễ lại. Ha ha, ta cái này giao dịch hội mấy chục vạn năm chỉ hai vị tân nhân, đạo hữu chính là cái này vị thứ ba, tăng thêm ngươi, giao dịch hội liền có 16 người, lại có 2 người, liền đủ quân số. Đại hán lộ ra rất là nhiệt tình, kêu gọi Lý Vận tiến vào cung điện. Lý Vận nghe đại hán mà nói trong lòng run lên, âm thầm tắt lưới. Mấy chục vạn năm. Vậy nói rõ đại hán này thấp nhất cũng là mấy chục vạn tuổi đồ cổ, thậm chí càng cao, mẹ nó cái này cần mạnh bao nhiêu à, chính là một con lợn tu luyện mấy chục vạn năm, cũng đủ để chấn nhiếp một mảnh tinh không đi. Hai người sau đó cùng nhau tiến nhập cung điện. Đại hán lộ ra rất là nhiệt tình, không có một chút cường giả cao lạnh phong phạm, vì Lý Vận giảng giải hư không giao dịch hội quy củ. Quy củ chỉ có 2 điểm, không thể tìm người theo hầu, không thể tự mình truy tung. Từng có lệnh bài người nắm giữ tự kiềm chế thân phận, ngấp nghé còn lại cầm làm cho người tư nguyên, cưỡng ép dò xét vị trí, chọc giận giao dịch hội người sáng lập, vượt qua vô số tinh không, cưỡng ép chấn sát người này. Từ đó liền rốt cuộc không ai dám trả đạp cái này hai đầu quy củ. Lý Vận nghe đến đó thời điểm một mặt kinh hãi. Người sáng lập này cái kia là thực lực cỡ nào a? Đại hán không có dừng lại quá lâu, nhìn thấy người quen liền rời đi. Lý Vận một mình đi vào giao dịch hội đồ vật kho xem xét. Một màn ánh sáng đứng ở hư không, Lý Vận nhìn qua, trong lòng một trận cười khổ. Ở phía trước màn ánh sáng bên trong, không có một cái nào là hắn nghe nói qua, chỉ xem phía sau đổi lấy điểm, xếp hàng thứ nhất cần đổi lấy điểm là 99,999 ức, cái này mẹ nó là người có thể đổi lấy lên. Màn sáng bên trong mỗi trang có 30 dạng đồ vật, khoảng chừng 3 vạn trang. Lý Vận cũng nhịn không được muốn cướp sạch một phen. Cái này hư không giao dịch hội người sáng lập là đặc biệt cỡ nào giàu có a? Lý Vận đem vật phẩm của mình mô phỏng đi ra, ước định một chút, lập tức cười khổ rời đi. Ba cái phá cảnh đan, hai cái tẩy tùy đan cho ra đánh giá đều là đồ bỏ đi, không cho đổi lấy. Cửu Long kiếm cho ra đánh giá là cao giai đạo khí, còn có thể, lại còn có tiến bộ không gian, ba cái đổi lấy điểm. Cửu Long kiếm đã là Lý Vận có thể xuất ra lớn nhất vật có giá trị. Bởi vậy có thể thấy được, theo lệnh bài đưa tặng 10 điểm đổi lấy điểm đối tại hắn hiện tại tới nói là cỡ nào vật có giá trị. Giao dịch hội muốn bắt đầu, hắn chuẩn bị trước đi xem một chút, sau đó lại đến đào đào giao dịch kho có cái gì thích hợp đại cản trước mắt áp dụng đồ vật. Tại Lý Vận cất bước tiến vào nhập mặt khác một tòa cung điện đồng thời, Bách Quốc chi địa lối vào chỗ, truyền đến mới động tĩnh. Ai u, Ngưu trưởng lão, cho dù thánh nữ tại cái này Bách Quốc chi địa, cũng không cần làm phiền ngài tự thân xuất mã đi, cho lão hủ hai người truyền bức thư nhi, huống chi Sở công tử đã tiến vào, lấy hắn những người kia thực lực, cầm xuống cái kia phản bội chạy trốn thánh nữ không khó. Một đạo khiêm tốn thanh âm truyền tới. Giữa các trưởng lão địa vị cũng là rất kém lớn. Giống khảo hạch trưởng lão, Âm Dương Tông có hơn 10 người, đều là sơ nhập luyện hư cảnh tồn tại, có chút thậm chí đều là đan dược trồng lên đi, thực lực hoàn toàn không đạt được luyện hư cảnh tiêu chuẩn, nhưng luôn luôn mạnh hơn pháp tướng cảnh, cũng liền cho một cái trưởng lão vị trí. Bộ phận này trưởng lão địa vị rất thấp, thậm chí ngay cả một số trong nội môn đệ tử người nổi bật cũng không sánh nổi, giống Sở Thiên Khoát loại này nhị đại liền so với bọn hắn địa vị cao hơn rất nhiều. Mà chấp pháp trưởng lão liền không đồng dạng. Âm Dương Tông chấp pháp trưởng lão bảy tên, thấp nhất đều là luyện hư hậu kỳ tồn tại, mạnh nhất chấp pháp trưởng lão đã nhập động hư cảnh, thuộc về Âm Dương Tông quyết định biện pháp một trong những nhân vật. Mà lần này đến đây chấp pháp trưởng lão chính là một tên luyện hư hậu kỳ, họ Ngưu tên Mã, số Lan Sơn. Hắn không chỉ có là đến truy nã phản bội chạy trốn thánh nữ, còn thuận tiện lấy chiếu nhìn một chút Sở Thiên Khoát, càng quan trọng hơn là hắn còn gánh vác tông môn nhiệm vụ, dò xét Bách Quốc chi địa phải chăng có cái gì biến động. Căn cứ tông môn chỗ tự, Bách Quốc chi địa cấm chế tựa hồ có chỗ bưng lỏng, gần nhất cấm chế ba động mấy lần, nhưng căn cứ dò xét lại không phát hiện vấn đề gì. Hắn lần này chính là phải sâu nhập dò xét một phen, nhìn xem phải chăng có trộm nhập hư cảnh tồn tại, nếu có, một cái tay bóp chết chính là. Bên ngoài, một bên bị giam cầm Sở Thiên Khoát trong mắt không ngừng chuyển động, muốn nhắc nhở chính mình trưởng lão. Thế nhưng là Bạch Khởi cấm chế há lại hắn một cái pháp tướng cảnh có thể giải mở. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, một người phía trước, hai người theo sát phía sau. Ba người vừa tiến vào Bách Quốc chi địa, chính là sắc mặt đại biến, bởi vì một cô manh liệt sát ý hướng bọn họ bao phủ mà đến. Sau đó chính là một cây trường kích đinh giết mà đến. Thử hư thuẫn, cho ta ngăn trở. Trước mắt một người phản ứng nhanh nhất, thế ra một mặt khiên tròn. Đây là một thanh cấp thấp linh khí, là hắn chỉ có linh khí, vì hắn ngăn cản rất nhiều kiếp nạn, bình thường bảo bối vô cùng. Vậy mà hôm nay cái này linh khí để hắn thất vọng, cùng trường kích tiếp xúc trong nháy mắt, liền lên tiếng mà nát, trường kích một kích liền đem đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phía sau hai vị luyện hư sơ kỳ, hai vị khảo hạch trưởng lão càng là không chịu nổi, đều không kịp phản ứng liền bị cự lực cho chấn ngất đi. Luyện hư viên mãn, cao giai linh khí. Lan Sơn trưởng lão sắc mặt khó coi, không thể tin nói. Còn chưa đợi hắn lại vận khởi linh khí, sát ý lại lần nữa tuôn ra mà đến, đầy trời sát ý đem hắn bao phủ, hắn cảm giác mình tựa hồ đưa thân vào xển xệt huyết dịch bên trong đồng dạng, toàn thân khó chịu, vậy mà một tia linh khí đều để lên không nổi. Sau đó, hắn chỉ nhìn thấy một cây kích ảnh, liền ngất đi. Nơi xa, một bóng người chạy như bay tới. Hướng Bạch Khởi thi cái lễ sau liền dẫn ba tên hôn mê trưởng lão cùng Sở Thiên Khoát hướng Càn Đồ phương hướng mà đi. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ Lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 23, giao dịch hội chúng đại lão, sơ cấp thời gian bí cảnh. Không hoa không lệ trong cung điện. Lý Vận đi tới cửa, dừng lại một cái chớp mắt, sau đó thở nhẹ một hơi, chậm rãi đi vào trong đó. Lọt vào trong tầm mắt thấy là một cái hình tròn hội trường, ở giữa là trống không, bốn phía trưng bày 18 tấm cái ghế, hơn phân nửa là trống không. Hắn vừa tiến vào, liền nắm chắc ánh mắt nhìn chăm chú mà đến. Những ánh mắt này mặc dù không có mang theo khí thế đặc biệt cùng uy áp, nhưng Lý Vận lại cảm giác giờ phút này nửa bước khó đi, như là lâm vào đầm lầy đồng dạng, lại như là tại đáy biển chết đuối đồng thời còn bị vô số cây rong quấn quanh. Những thứ này đại năng giả chính là tầm thường liếc một chút tựa như hồng thủy manh thu đồng dạng, để cho mình không tự chủ được tim đập nhanh. Lý Vận vận chuyển đế kinh, đôi mắt phát sáng, tâm thần trầm tĩnh lại, một cỗ thuộc về khí phách của đế vương cùng phóng khoáng tự nhiên sinh ra. Giờ phút này, hắn không phải luyện hư cảnh tiểu lâu lâu, mà chính là bệ nghệ khắp nơi, duy ngã độc tôn đế vương. Lý Vận cùng rất nhiều ánh mắt đối mặt, không hề sợ hãi, sau đó đi thẳng tới một chỗ ghế chống vị ngồi xuống. Mọi người lúc này cũng đều thu hồi ánh mắt, chờ đợi lấy giao dịch hội bắt đầu. Sau đó, lại có hai người tiến đến, một người là trước kia cùng Lý Vận bắt chuyện đại hán, cùng hắn cùng một chỗ đi vào là một cái đầu hói, hẳn là một cái Phật môn tu giả. Giờ phút này, cả phòng bên trong tăng thêm hắn hết thảy có 8 người. Một cái đeo kiếm thanh niên, phát tóc lộn xộn, thỉnh thoảng cầm lấy hồ lô uống một miệng, ngoại trừ tại Lý Vận tiến đến thời điểm nhìn thoáng qua bên ngoài, ánh mắt liền một mực không có mở ra. Một cái quần áo có chút bại lộ nữ tử áo đỏ, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, tựa hồ đối với hắn có chút tình thú. Lý Vận không có nhìn nhiều nàng, song lại không biết bao nhiêu vạn tuổi lão yêu quái, chính mình không có khả năng để cho nàng lao như ăn cỏ non. Một người mặc đạo y lao đạo sĩ, nhưng là y phục 10 phần cũ nát, như là khất cái đồng dạng, xem ra còn có chút bị hủi. Một cái khôi ngô chẳng hán, còn phủ lấy một cái khuyết mũi, Lý Vận cảm giác được một cô yêu khí, hẳn không phải là nhân tộc. Người cuối cùng là cái tiểu tụy lão đầu, cho Lý Vận cảm giác chính là cùng một khối đá đồng dạng, vẫn là một cái nhanh phải chết già tảng đá, có chút kỳ quái. Keng. Thiên địa khôi ngô tráng hán đứng lên, nhìn một vòng. Xem ra lần này giao dịch hội liền chỉ có chúng ta mấy cái, vậy thì từ ta bắt đầu đi. Lập tức hắn phất ống tay áo một cái bóng mờ lơ lửng ở giữa không trung. Là một chiếc màu trắng bạc tàu thủy hư ảnh. Ngân Vân Hạm, có tam trọng cấm, vượt qua hư không, có thể sang giới hải, mở ra nhị trọng cấm tốc độ có thể so với thần tôn cảnh, mở ra tam trọng cấm có thể ngăn kháng thần tôn cảnh toàn lực nhất kích, đổi thần tôn cảnh chân long tinh huyết một dọn. Lý Vận phát hiện hắn tuy nhiên ánh mắt tại trên thân mọi người đảo quanh, nhưng cường điệu đặt ở nữ tử kia trên thân. Không có người nào đáp lại tại hắn, chỉ có nữ tử kia khanh khách một tiếng. "Lão Nưu, cái này Ngân Vân Hạm tuy tốt, nhưng cần thiết tư nguyên cũng không ít đi, mà lại không có đạt tới thần tôn cảnh, ai dám vượt qua giới hải? Vật này có chút gà mờ, đổi thần tôn cảnh chân long tinh huyết còn chưa đủ, thần vương cảnh còn tạm được." Khôi Ngô Tráng Hán sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng hiển nhiên thần vương cảnh tinh huyết còn không đủ để cho hắn trao đổi. "Thần tôn cảnh chân long tinh huyết không có, bất quá thần tôn cảnh bệnh nạn tinh huyết phải chăng có thể?" Tiêu Tụy lão đầu đột nhiên nói ra. Khôi Ngô Tráng Hán do dự một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Tuy nói không hài lòng lắm, vậy ngạn so chân long vẫn là kém một chút nhì, nhưng là hắn khoảng cách đột phá thần tôn cảnh còn thiếu một chút, huyết mạch có chút hạn chế hắn. Đương nhiên nếu là có kỳ lân huyết mạch mới là thích hợp nhất tại hắn, nhưng là kỳ lân tộc đã trăm vạn năm chưa từng hiện thế. Thần tôn cảnh bệ ngạn miễn cưỡng cũng đủ, chủ yếu nhất là cái này Ngân Vân Hạm quả thật có chút gà mờ. Bật hết hỏa lực mà nói xác thực đầy đủ mấy liệt, nhưng là hắn thật dùng không nổi. Một cọc giao dịch hoàn thành, hai người tại chỗ ký kết khế ước. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh lên tới cửa môn lấy hàng, sau đó đưa hàng đến cửa. Ngay sau đó, cái kia hỏa thượng đầu chọc đứng lên, cũng không xuất ra đồ vật, mà chính là nói ra, Vân Tăng cần thiên tâm đan một cái, vị đạo hữu kia nếu có chi bằng đưa yêu cầu. Không có người trả lời, vẫn là nữ tử kia cười lên tiếng. Khanh khách, đầu hói, nhà ngươi lão gia hỏa kia không được. Hỏa thượng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhưng là cũng không nói thêm gì. Này nương môn hậu trường có chút cứng rắn, hành sự không kiêng nể gì cả, mặc dù tại chòm sao khác nhau, chính mình cũng nghe qua thanh danh của nàng, có chút hung hăng tàn quái, có thể không để ý vẫn là không muốn phản ứng. Mà lại chính mình vốn là cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng, thiên tâm đan cực kỳ hiếm thấy, bọn họ Phật vực mạnh nhất luyện đan sư cũng khó có thể luyện chế. Cho nên hắn mới nghĩ đến tới chỗ này thử thời vận. Cái kế tiếp, lại cái kế tiếp, có giao dịch thành công, có giao dịch thất bại. Lý Vận đang yên lặng tiêu hóa lấy hết thảy. Chuyến này không giả. Tăng thêm không ít kiến thức. Đến phiên Lý Vận thời điểm, hắn không có đứng dậy, mà chính là lắc đầu, ra hiệu chính mình không có cần giao dịch đồ vật. Cái cuối cùng là tên kia đeo kiếm thanh niên. Chỉ thấy hắn hung hăng ngực một hớp hữu, hơi có chút khàn giọng nói: "Ta cần khởi tử hồi sinh chi pháp, người nào nếu có, kiếm mô có thể đáp ứng hắn một cái điều kiện, bất kỳ điều kiện gì, cho dù để kiếm mô đi chết, cho dù hủy diệt một phương tinh vực." Tất cả mọi người đều là trầm mặc. Thế gian này có nào có khởi tử hồi sinh chi pháp đâu? Huống chi, hắn sở cầu chi người đã hồn phi phách tán, chính là chuyển thế cơ hội đều không có, lại từ đâu tới cải tử hồi sinh biện pháp? Người này mỗi lần giao dịch hội ắt tới, nhưng không một người có thể thành công giao dịch. Cho dù là giao dịch hội hậu trường người sáng lập cũng là không còn cách nào khác. Kiếm đạo hữu, tư nhân đã vậy, tội gì đến hai? Hòa thượng mở miệng nói một câu. Đeo kiếm người không hề nói gì, thân hình chính là biến mất. Nơi đây giao dịch hội đã là kết thúc, tất cả mọi người là một vừa rời đi. Tiểu huynh đệ, lần sau gặp lại. Đại hán lúc gần đi cho Lý Vận lên tiếng chào hỏi. Cái kia nữ tử áo đỏ nhìn lấy Lý Vận, chê bừa, tiểu ca ca, muội muội còn có chút sự tình phải xử lý, lần sau chúng ta xâm nhập giao lưu một phen a, nhất định phải tới nhà. Lý Vận cũng là gia hội trưởng, chỉ là không có rời đi, mà chính là lại lần nữa trở lại đồ vật kho, trực tiếp đem trong hư không giao diện lật đến một trang cuối cùng. tiểu côn lôn cấm pháp một thức, nhưng khốn đạo cảnh, giá bán một đổi lấy điểm. Thực phẩm liệu thương đan, thánh cảnh trở xuống, bất luận cái gì thương thế, cho dù chỉ còn một hơi, chỉ cần một hạt, sinh long hoặc hổ, giá bán 5 đổi lấy điểm. Thực phẩm chu quả, phàm nhân một miệng, vừa bước vào nói, không tổn hại căn cơ, giá bán 8 đổi lấy điểm. Sơ cấp thời gian bí cảnh, linh khí sung túc, thánh cảnh phía dưới có thể dùng, mỗi lần tiến vào không cao hơn 20 người, có thể điều chỉnh thời gian lưu tốc trăm so một, giá bán 10 đổi lấy điểm. Hả? Lý Vận hai mắt tỏa sáng. Thời gian bí cảnh, đồ tốt ta. Về sau đồ vật hắn đổi lấy không nổi, hướng phía trước có chút không có lời. Duy thời điểm này bí cảnh. Hiện tại đại càn thiếu nhất không chính là thời gian sao? Gấp trăm lần thời gian lưu tốc, lo gì bồi nuôi không nổi cường giả. Lý Vận vội vàng cầm ra lệnh bài của mình, đổi lấy vật này. Tích. Đổi lấy điểm không đủ, đổi lấy vật này cần một đổi lấy điểm thủ tục phí. Lý Vận sắc mặt cứng đờ, mẹ nó quên cái này một gốc dạng. Chỉ là sau đó thanh âm lại là vang lên. Tích. Xét thấy cầm làm cho người lần thứ nhất đổi lấy, miễn trừ lần này giao dịch thủ tục phí. Tích. Giao dịch đã hoàn thành, trong vòng một ngày đồ vật đem đưa đến cầm lệnh người trong tay, mời chờ đợi. Mời làm lần này phục vụ chấm điểm, hài lòng vì 10 phần, không hài lòng là 1 điểm. Lý Vận không chút do dự đánh 10 phần. Người nào biết phía sau có hay không đại lao đang khống chế, nếu là mình đánh không hài lòng, thuận tay cho mình đến lập tức, chính mình cái này thân thể nhỏ bé thế nhưng là chịu không được. Tại hư không giao dịch hội kỳ trước đông đảo cầm lệnh người đại lao bên trong, chính mình hẳn là yếu nhất gà một cái đi. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 24, Lý Vận luận công hành thượng, đông hoang các đại thế lực. Lý Vận theo giao dịch hội đi ra nửa ngày thời gian không đến, liền kiến hư hư không ở giữa hiện lên một đường vết rách. Một cái hạt châu màu trắng tự vết nước bên trong xuất hiện, bay thẳng đến trong tay của hắn. Theo gió chuyển phát nhanh, xin chú ý kiểm tra và nhận, nếu là đối phục vụ hài lòng, mời cho cái ngũ tinh tốt bình luận nha. Vết nước bên trong còn có một đạo thanh âm truyền ra, thanh âm rất là khàn giọng, không giống như là theo trong cổ họng phát ra. Lý Vận ánh mắt ngưng tụ, vận chuyển đế kinh, nhấc lên toàn thân linh khí hướng về vết nước bên trong nhìn qua, nhưng là hắn lại không theo vết nước bên trong nhìn đến bóng người. Cũng thế, chính mình một cái rác rưởi luyện hư cảnh, sợ là người ta thấy qua con kiến đều mạnh hơn chính mình, có thể vượt qua không gian tồn tại, há là mình có thể phát hiện. Lập tức hắn liền không lại suy nghĩ những cái kia có không có, mà chính là bắt đầu quan sát trong tay hạt châu. Đây cũng là sơ cấp thời gian bí cảnh. Đồng thời, trong lòng một đạo minh ngộ dâng lên, hạt châu phương pháp sử dụng đã xong không sai tại tâm. Đây là một cái có thể di động thời gian bí cảnh, hạt châu chính là bí cảnh lối vào. Chỉ cần rót vào một đạo linh khí, liền có thể tiến vào bên trong, nếu là chủ nhân tiến vào, hạt châu liền sẽ chui vào trong hư vô. Nếu là những người khác tiến vào, hạt châu thì vẫn là nắm giữ tại chủ nhân trong tay, hạt châu ở đâu, chỗ nào chính là bí cảnh cửa ra vào. Thế này sao lại là bí cảnh a, đây là có thể di động tàng bảo khố a. Đã có thể chứa người, cũng có thể trang vật, còn có thể giấu kín. Nếu là ngày nào gặp phải không thể địch đối thủ, hướng trong hạt châu trốn một chút là được. Đương nhiên, như chính mình thật sự là không thể địch, sợ là chui vào hư vô đều sẽ bị tìm ra đi, dù sao mới là một cái cấp thấp bí cảnh. Keng, keng, keng. Một trận khua chiêng gõ trống thanh âm truyền đến. Lý Vận ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười. Xuất chinh đội ngũ về đến rồi. Nhị hoàng tử hôm qua liền đã đến, nhưng không vào thành, ở ngoài thành chờ. Chờ Trần Khánh Chi cùng Lý Thiên Bá khải hoàn đội ngũ trở về sau mới cùng một chỗ vào thành. Giờ phút này, Trần Khánh Chi, Lý Thiên Bá, Lý Càn Đức ba người kề vai sát cánh, sau hai người còn mơ hồ rất lại phía sau hai bước. Càn đô vô số dân chúng đường hẻm đón lấy, nguyên một đám tiểu thư khuê các, trang điểm đậm đặc nhạt lao, tranh giành hương đoạn diễm. Triệu Cao, lao nô tại, nghĩ chỉ, làm vận lịch năm đầu, chư tướng bình phong vân, đạp lương đô, đại thắng, chuyến nước ta huy, chấm lớn gan vui mừng, luận công hành thưởng, chư quân đại yến ba ngày. Trần Khánh Chi trước diện Vân Quốc, tái chiến Phong Quốc, ngàn dặm liên chiến nhập Bắc Lương, chí dũng song toàn, công lao hàng đầu, phong thiên võ hầu, ban đầu Ninh Vương, Triệu Vương 40 vạn đại quân vệ chi tiết chế. Hoắc Khứ Bệnh mang theo 3000 tinh binh, xông địch quốc nội địa, loạn Bắc Lương căn bản, vì diệt Lương công đầu, dũng quan tam quân, phong quán quân hầu. Trấn Bắc đại tướng quân Lý Thiên Bá cường công Lương quân, chém địch mấy vạn, phong trấn Bắc hầu, linh vốn có đại quân không thay đổi. Nhị hoàng tử Lý Càn Đức liền hạ Phong Quốc đến thành, công lao quá lớn, phong Đường Vương, Hoa Phong Quốc ban đầu cương vực vì Đường Vương đất phong. Ngụy Vương Lý Tuyệt chịu nhục nhiều năm, tâm hướng đại càn, tại Nhị Vương lưu lịch sự kiện phía trên công lao rõ rệt, hủy bỏ nguyên si chỗ, Hoa Vân Quốc ban đầu cương vực vì Ngụy Vương đất phong. Hoài Dương hầu Chu Vọng, còn lại phong thưởng từ các vị vương hầu tướng quân liệt lên rõ ràng chi tiết, hiện lên binh bộ xét duyệt, lại vào nội các nghị, từng cái phong thưởng. Chấm chỉ có một điểm yêu cầu, luận công hành thưởng, làm nhiều có nhiều, chính là móc sạch ta đại càn quốc kho, cũng muốn từng cái phong thưởng đúng chỗ, cha chết tử đến, tử chết cha đến, cha con đều là chết người phong liệt sĩ gia tộc, nhập phủ trí, muôn đời lưu danh. Vận đế rất nhiều phong thưởng đem càn đô bầu không khí đẩy lên đỉnh phong, bách tính nhảy cẫng hoan hô, tiểu lâu khách sạn càng đem yến hội bày bỏ vào trên đường cái. Hoàng thượng khao thưởng tăng quân, đại càn con dân cũng là người đều có phần, trong vòng 3 ngày, hết thảy thức ăn, miễn phí. Các thanh lâu cũng là nhân cơ hội này đánh lên bán hạ giá hoạt động, trong vòng 3 ngày tiêu phí giảm giá. Tiêu phí 1 ngày giảm 20%, 2 ngày đánh 60%, 3 ngày đánh 30% giảm giá. Vượt qua 3 ngày sợ là thân thể chịu không được. Đế cung bên trong, Lý Vận có thể rõ ràng nhìn đến một mảnh mờ mịt tử khí ngay tại bừng bừng tăng lên, bình thường đại cản cảnh nội thành trì đều có cảnh này. Đây cũng là quốc vận. Vậy hạ, thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ Nguyên một tay xách theo hai người, đi nhập điện bên trong. Ừm, đứng yên một bên. Vâng. Kỷ Nguyên con người lui về phía sau mấy bước. Lý Vận đầu ngón tay một điểm, bốn người đều là tỉnh lại. Mấy người đầu tiên là mê mang, sau đó liền nổi giận. Ngươi là người phương nào, có biết chúng ta là ai? Hai tên khảo hạch trưởng lão dãy rồi lấy, gào gào kêu nói. Chỉ là bọn hắn một thân linh khí đều bị Bạch Khởi sở phong, giờ phút này liền phạm người cũng không bằng, liền trên người dây thừng đều không tránh thoát. Lý Vận nhướng mày, ngón tay một điểm, hai người ở ngực đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu, ngất đi. Ồn ào, chấm còn không có để cho các ngươi nói chuyện. Châu Mã trưởng lão kinh hãi, đặc biệt lại là một cái hư cảnh. Hắn nửa đường liền tỉnh một lần, chỉ là bị Kỷ Nguyên cho đánh hôn mê bất tỉnh. Bất quá lấy nhãn lực của hắn lại là nhìn ra Kỷ Nguyên cũng là luyện hư cảnh, chỉ bất quá còn tại sơ kỳ, nhưng là một thân linh lực so bên người hai cái phế vật cường không ít. Một cái luyện hư viên mãn cao thủ trấn giữ thông đạo, sau đó lại là một cái hư cảnh, hắn vốn cho là có hai cái này hư cảnh chính là cao nữa là, không có nghĩ tới đây lại còn cất giấu một cái hư cảnh. Chính mình lại còn nhìn không thấu tu vi của hắn. Cái này mẹ nó vẫn là Bách Quốc chi địa sao? Ta hỏi, ngươi đáp, minh bạch. Lý Vận nhìn lấy Ngưu Mã, đến ở bên cạnh Sở Thiên Khoát thì là bị hắn không để ý đến đi qua. Một thân tu vi phủ phiếm không chịu nổi, xem xét cũng là cắn thuốc gặm đi lên, nhị đại không thể nghi ngờ, giữ lấy hữu dụng, nhưng là cần phải hỏi không ra cái gì. Minh bạch, minh bạch. Ngưu Mã liên tục gật đầu. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, chính mình tu luyện nhiều năm như vậy, nếu là bởi vì mạnh miệng liền ở ra dám, cái kia mẹ nó được nhiều thua thiệt ta. Người này khẳng định phải hỏi liên quan tới Âm Dương Tông vấn đề, Âm Dương Tông cũng không phải là của mình lao cha, không cần thiết thả chết chứ không chịu khuất phục. Cho dù là chính mình lao phụ thân, vì sinh tồn, cái kia bán cũng muốn bán. Đến Bách Quốc chi địa mục đích, một đến điều tra ta tông phản bội chạy trốn thánh nữ hạ lạc, thứ hai thụ sở trưởng lão nhờ vả, chiếu cố một chút con của hắn, thứ ba tông môn bên kia nói Bách Quốc chi địa cấm chế hình như có bướng lỏng, để cho ta dò xét tra một chút phải chăng có trộm phá hư cảnh tồn tại. Ngươi lợi nhưng có mệnh bài lưu tại tông môn. Lý Vận hỏi tiếp. Có, bình thường nhập hư cảnh người, liền đều muốn tại tông môn lưu cái mạng lại bài, lấy kiểm chắc phải chăng thân vẫn, một số tiềm lực đệ tử hoặc là quan hệ cứng rắn cũng sẽ lưu cái mạng lại bài. Nói xong hắn còn nhìn về phía bên cạnh Sở Thiên Khoát. Rất rõ ràng hắn liền thuộc về loại quan hệ đó cứng rắn. Đông Hoang địa vực cùng các đại thế lực, thực lực, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Vấn đề này Lý Vận hỏi qua Độc Cô Phượng, nhưng là nàng rõ ràng cấp bậc còn chưa đủ, trả lời mơ mơ hồ hồ, thật không minh bạch. Lúc này bắt lấy đầu cá lớn, hẳn là cũng xem như Âm Dương Tông bên trong cao tầng, biết đến khẳng định nhiều một chút. Như Mã không chút do dự liền hồi đáp. Đông Hoang địa vực bao la, ngang dọc ước vạn dặm, phân 36 châu, cùng sở hữu 9 đại siêu cấp thế lực, một thánh địa, lục đại tông, hai hoàng triều. Hai hoàng triều nam bắc mà trị, đem Đông Hoang một phân thành hai, phía nam vì Trường Ninh đế quốc, chiếm 16 châu chi địa, phía bắc vì Thần Phượng hoàng triều, chiếm 18 châu chi địa. Phía nam có một châu vì nơi vô chủ, dị thường hỗn loạn, Đông Hoang lưu quỷ xà thần toàn bộ tụ tập ở bên kia, thậm chí nghe nói còn có thánh cảnh ở sau lưng tòa trấn, phía bắc cũng có một châu bị yêu tộc chiếm lĩnh, nghe nói cũng có thánh nhân, nhưng không biết thực hư, hai châu đều là tại hai hoàng triều khu vực biên giới, cũng không nghe nói qua hai đại hoàng triều đối bọn hắn có ý nghĩ gì. Hai hoàng triều đều có thánh cảnh cường giả tòa trấn, cường giả đông đảo, chính là còn lại siêu cấp tông môn cũng là cái gì bất trêu chọc. Lục đại tông môn ba cái tại Trường Ninh, ba cái tại Thần Phượng, đều là siêu nhiên tại bên ngoài. Theo thứ tự là Trường Ninh cảnh nội kiếm tông, Kim Cương tự, Diêm La điện, Thần Phượng hoàng triều Thánh Thiên Tông, Thiên Âm cốc, Càn Khôn thư viện, cũng đều là có thánh cảnh cường giả tọa trấn. Nhất đại thánh địa vì Đại La Thiên Cung, rất ít xuất thế, nhưng còn lại bát đại thế lực đều đối nó vô cùng kiêng kỵ, giống như trong đó có khó lường tồn tại, có thể trấn nhiếp trừ tông thánh nhân. Lý Vận híp híp mắt, là cái bản đồ lớn a. Mà lại thế lực không ít, thực lực không thấp, công thành độ khó khăn không nhỏ. Chương 25, Âm Dương Tông nằm vùng, chuẩn bị chiến đấu khánh quốc. Một vấn đề cuối cùng, Âm Dương Tông tổ chức cơ cấu cùng thực lực. Ngưu Mã do dự một chút, nhưng lập tức vẫn là nhìn thẳng vào tình cảnh của mình. Âm Dương Tông phân thất phong phong chủ đều là động hư sơ cảnh, dưới trướng luyện hư cảnh hầu như đều có khoảng 10 người. Chấp pháp bộ, độc lập với thất phong bên ngoài, có 7 đại chấp pháp trưởng lão, một tên động hư cảnh trung kỳ, hai tên luyện hư viên mãn, 4 tên luyện hư hậu kỳ. Trưởng sự trưởng lão 10 người, cùng thất phong phong chủ cộng đồng chấp trưởng Âm Dương Tông đại sự, đại trưởng lão động hư hậu kỳ, 3 tên động hư trung kỳ, 6 tên động hư sơ kỳ. Khảo hạch trưởng lão 18 người, đều là luyện hư sơ kỳ, rất nhiều đều là đan dược trồng lên đi, thực lực không đáng giá nhắc tới. Còn có tông chủ bế quan nhiều năm, bế quan trước chính là động hư viên mãn, hiện tại không biết phải chăng là đột phá. Tông môn hợp hư cảnh thái thượng trưởng lão cũng có, nhưng là cụ thể mấy vị cùng thực lực ta liền không rõ ràng. Tông môn đệ tử phân ngoại môn, nội môn cùng chân truyền, nhập môn tức là ngoại môn đệ tử, trong một năm thông qua khảo hạch lập tức có thể vì nội môn đệ tử, 30 tuổi trước đột phá hư cảnh có thể là chân truyền, chưa đột phá giả cần đi tới hạ cấp thế lực nhận trước, đợi đột phá hư cảnh có thể xin trở thành khảo hạch trưởng lão hoặc là nhập các phong. Bây giờ tông môn chân truyền đệ tử 4 người, nội môn đệ tử hơn ngàn, ngoại môn đệ tử mấy vạn. Như Mã nói một hơi một đồng lớn, một lát đều không ngừng hơi thở, đem tự mình biết toàn bộ đỡ ra. Lý Vận nghe xong, chưa lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, nhưng trong lòng vẫn là than nhỏ. Hợp hư cảnh không biết, nhưng khẳng định không chỉ một vị, thậm chí đạo cảnh lão bất tử cũng là có khả năng tồn tại. Động hư cảnh gần 20, luyện hư cảnh hơn 100 vị, những thứ này cùng Độc Cô Phượng nói tới kém không lớn. Đối với bây giờ đại càn tới nói, hoàn toàn là nghiền ép thực lực. Bây giờ đại càn cũng liền Bạch Khởi một người luyện hư viên mãn, tu sát đạo, thực lực tổng hợp hẳn là có thể thắng động hư sơ kỳ, trung kỳ cũng có khả năng chiến thắng, nhưng đối đầu với hậu kỳ, thắng lợi khả năng liền không lớn. Bất quá bây giờ nói thắng bại còn vì thời gian còn sớm. Chính mình hặc nơi tay, nếu là liền nho nhỏ Âm Dương Tông đều bắt không được, vậy quá ném xuyên việt giả mặt mũi. Muốn chết vẫn là muốn sống. Lý Vận nhìn lấy Ngưu Mã, nhàn nhạt mà hỏi. A. Ngưu Mã sững sờ, vội vàng đáp. muốn sống, muốn sống. Phóng khai tâm thần, không nên chống cự, nếu không linh hồn đều diệt, chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có. Lý Vận lại lần nữa nói ra. Nưu Mã sắc mặt trắng nhợt, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá bây giờ chính mình làm tù nhân, sinh tử đã không tại tay mình. Làm nô lệ cũng tốt, tốt không chết như vô lại còn sống. Ngài mời. Nưu Mã kềm chế trong lòng khủng hoảng, sắc mặt khôi phục trầm tĩnh. Lý Vận nhẹ gật đầu. Nhân tài a. Sau đó bắt đầu miệng niệm kinh văn. Từ hồn luân chuyển. Một cái cường đại tinh thần lực lan tràn ra, toàn bộ đem Nưu Mã bao trùm. Độ thần quyết. Lý Vận đánh dấu thu hoạch đến ngũ thần thông một trong. Đối với cảnh giới cao hơn hắn người chỉ có thể đối phương phóng khai tâm thần, từ bỏ chống lại mới có thể thành công. Mà đối với cảnh giới thấp hơn hắn người thì là có thể cưỡng ép độ hóa. Giống Sở Thiên khoát dạng này pháp tướng cảnh, càng là Lý Vận một cái ý niệm trong đầu sự tình. Mà độ thần quyết càng khủng bố hơn chính là theo bản nguyên tới tay, cũng không phải là khống chế thần thức, mà chính là để ngươi thật lòng bái phục. Độ hóa trước sau càng là đối với bản thân không có bất kỳ cái gì phương diện khác ảnh hưởng, vẫn là từ tự mình ý thức chủ đạo. Chủ nhân. Nưu Mã cung kính quỳ xuống, vô cùng thành kính. Bên cạnh Sở Thiên khoát ánh mắt trừng lớn, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tà thuật. Lý Vận đầu quay lại. Chủ nhân. Sở Thiên khoát chỉ cảm giác mình linh hồn tựa hồ bị kim đâm đồng dạng, liền thành tín nhìn về phía Lý Vận. Đón lấy, Lý Vận đem hai tên khảo hạch trưởng lão làm tỉnh lại, dở cho cũ, lại lần nữa độ hóa hai người. Các ngươi tiếp tục về Âm Dương Tông, nên nói như thế nào các ngươi mới đi, mặt khác, các ngươi vị kia phản bội chạy trốn thánh nữ đã trở về Đông Hoàng, bên người còn có một nam tử, đợi chút nữa các ngươi mang theo chân dung của hắn trở về, Âm Dương Tông truy nã tại hắn đi. Lý Vận phân phó nói. Cái kia ngũ hoàng đệ không biết tung tích, nhưng xác suất lớn muốn đi Đông Hoàng, còn ngấp nghé chính mình hoàng vị, làm sao cũng phải cho hắn tìm phiền phải a. Lấy cái kia một thân ma khí, tất nhiên không đơn giản, không phải một cái nho nhỏ Âm Dương Tông có thể đối phó, liền làm là cho song phương đều lên ấn mở dạ dạy thức nhắm đi. Đúng, chủ nhân, chúng ta biết được nên làm như thế nào. Mấy người đồng thời quỳ xuống. Về sau xưng ta bệ hạ liền có thể. Đúng. Lý Vận vốn còn muốn để mấy người lại lần nữa dẫn tới một số luyện hư cảnh trưởng lão, nhưng là vừa nghĩ, nếu là liền như mã dạng này luyện hư hậu kỳ đều không giải quyết được vấn đề, Âm Dương Tông nếu là phải mấy cái động hư cảnh tới, vậy coi như bi kịch. Vẫn là thuận theo tự nhiên, đợi bên này động hư cảnh chiến lược nhiều hơn, lại đi giải quyết Âm Dương Tông. Triệu Cao, Tuyên Trần Khánh Chi, Lý Thiên Bá, Lý Tuyệt, Lý Căn Đức, Cẩm Ý Vệ hai vị chỉ huy sứ, còn có tất cả cản đô nhàn rỗi lấy pháp tướng cảnh. Đúng, bệ hạ. Một phút sau, đế cung bên trong tụ tập hơn 10 người. Lý Vận cũng không dài dòng, tay phải ném đi, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Các ngươi tiến đi tu luyện 10 ngày, sau 10 ngày, điểm binh công khánh. Lý Vận vốn chỉ muốn có thể cho bọn họ bế quan nhiều một đoạn thời gian, nhưng là vừa nghĩ, tất cả mọi người là thiên tiêu, một vị tu luyện đối với tu hành cũng không hoàn toàn là chỗ tốt. Không phải vậy, trên đời tu luyện chi nhân đều đi bế quan tu luyện, còn ra đến cái giám a. Chúng thần xếp hàng mà vào. 10 ngày tại bí cảnh bên trong chính là 3 năm tả hữu thời gian, hẳn là đủ bình quân thăng cái mấy cấp a. Lý Vận đi vào cảm thụ qua, bên trong nồng độ linh khí so bách quốc chi địa cao gấp 3 không thôi. Hắn vốn là muốn nhập thời gian bí cảnh dưới thẻ hệ thống MUG, nhưng là không nghĩ tới hệ thống không ăn hắn một bộ này, ngược lại một ngày đều không cho hắn đánh dấu cơ hội, để hắn ngăn cản sạch nhập bí cảnh tu luyện ý nghĩ. Triệu Cao, Tuyên Lý Lâm Vũ, Công Tôn Ly. Lý Vận tiếp lấy phân phó nói. Vâng. Nửa khắc đồng hồ sau, hai vị ái khanh chấm muốn 10 ngày sau phát binh Khánh Quốc, nửa vầng trăng thời gian cầm xuống Khánh Quốc, không sai sau trong vòng nửa năm nhất thống toàn bộ Bách Quốc chi địa. Nhưng, ta không muốn một cái hỗn loạn đại cản, ta muốn là một cái thống nhất, kiện toàn, con dân an cư lạc nghiệp đại cản, cho nên ta cần đại lượng nhân tài, đại lượng quan viên, hữu tài hữu đức quan viên, minh bạch hay không? Lý Vận nhìn lấy hai vị nội các nhân vật số 1 số 2, trịnh trọng nói: "Vì thần minh bạch, chúng thần định dốc hết toàn lực bồi dưỡng nhân tài." Hai người đều là ngăn chặn trong lòng rung động, tỏ thái độ nói: "Còn chưa đủ, nửa năm sau, Bách Quốc chi địa đều là đại cản con dân, đại cản đem nên đón một cái phi tốc phát triển thời đại." Nhân khẩu đại bạo tạc, pháp chế, trật tự, dân sinh chờ một chút đều muốn chiếu cố, ta cho các ngươi thời gian, đại càn chỗ có điều lệ đều muốn một lần nữa nghĩ một lần. Thần minh bạch. Tốt, hai vị ái khanh vất vả, chú ý đề bạt một số người mới, cho các ngươi chia sẻ một chút đi, về sau đại càn quang là hai người các ngươi có thể chưa đủ. Lùi ra đi. Đợi sau khi hai người đi, Lý Vận ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Theo Tam Quốc bị đại càn cầm xuống về sau, hắn càng là cảm giác Bách Quốc chi địa có chút không giống. Tựa hồ thiên địa linh khí từ từ tăng lên so trước đó nhanh hơn. Cái này khiến hắn ẩn ẩn có một chút ý nghĩ. Đợi hắn cầm xuống Trang Quốc, không biết nơi này linh khí có thể sánh được Đông Hoàng không. Còn có, đế lăng cái kia đi một chuyến, bên trong cần phải có một ít bí ẩn. Chương 26, số khổ Lý Nguyệt Hoa, Lý Vận thăm đế lăng. Ừm. Lục Hoàng Ngụy trở về rồi. Đế cung bên trong Lý Vận cảm giác được Lục công chúa khí tức, chỉ là nàng bây giờ nhìn đi lên tựa hồ rất táo bạo, đằng sau còn theo một cái đeo kiếm tiểu tử. Hả? Pháp tướng cửu phẩm. Tư chất không tệ, có trưởng thành vì đạo cảnh tiềm lực. Kiếm đạo phía trên tạo nghệ cũng vẫn được, chỉ là kiếm kém một chút. Lý Vận nhớ tới trước đó Kỷ Nguyên báo cáo tình huống. Lão Lục phía dưới có một tổ chức, nuôi dưỡng không ít người, pháp tướng cảnh đều có mấy cái. Chỉ bất quá tựa hồ là truy một tên đạo tặc đi, chẳng lẽ thất thủ? Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng không có chủ động đi gặp ý nghĩ của nàng, trên người nàng nhân quả quá nhiều, không chọc đến chính mình thuận tiện. Tu đế kinh về sau, Lý Vận cảm giác lực lượng của mình biến có chút bá đạo lên, đồng thời cảm chi năng lực cũng là cường không ít. Đúng là ẩn ẩn có thể trông thấy Lục công chúa trên đầu quấn quanh lấy mấy đạo chuỗi nhân quả, thô nhất cái kia một cái quả thực là lóa mắt vô cùng, cái kia một đầu tất nhiên là cái đại gia hỏa. Đương nhiên, Lý Vận cũng vẹn vẹn đó có thể thấy được đại cản con dân chuỗi nhân quả. Đại càn bên ngoài, giống trước đó Âm Dương Tông mấy người chính mình liền thấy không rõ lắm. Lục công chúa làm vì thân muội muội của mình, tự nhiên cũng coi như đại càn con dân. Lý Nguyệt Hoa hiện tại rất táo bạo, nàng vốn là chuẩn bị ở nơi đó thủ thi, chết ngồi xổm tiểu tặc kia. Nhưng là Kỷ Nguyên hư cảnh khí tức bị hù nàng tranh thủ thời gian chạy. Thằng đến Kỷ Nguyên đi về sau nàng mới dám ra đây, chuẩn bị tiếp lấy đi ngồi xổm. Thế nhưng là Hoài Dương hầu hắc hổ quân vậy mà tới, tối thiểu mấy vạn người ở nơi đó đóng quân. Nàng đành phải ở phía xa trông coi. Trong hai ngày đều không thủ đến người. Nàng Liễm Tức phủ cũng nhanh muốn tới kỳ, nếu là còn không trở lại Càn Đô, sợ là phải bị lao ra hỏa kia phát hiện, cho nên đành phải ôm hận rời đi. Đợi về tới Càn Đô, như trước vẫn là rất giận. Nàng đều muốn đi trong cung tìm hoàng đế của nàng ca ca tìm kiếm giúp đỡ. Hiện tại đại càn như mặt trời giữa trưa, càng là liên diện tam quốc, thủ hạ binh nhiều tướng mạnh, chính là nàng nhìn thấy pháp tướng cảnh đều có không ít. Chỉ là nàng cuối cùng vẫn đã ngừng lại ý nghĩ này. Vừa đến, nàng vị hoàng đế này ca ca có chút thần bí, từ khi leo lên hoàng vị về sau liền rốt cuộc chưa đi ra cung, chỉ là hai ngày trước tại triều đường lên lộ một lần mặt, đằng sau càng là mặt cũng không lộ, nàng có chút bận tâm hắn sẽ nhìn ra điểm chính mình cái gì. Nếu là hắn và mình phát sinh xung đột, chính mình cái này Càn Đô khẳng định là ngốc không dưới, ra Càn Đô khẳng định là phải bị lao ra hỏa kia phát hiện, vậy coi như lành lạnh. Thứ hai, đây chính là dính đến thành thánh cơ duyên a, người nào có thể nhịn được. Nếu để cho hoàng đế ca ca biết, không được giết chính mình diệt khẩu a. Hiện tại chính mình còn chưa khôi phục thực lực, nguy hiểm, thực sự nguy hiểm. Thời cũng, mệnh cũng. Nàng Lý Nguyệt Hoa làm sao lại như vậy khổ? Kiếp trước ăn lấy hết trong nhân thế khổ, thật vất vả đạp vào Đông Hoang đỉnh phong, còn chưa kịp hưởng thụ một chút, liền binh giải chuyển sinh. Đương thời mãi mới chờ đến lúc tới thành thánh cơ duyên, còn bị người đoạt đi, thật là thiên ý trêu người a. Hôm sau, Lý Vận đầu tiên là đánh dấu một chút. Vận khí không tốt, chỉ phát nổ một bản linh giai võ kỹ, hắn không có gì tu luyện ý nghĩ, quá mức cấp thấp. Bất quá giữ lấy khen thưởng còn là rất không tệ. Sau đó hắn liền hoán Triệu Cao xuất cung. Nguyên bản hắn mở ra thời gian bí cảnh là muốn để Triệu Cao đi vào chung, nhưng là Triệu Cao cự tuyệt, nói là muốn hầu hạ tại hắn, đối với cái này, Lý Vận cũng không có cự tuyệt. Thời gian bí cảnh, tùy thời cũng có thể nhập. Lần này đi Đế Lăng, hắn cũng không có sớm thông báo, liền làm là cải trang vi hành. Đế Lăng hắn chưa bao giờ đi qua, nhưng là Càn Cung tàng thư các bên trong có ghi chép. Nói là Đế Lăng, kỳ thật bên trong cũng không tính là nhỏ, nghe nói bên trong còn sinh hoạt có không ít Lý thị chi mạnh người, theo Cao Tổ kiến tạo Đế Lăng thời điểm liền sinh hoạt ở bên trong. Đế Lăng cửa vào, ở vào Càn Đô tây bắc phương hướng 50 dặm địa phương. Chiếm diện tích hơn 20 km vuông, lúc ấy tu kiến thời điểm dùng rất nhiều nhân lực vật lực. Lý Vận một thân thanh sam, Triệu Cao cũng là đổi một bộ quần áo. Hai người giống như là ra ngoài du ngoạn quý công tử cùng lão bộc. Đế Lăng bên ngoài có 2 vạn thủ lăng quân đóng quân, không được hoàng thất chiếu thư, người không có phận sự không được đi vào. Nhưng là bọn họ há nạn ở Lý Vận hai người. Lặng yên không tiếng động liền vượt qua đại quân phòng thủ, đi vào Đế Lăng cửa vào. Nơi đây mặt ngoài nhìn qua là một tòa núi thấp, nhưng lại là bên trong có Càn Khôn. Trận pháp. Lý Vận lông mày nhướng lên, nhìn ra một chút manh mối. Đế Lăng vậy mà toàn bộ bị trận pháp bao phủ, mà lại cấu kết đại càn quốc vận, đại càn càng mạnh, trận pháp thì là càng mạnh. Giống bây giờ trận pháp cường độ, chính là pháp tướng cảnh không có vào trận phương pháp hoặc là tín vật cũng là khó có thể cưỡng ép phá vỡ. Đợi đại càn thống nhất bách quốc chi địa, trận pháp này sợ là có thể vây khốn đạo cảnh. Những thứ này Âm Dương Tông những tên kia nhìn không ra, chính là bị hắn diệt đi tam quốc cũng biết đại càn Đế Lăng bên trong có bế quan lão gia hỏa, Âm Dương Tông cũng không tới điều tra một phen sao? Lý Vận hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phía trước đại trận chính là mở ra một cái thông đạo, hai người dậm chân hai người, trận pháp lại là tự nhiên khép lại. Lấy đại càn quốc vận vì trận nguyên, lại có thể ngăn lại hắn cái này đại càn đế vương. Trong ngoài hoàn toàn là hai cái thiên địa. Lý Vận lọt vào trong tâm mắt thấy, chính là một cái cực lớn một cái trung tâm quảng trường, phía trên chính là một tòa 3 tầng cao vò hình kiến trúc, hẳn là các đời hoàng thất lăng tẩm chỗ. Lại hướng phía ngoài kéo dài, thấp bé kiến trúc đem quảng trường bao bao ở trong đó còn có phiên chợ, bên ngoài còn có núi có nước, giống như là một cái phiên bản thu nhỏ Càn Đô. Trên đỉnh là nguyên một đám dùng trận pháp chi lực duy trì bạch sắc quang cầu, đem cái này to lớn đế lăng chiếu rọi sáng như ban ngày. Lý Vận thần thức quét qua, nơi đây có chừng hơn ngàn người tả hữu. Hiện tại phần lớn tụ tập tại cái kia quảng trường trước đó, tựa hồ tại tổ chức cái gì hoạt động. Phần lớn là hậu thiên cảnh giới, bất quá ngược lại là có 2 vị pháp tướng cảnh. Ân. Lão gia hỏa không để cập tới, tiểu cô nương kia ngược lại là một mầm mống tốt, lớn lên cũng không tệ. Lăng tẩm bên trong cũng có mấy vị pháp tướng cảnh, còn có một vị pháp tướng cựu phẩm đang trùng kích luyện hư cảnh. Bất quá cái kia lăng tẩm bên trong vẫn còn có một chỗ Lý Vận đều dò xét không đến địa phương, như thế để hắn hết sức tò mò. Ngươi, các ngươi là ai? Một đứa bé trai phát hiện hai người bọn họ khách không mời mà đến, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Chúng ta là đến tế tổ. Tiểu gia hỏa, các ngươi đây là đang làm gì a? Náo nhiệt như vậy. Lý Vận tiến lên 2 bộ, sờ lên bé trai đầu. Hắn sớm liền phát hiện cái này bé trai, dường như chưa từng gặp qua ngoại nhân. Theo bọn họ tiến đến liền nhìn lấy bọn hắn, đến bây giờ mới dám nói chuyện. Mà lại hắn còn cảm nhận được một cỗ huyết mạch khí tức tương liên, là hắn hoàng thất loại. Đại ca ca, hôm nay là chúng ta luận võ định bài danh thời gian, 3 hạng đầu có thể đi mò bà bối. Đại ca ca, ngươi nói ngươi là đến tế tổ, vậy là ngươi hoàng đế sao? Các gia gia đều nói chỉ có phía ngoài hoàng đế mới có thể đến tế tổ, những người khác vào không được. Bé trai chớp chớp 3 ánh mắt, tại trong sự nhận thức của hắn, hoàng đế là cái gì sợ là cũng không biết. Lý Vận nở nụ cười. Tựa như a, ca ca cũng là hoàng đế, mang ca ca đi xem một chút các ngươi luận võ có được hay không, còn có, ngươi nói mỏ bảo bối là cái gì? Ừm. Đại ca ca, ta dẫn ngươi đi xem, ta nói với ngươi, lần này khẳng định vẫn là ta tỷ tỷ đệ nhất, mỏ bảo bối là. Bé trai nắm lên Lý Vận tay thì đi lên phía trước, trong miệng còn không ngừng nghỉ. Triệu Cao cũng là vội vàng đi theo, đồng thời trong lòng còn đang không ngừng cảm thán. Đứa nhỏ này cũng quá thành thật, sợ là bị người bán còn phải giúp người ta kiếm tiền đâu. Sinh hoạt tại đế lăng bên trong, thiếu Trần Thế hào hào hỗn loạn, nhưng cũng ít đi rất nhiều tự do. Thích hợp lao đầu tử, nhưng không thích hợp người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, trăm năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thênh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc. Chương 27, Lý Cầm Nhi, thần bí tiểu tháp. Tỷ võ sân bãi liền tại trên quảng trường, khoảng cách lăng tẩm cửa lớn không xa. Lăng tẩm cửa lớn còn có một cái lao đầu tử có chút hăng hái nhìn lấy. Giờ phút này mấy trăm người đem trước mặt một khối đất chống vây lại. Trung gian còn có hai tên đạo cung thất phẩm thiếu niên ngay tại giao thủ. Người vây quanh không ngừng lớn tiếng khen hay, bất quá tại Lý Vận trong mắt, sơ hở trăm chỗ, công tử bột. Cầm đến ngoại giới, sợ là liền một vị đạo cung ba tứ phẩm tiểu tướng đều chơi không lại. Lý Vận đưa mắt nhìn sang phía trước nhất một thiếu nữ trên thân. Nữ tử toàn thân áo trắng, khuôn mặt điềm tĩnh, da trắng mỹ mạo khí chất tốt, sánh được nhà hắn lão lục. Nàng chính là Lý Vận trong miệng cái kia mầm mống tốt, pháp tướng lục phẩm cảnh. Viễn siêu tại chỗ một đám người đồng lứa. Mà lại, nhìn nàng cốt linh, cũng mới 16 tuổi, cần phải mới tu luyện không mấy năm. Đồng thời, nàng cũng là bé trai nói tới tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Bé trai nhảy dựng lên ngoắc, đưa tới rất nhiều người ánh mắt. Khi thấy Lý Vận hai tên người ngoại lai thời điểm đều là biến sắc. Nhất là giữ cửa tên kia lão giả, thân hình nhảy lên liền xuất hiện ở Lý Vận trước người, làm ra vẻ đề phòng. Hắn rõ ràng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì, mà lại trận pháp cũng không có ba động, tại sao có thể có ngoại nhân tiến vào đế lăng? Tiểu Thạch Đầu, tới. Nữ tử cũng là xuất hiện ở lão giả bên người, đối với bé trai hô hoán một câu. Bé trai ồ một tiếng, vung ra Lý Vận tay, chạy tới bên cạnh tỷ tỷ. Tỷ tỷ, đại ca ca không là người xấu, hắn là phía ngoài hoàng đế, đến tế tổ đến rồi. Bé trai mà nói để mọi người ở đây bỗng nhiên giật mình. Hoàng đế? Nói đùa cái gì? Cái này xem ra cái nào có một chút hoàng đế dáng vẻ, trái ngược với một cái phú nhị đại công tử bột. Mà lại, nào có hoàng đế tế tổ không nói trước thông báo một tiếng nhi. Tiên nhiệm hoàng đế thi thể không phải mới đưa đến lăng tẩm không có nhiều trời, tân hoàng đô có rảnh rỗi đến đế lăng làm cải trang vi hành rồi. Xin hỏi các hạ là người nào? Vì sao sông ta đại càn đế lăng? Lão giả trầm giọng nói ra. Hắn có thể nhìn ra đằng sau một người tu vi, chính là pháp tướng nhất phẩm, nhưng Lý Vận hắn nhìn không ra. Làm càn, vận đế đến đây tế tổ, tại sao sông lăng nói chuyện? Triệu Cao tiến lên một bước, quát nói. Lý Vận nhìn hắn một cái, Triệu Cao nhất thời lui về phía sau một bước. Lập tức Lý Vận thân hình khẽ động, liền đã là đổi một bộ trang phục. Người mặc cửu long bào, đầu đội tử kim quan, lan truyền ra một cỗ khiến người ta không thể nói rõ ràng uy áp. Đó là thuộc về đế vương khí tức, đế vương uy nghiêm, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Chấp đăng cơ đã lâu, lần này đến đây một là tế bái một chút tổ tiên, thứ hai đón về ngọc tỷ. Lý Vận hơi có vẻ thanh âm uy nghiêm ở đây phương thiên địa vang lên. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai thật sự chính là đế quân. Lý gia thứ bảy chi mạch Lý Khai Vũ bái kiến bệ hạ. Lão đầu tiên cung kính thi lễ một cái, sau đó nhìn đằng sau sửng sốt một đám thiếu niên, quát nói: "Bệ hạ ở đây, còn không bái kiến bệ hạ?" Hắn không cho rằng người này trước mặt là giả, cái kia nồng đậm càn quốc hoàng khí không giả. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là hắn nhìn không ra Lý Vận tu vi. Đại càn vị này đế vương không đơn giản a. Lý gia thứ bảy chi mạch Lý Cầm Nhi gặp qua bệ hạ. Gặp qua bệ hạ. Lý Vận gật đầu. Đồng thời hắn chú ý tới những người này giống như đều là nói thứ bảy chi mạch, Lý thị còn có nhiều như vậy mà sao? Cái kia còn lại chi mạch lại ở nơi nào? Lập tức ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía lăng mộ bên trong. Làm sao? Chẳng có phải hay không thân phận không đủ, còn không đủ để cho trong tộc mấy vị trưởng bối ra gặp một lần. Lý Vận nhẹ giọng mở miệng, nhưng rơi vào trong lăng mộ mấy vị lão đầu trong hai, tựa như cùng tiếng sấm đồng dạng, để mấy người đều là thần sắc kỳ biến. Bọn họ tại hoàng khí xuất hiện trong nháy mắt liền đã nhận ra, nhưng là tự kiểm chế thân phận, chính mình làm sao cũng là trưởng bối, cho dù là tiền nhiệm đế vương đến đây thế tổ, mấy người bọn họ liền mặt đều không lộ. Liền là con của hắn tu vi thâm hậu, nhìn mình không thấu, làm văn bối, cũng không thể ở trước mặt mình sĩ diện. Bất quá, bối phận đối Lý Vận tới nói, là cái có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Đã hắn là đế vương, hết thảy tồn tại chỉ có thể thần phục. Huyền viễn thế giới, từ trước đến nay đều là cường giả vi tôn người. Hắn có thể tôn trọng bọn họ, lễ ngộ bọn họ, nhưng là, bọn họ không thể ngự trị ở bên trên chính mình. Ầm. Lăng mộ cửa lớn mở ra, mấy đạo thân ảnh giản mua xuất hiện. Bốn tên pháp tướng cảnh lão đầu nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc, hơi hơi cúi người. Lý gia thứ bảy chi mạch Lý Thiên gặp qua bệ hạ. Lý gia thứ bảy chi mạch Lý Địa gặp qua bệ hạ. Lý gia thứ bảy chi mạch Lý Lương gặp qua bệ hạ. Lý gia thứ bảy chi mạch Lý Tâm gặp qua bệ hạ. Còn có một người chính tại đột phá thời khắc mấu chốt, Lý Vận ngược lại là cũng không có truy cứu. Lập tức ánh mắt trên người bọn hắn quét mắt liếc một chút, từ tốn nói, nhập lăng đi, mang lên nàng hai người. Lý Vận chỉ Lý Cầm Nhi cùng Tiểu Thạch Đầu hai người. Mấy người cười khổ một tiếng, đi theo Lý Vận bước chân. Lý Vận không là công khai tế tổ, cũng không cần cái gì rườm rà lễ tiết, chỉ là đơn giản lên mấy cái nén nhang. Bệ hạ, ngọc tỷ tạm thời còn. Một lão giả tiến lên nói ra. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết liền bị Lý Vận đánh gãy. Chớ biết, chưa bản đế cho phép, ngông cuồng mượn dùng ngọc tỷ bên trong khí vận chi lực phá cảnh, đợi hắn xuất quan, đem ấn đại cản luật pháp trị tội. Lý Vận ngữ khí rất bình thản, lại làm cho mấy ông lão mặt mũi tràn đầy đắng chát. Nhưng là bọn họ cũng không dám nhiều lời. Nói nhiều tất nói hớ, việc này đúng là bọn họ thiếu suy tính. Thật sự là lão tổ tuổi tác quá lớn, sống hơn 600 tuổi, nếu không phải trong trận pháp này, đã sớm ở ra dám. Dù vậy, cũng là đến tuổi xế chiều thời điểm. Đúng vào lúc này, ngọc tỷ bên trong khí vận chi lực tăng vọt, vậy mà dựng dục ra một cái khí vận giao long, cái này khiến lão tổ thấy được phá cảnh hy vọng. Ý đồ lấy khí vận chi lực đánh vỡ cái kia bình cảnh, nhập hư cảnh. đúng lúc lấy đại càn bây giờ quốc vận, dẫn đến Đế Lăng trận pháp có thể tránh phá hư ba động, cũng không lo lắng bị Âm Dương Tông biết được. Những thứ này Lý Vận vừa vào Đế Lăng liền phát hiện. Bất quá lao đầu kia đột phá không dễ dàng, tư chất của hắn quá kém, nhiều lắm là nhất lưu tư chất, có thể tu đến cảnh giới này cũng là không dễ dàng. Mang ta đi ba tầng, ta cũng muốn nhìn nhìn cái này Đế Lăng đến cùng có bí mật gì, chẳng lẽ cái này Đế Lăng chính là vì vật kia tu kiến? Lý Vận ngẩng đầu nhìn qua, lại là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mê vụ. Vậy hạ, ba tầng chính là cấm địa, không cho phép tiến vào. Bốn người đồng thời nói ra. Lý Vận giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mấy người, sau đó nhìn về phía Lý Cầm Nhi. Ngươi tới nói, ba tầng có cái gì? Lý Cầm Nhi sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, nhìn mấy vị trưởng bối liếc một chút, sau đó cung kính hồi đáp, bẩm đế quân, ba tầng bên trong có một tòa tiểu tháp, cách mỗi nửa năm, nhưng có ba người tới gần. Những năm này ta tiến vào ba lần, sơ đến tiểu tháp liền sẽ phun ra bảo vật, ta cũng thử qua luyện hóa tiểu tháp, nhưng chưa bao giờ thành công. Lý Vận lại nhìn phía dưới mấy người, cái này phổ phổ thông thông liếc một chút để mấy người lương phát lạnh. Bệ hạ, không là chúng ta giấu giếm, mà chính là cái kia tiểu tháp không an ổn, những năm này, ngoại trừ Cầm Nhi từ đó thu được cơ duyên bên ngoài, những người còn lại đụng phải đều sẽ bị trọng thương, chúng ta cũng là sợ đả thương đế quân long thể a. Mấy người vội vàng giải thích nói. Lý Cầm Nhi nhẹ gật đầu, đúng là dạng này. Nàng theo không nói láo. Đi thôi, ta là càng ngày càng hiếu kỳ. Lý Vận nhấc chân liền trèo lên bậc thang. Hai tầng, Lý Vận liếc qua tên kia lão đầu bế quan gian phòng, khẽ lắc đầu. Các ngươi liền không muốn đi lên, Lý Cầm Nhi, tiểu thạch đầu, các ngươi theo chấm lên đi. Ba tầng cửa vào trước, Lý Vận bay đầu nói một câu, sau đó liền tiến vào ba tầng. Tầng này có chút trống trải, vẻn vẹn có một tòa ước dài 40m tiểu tháp lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu tháp xem ra rất phổ thông, chỉ là phía trên có một ít kỳ quái hoa văn thôi. Lý Vận không có ở nó trên thân cảm nhận được bất kỳ chỗ bất phàm. Lý Cầm Nhi tiến lên một bước, đưa tay đặt ở trên thân tháp. Nhất thời một trận ánh sáng nhạt sáng lên, một đạo lưu quang bao vây lấy một cái vật thể bay ra, rơi vào Lý Cầm Nhi trong tay. Lý Vận ánh mắt ngưng lại. Không gian pháp bảo, nhưng là cũng không giống a. Bay đến Lý Cầm Nhi trong tay đồ vật, là một chương cầm, cổ vận vị mười phần. Cao giai đạo khí. Lý Vận lấy làm kinh hãi. Theo cái này cây đàn núi tản ra khí tức vậy mà cùng mình Cựu Long kiếm đều không thua bao nhiêu. Chỉ là Cựu Long kiếm tản ra khí tức là sắc bén, mà thanh này cầm đối lập ôn hòa rất nhiều. Lý Cầm Nhi nhìn trong tay cầm, tràn đầy mừng rỡ. Nàng trước đó hết thảy theo trong tháp thu hoạch được 3 món đồ, tăng thêm cái này chính là thứ tư dạng. Lần đầu tiên là một môn cầm đạo công pháp, lần thứ hai, ba đều là cầm đạo thần thông, cái này lần thứ tư càng là đưa một thanh cầm. Mà nàng thích nhất chính là cầm. Nàng tu tập chính là cầm đạo. Lý Vận cũng tới đi thử một chút, lại là một chút phản ứng đều không có, cũng chưa từng xuất hiện mấy vị lao gia hỏa nói gửi tới người trọng thương tình huống. Đại ca ca, tiểu tháp nói ngươi không phải người hữu duyên. Tiểu Thạch Đầu đột nhiên nói ra. Lý Vận cùng Lý Cầm Nhi đồng thời nhìn lại. Tiểu Thạch Đầu, ngươi có thể nghe thấy tiểu tháp nói chuyện? Lý Cầm Nhi kinh ngạc nói ra. Có thể à, tỷ tỷ, tiểu tháp nói nhìn ngươi thuận mắt, có thể đưa ít đồ cho ngươi, bất quá đồ tốt ngươi không dùng đến, những cái kia là hắn kém nhất, tỷ tỷ, còn có đại ca ca, các ngươi đều nghe không được sao? Tiểu Thạch Đầu trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Rõ ràng tiểu tháp thanh âm nói chuyện lớn như vậy, sao có thể nghe không được đâu? Lý Vận như có điều suy nghĩ, sau đó lui về phía sau một bước. Tiểu Thạch Đầu, ngươi đem để tay phía trên. Tiểu Thạch Đầu rất nghe lời tiến lên hai bộ, đưa tay bỏ vào phía trên. Nhất thời, một trận hào quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ ba tầng. Tiểu tháp cũng là theo chân rung động, thân tháp bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt liền biến thành cao hơn 2 mét, đem tiểu thạch đầu hút vào. A, tiểu thạch đầu. Lý Cầm Nhi biến sắc, quát to một tiếng, liền muốn xuất thủ đem đệ đệ cho cứu ra. Lý Vận kéo lại nàng. Không cần lo lắng, nếu ta không có đoán sai, tiểu thạch đầu mới là tòa tháp này người hữu duyên, đợi hắn đi ra, cần phải liền trở thành tòa tháp này chủ nhân. Đồng thời, Lý Vận còn có một chút tiếc hận. Cái này tiểu tháp xem xét thì là độ tốt, chính là cao giai đạo khí đến trong miệng nó đều là cấp thấp nhất, vậy nó đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Tất nhiên là vượt qua thánh cấp, tối thiểu cũng là thánh cấp cao giai. Xem ra chính mình không là nhân vật chính mệnh cách ta. Dưới tình huống bình thường không phải mình vừa xuất hiện, tiểu tháp liền một trận quỷ liếm, nói mình là cái gì huyết mạch, sau đó nhận chính mình làm chủ, trợ chính mình đạp vào đỉnh phong sao. Cũng hoặc là cho mình mấy cái cửa khẩu, sau đó chính mình nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra, tiểu tháp kinh động như gặp thiên nhân, cam tâm thần phục. Chương 28, Lý Thị bí mật, thần. Đi xuống trước đi, nó cần phải một lát sẽ không ra đến. Lý Vận nhìn một chút vẫn như cũ có chút bận tâm Lý Cầm Nhi, nói ra. Lý Cầm Nhi do dự một chút, vẫn gật đầu. Nàng tuy nhiên lo lắng, nhưng biết mình cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ đợi. Hai tầng. Nhìn thấy hai người đi ra, mấy tên lão đầu tranh thủ thời gian nên nhận lấy. Bệ hạ đi ra, hả? Tiểu Thạch Đầu đâu? Mấy người phát hiện thiếu một người. Mấy vị thúc ra, Tiểu Thạch Đầu tiến nhập tiểu tháp, có thể là muốn nhận hắn là chủ. Lý Cầm Nhi thành thật trả lời. A, cái gì? Thân tháp người hữu duyên lại là Tiểu Thạch Đầu. Này, sớm biết sớm mấy năm liền dẫn Tiểu Thạch Đầu tới. Mấy người giật nảy cả mình, có chút ít hối hận nói. Mấy vị, bằng không cho chấm nói một chút cái này Đế Lăng còn có cái này tiểu tháp là chuyện gì xảy ra? Lý Vận thanh âm chuyển tới. Mấy người đều là một trận trầm mặc. Lý Thiên đứng dậy, nói ra, bệ hạ, không phải là chúng ta giấu giếm, mà là ta chờ cũng không rõ ràng lắm, đoán chừng chỉ có lao tổ biết chút ít tình huống đi, chúng ta chỉ biết là cái này Đế Lăng tu kiến liền là bởi vì cái này tiểu tháp nguyên nhân. Nếu là bệ hạ còn muốn biết càng nhiều, đợi lao tổ sau khi đột phá, có thể thỏa thích hỏi thăm. Lý Vận nhấc lông mày nhìn về phía một căn phòng, hắn đều sắp chết, thôi, ta giúp hắn một tay. Lập tức đầu ngón tay một điểm, một đạo lưu quang chui vào. Giờ phút này, trong phòng, một cái càng thêm thương lão lao đầu, đỉnh đầu lơ lửng một cái ngọc tỷ, một đầu dao long tại Ngọc tỷ phía trên xoay quanh. Chỉ là lao đầu khí tức đã biến 10 phần yếu ớt, thậm chí còn có một tia máu tươi tại khóe miệng tràn ra. Hắn nếm thử phá cảnh thất bại, đã đèn cạn dầu, sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Thời khắc mấu chốt, một đạo lưu quang bay vào, rơi vào trong tay của hắn. Đồng thời còn có một đạo thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nuốt vào viên đan dược này, lại phá một lần cảnh. Thanh âm rất lạ lẫm, nhưng tràn ngập uy nghiêm. Lão giả không chút do dự, lập tức liền đem đan dược đánh vào bên trong miệng, cũng mặc kệ đan dược có vấn đề gì hay không. Dù sao đều phải chết, còn có cái gì so chết thảm hại hơn sự tình sao? Đan dược vừa vào hắn miệng, liền hóa giải đi đến, một cỗ cường đại dược lực rót vào hắn toàn thân, vô số tạp chất bị hàng ra ngoài thân thể. Hắn cốt nhục đấy lòng chờ thân thể mỗi cái bộ kiện đều tại hướng lấy đẳng cấp cao hơn tiến hóa. Ngắn phút chốc, hắn liền cảm giác mình tựa hồ đổi một cái thân thể mới đồng dạng. Nguyên bản lâm vào bình cảnh đâm lấy hắn, đâm một cái liền đột phá tầng kia bình chướng, tiến vào một cái hoàn toàn mới lãnh địa. Giờ phút này, tinh thần của hắn đều dường như thăng hoa đồng dạng. Đây cũng là hư cảnh sao? Thọ nguyên tăng dài đến 1000, lại có hơn mấy trăm năm có thể lãng. Lão giả cũng nhịn không được lên tiếng hát vang. Ầm. Một đạo bạch quang bay ra, bị Lý Vận thu hồi. Sau đó gian phòng cửa lớn mở ra, lão giả đi ra. Nhìn bên ngoài mấy người sức sở, mà nhìn đến Lý Vận về sau càng là ngạc nhiên. Có điều hắn phản ứng rất nhanh, bước nhanh đi đến Lý Vận bên người, túi đầu nói, "Tạ bệ hạ tương trợ." "Ồ, người gặp qua ta?" Lão giả hồi đáp, nhập chức hoàng đế qua đời xế chiều hôm nay, lão hủ từng đi xem qua, chính là bệ hạ kế vị này. Thật tình không biết, lão gia hỏa hiện tại trong lòng đã lật lên kinh thiên sóng biển. Lúc ấy hắn rất vững tin, thượng vị đế quân mảy may tu vi đều không có, còn mơ hồ có thể cảm nhận được là mới bị phế đi hậu thiên cảnh tu vi. Hiện tại cũng mới đi qua chừng 10 ngày thời gian, đế quân tu vi cho dù hắn đã đột phá luyện hư kỳ đều nhìn không thấu. Mà lại, vừa mới cũng là đế quân trợ hắn đột phá hư cảnh. Ai có thể nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì? Đối với lão hủ đi làm đều gặp hắn, Lý Vận vậy mà không biết. Dù sao lúc ấy còn không có trói chặt hệ thống, chính mình vẫn là cái mặc người nào nặn thái kê. Những thứ này tạm thời lại không đề cập tới, ta muốn biết Đế Lăng cùng Tiểu Tháp sự tình. Lý Vận từ tốn nói. Tiểu Tháp? Bệ hạ đi lên qua. Lão giả hỏi. Lý Thiên Hưng phấn hồi đáp, lão tổ, Tiểu Thạch Đầu là người hữu duyên, hắn vừa mới tiến tháp.
Thật?
Lão giả kém chút nhảy lên cao ba thước, mặt mo cười cùng hoa cúc một dạng. Bệ hạ, mời vào bên trong một lần, lão hủ biết đến nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Lập tức lão giả liền dẫn Lý Vận đi vào phòng. Cầm Nhi tiến đến, mấy người các ngươi vào làm chi, lan ra ngoài, chỗ nào hóng mát chỗ nào ngốc lấy đi. Nhìn đến mấy người khác cũng muốn theo vào đến, lão giả quát lớn, chỉ cho phép Lý Cầm Nhi một người tiến vào. Lão giả tự mình động thủ ngâm hai chén trà. Bệ hạ có biết Đông Hoàng chi cách cục? Biết được, một thánh địa, 6 tông môn, 2 hoàng triều. Không tệ, bất quá còn muốn tăng thêm 2 cái, một bộ tộc một thế gia.
Ồ,
nhất tộc chỉ là Yêu Châu yêu tộc, nhất thế gia chỉ là Quỷ Châu Lý gia. Lý Vận như có điều suy nghĩ khảo mà hỏi. Lão giả gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc. Vị này bệ hạ thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh, hoặc là nói biết đến đồ vật không ít. Không tệ, Quỷ Châu người cầm quyền chính là ta chúng ta Lý gia đỉnh phong thời điểm, thất mạch chi chủ đều là thánh nhân cảnh, thậm chí gia chủ cùng thất mạch chủ càng là đột phá thánh vương, liền đại la thánh địa đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng tất cả những thứ này đều tại ngàn năm trước cải biến, một năm kia gia chủ ra ngoài trở về, mang về một tòa tiểu tháp, chỉ là tiểu tháp tán phát một luồng khí tức liền để cho thánh vương cảnh gia chủ cũng vì đó sợ hãi. Nhưng cái này cũng là để gia chủ thấy được đột phá thánh hoàng cảnh cơ hội, liền cả ngày đem tâm nghĩ đặt ở lĩnh hội tiểu tháp trên thân, thất mạch ở giữa, duy chủ mạch cùng thất mạch quan hệ thân cận nhất, chủ sở cũng là cùng một chỗ. Ngày nào đó, trời sinh dị tượng, tiểu tháp hiện thân, đem xung quanh 30 dặm phạm vi núi, nước cùng người toàn bộ thu vào. Lý gia hai mạch tộc nhân ngoại trừ đi ra ngoài lịch luyện, liền chỉ có trùng hợp chạy về hai tên thiếu niên may mắn thoát khỏi, đồng thời nhặt được tiểu tháp. Gia chủ bọn người vào tiểu tháp, hợp sức mạnh của mọi người truyền mấy câu đi ra, liền không còn có tin tức, cũng không ai lại lần nữa mở ra tiểu tháp. Hai người kia chính là bệ hạ ngài tổ tiên, cũng là đại cản cao tổ hoàng đế cùng ta nơi đây thất mạch tổ tiên. Sau đó, hai người liền dẫn tiểu tháp đi tới cái này Bách Quốc chi địa, chuẩn xác mà nói là tiểu tháp mang lấy hai người bọn họ đi tới nơi này Bách Quốc chi địa. Sau đó thành lập đại cản che giấu hai mắt người, sau đó liền tại cái này tiểu tháp dừng lại địa phương thành lập Đế Lăng. Lý Vân hỏi, hai vị tổ tiên ngay lúc đó tu vi hẳn là còn chưa nhập hư cảnh, là làm sao tránh đi Âm Dương Tông tiến vào nơi đây? Lão giả lắc đầu nói, hai vị tổ tiên cũng không phải là đi Âm Dương Tông chấn giữ lối vào, mà chính là đi Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn bên kia xuyên qua, chính là Đông Hoang Yêu Châu, yêu tộc cường giả đều tại chỗ sâu nhất, nhưng là hai vị tổ tiên bị tiểu tháp một đường mang theo, chưa ngộ đến bất kỳ yêu tộc, hoặc là nói yêu tộc không dám tới gần. Lý Vân nhướng mày, cái này hắn vậy mà không biết, Thập Vạn Đại Sơn vậy mà thông đến Đông Hoang. Đáng tiếc, này địa linh khí mỏng manh, hai vị tổ tiên đồng đều chưa vượt qua hư cảnh cánh cửa, liền chết già ở cái này tha hương chỗ. Lão giả khoan thai thở dài, nếu không phải là Lý Vận trợ giúp, hắn sợ là cũng muốn đi vào lao tổ theo gót. Cái này Bách Quốc chi địa không đơn giản a. Lý Vận thản nhiên nói, cái này thần bí tiểu tháp vì sao muốn đến nơi này đến? Là cái đáng giá truy đến cùng vấn đề. Lý Vận cảm giác cái này tiểu tháp đều vượt qua thánh khí, có lẽ là một cái càng cao tầng thứ tồn tại. Lao tổ trước khi lâm chung còn nói một câu nói, tựa hồ là cùng chỗ này có quan hệ. Lão giả do dự nói, ồ. Lý Vận có chút hiếu kỳ. Lão tổ nói, tại Đông Hoang có một cái truyền ngôn, tứ cực đại lục đã từng ra đời một cái thần cảnh, chính là thánh cảnh phía trên cảnh giới, tên kia thần cảnh tựa hồ chính là xuất từ Đông Hoang. Lão tổ phỏng đoán, cái này tiểu tháp làm cho thân là thánh vương cảnh gia chủ đều không có lực phản kháng chút nào, có lẽ là thánh cảnh phía trên tồn tại, nó về Bách Quốc chi địa, có lẽ nơi này cùng vị kia thần có quan hệ. Chương 29, toàn dân bố võ kế hoạch, xuất binh cánh quốc. Lý Vận trở về Càn Đô. Hắn tại Đế Lăng bên trong chờ đến trời tối, không chờ đến Tiểu Thạch Đầu đi ra, hắn đoán chừng trong thời gian ngắn hắn cần phải ra không được. Nhận chủ thần khí, làm không tốt thời gian phải dùng cái sắp xỉ 1000 lại. Bất quá, hắn thời điểm ra đi ngược lại là đem Đế Lăng bên trong trận pháp cho giải trừ. Có Ngưu Mã trưởng lão tại Âm Dương Tông làm nội ứng, còn có hai tên khảo hạch trưởng lão trấn giữ cửa vào, cho dù hắn đem Bách Quốc chi địa lật qua, cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần hư cảnh khí tức không bại lộ quá nhiều lần, có Ngưu Mã phụ trách che lấp, nên vấn đề không lớn. Lý Vận trở lại Đế Cung thời điểm, Bạch Khởi cũng bay về rồi. Lý Vận đem cũng đưa đến thời gian bí cảnh. Loại cái kế tiếp luyện hư viên mãn, có lẽ 10 ngày sau có thể thu lấy được một cái động hư cảnh. Thời gian 10 ngày, Lý Vận cũng không có nhàn rỗi, mà chính là mang theo Triệu Cao tại Càn Quốc bên trong đi một vòng. Trở về thời điểm, hắn nhiều một cái ý nghĩ. Hắn muốn thành lập một cái học viện, tại cả nước các thành các nơi đều xây một chỗ. Hắn muốn toàn dân bố võ. Lúc này, tu luyện cánh cửa vẫn còn rất cao, rất nhiều hạt giống tốt căn bản không có tu luyện cơ hội. Từ đó lãng phí tuyệt hảo thiên phú. Bất quá muốn là nghĩ như vậy, nếu là muốn đem nó thực hiện vẫn là có rất lớn chỗ khó. Một là tài nguyên tu luyện. Toàn dân bố võ cần tiêu hao tương đối lớn tư nguyên, cho dù linh khí đầy đủ, dược tài, đan dược, vũ khí, công pháp, võ kỹ những thứ này cũng đều là không thể thu hoạch. Hai là dạy học tư nguyên. Càn Quốc cường giả cũng chỉ có thế, cũng không thể trông cậy vào một số đạo cung 3-4 tầng người đi dạy đi, tối thiểu cũng phải có pháp tướng cảnh tọa chấn, không phải vậy trắng đem một vài hạt giống tốt trả đạp. Ba chính là chế độ cùng thực lực. Hiệp dùng võ pháp cấm, ở đâu đều là áp dụng. Làm toàn dân bố võ về sau, triều đình liền muốn có đầy đủ năng lực để ứng đối những tâm tư đó không chính, không phục quản giáo người. Không phải vậy, chính là tự chui đầu vào giỏ. Bất quá, nói giải quyết cũng dễ giải quyết. Tài nguyên tu luyện không đủ, vậy liền đoạn. Tài nguyên tu luyện có, cường giả tự nhiên liền nhiều, cái kia dạy học tư nguyên cũng liền có. Cường giả nhiều, tự nhiên có thể trấn áp thiên hạ. Cụ thể hạng mục công việc hắn đã bàn giao cho nội các, tự nhiên sẽ có người cho hắn hoàn thiện, sau đó thay đổi thực hành. Trong 10 ngày, đánh dấu đương nhiên cũng không rơi xuống. Không biết có phải hay không là áp lực nhỏ nguyên nhân, quốc gia không phải đan dược vũ khí cũng là công pháp võ kỹ, đối với mình không có gì hữu dụng. Một cái duy nhất hữu dụng chính là rút mấy năm tu vi, đem cảnh giới của mình đẩy đến luyện hư hậu kỳ, kém một bước liền đến viên mãn chi cảnh. Hắn cảm thấy hắn một bước này thậm chí không cần hệ thống hiệp trợ, sau nửa tháng, khánh quốc như diệt, quốc vận gia trì, liền có thể đột phá viên mãn cảnh. Đế cung bên trong, thời gian bí cảnh lần nữa mở ra, tất cả mọi người thực lực đều có chỗ tăng lên. Trần Khánh Chi cùng Kỷ Nguyên vào luyện hư trung kỳ, Ba Lý đều tiến vào pháp tướng cửu phẩm, lại tu luyện một chút thời gian đoán chừng liền có thể nhập hư cảnh. Cẩm Ý Vệ hai vị phó chỉ huy sứ vốn là chính là pháp tướng cửu phẩm, đều là vào luyện hư cảnh. Còn lại pháp tướng cảnh chi người đại đa số đều tiến nhập cửu phẩm cảnh, còn có mấy vị dừng lại tại thất phẩm cùng bát phẩm. Chính là đại càn rất nhiều không vào bí cảnh quân tốt tướng sĩ đều là tiến bộ không nhỏ. Cướp đoạt Tam Quốc tư nguyên, bây giờ đại càn xem như làm về địa chủ, tư nguyên có thể kính dùng, mười mấy tên đạo cung cảnh người vào pháp tướng, dừng lại tại đạo cung cửu phẩm cảnh cũng nhiều mấy trăm tên. Mà Lý Vận đánh dấu thu hoạch được đan dược võ kỹ công pháp cũng là không có lưu, toàn bộ đều ban thưởng đi xuống, cũng sáng tạo ra mười mấy tên pháp tướng cảnh. Ngược lại là Bạch Khởi còn tại luyện hư cảnh viên mãn, chui vào động hư cảnh để Lý Vận có hơi thất vọng, nhưng là khoảng cách động hư cảnh cũng chính là một tầng màn mỏng. Hắn đổ là biết nguyên nhân. Bạch Khởi tu sát đạo, có lẽ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu hoặc là đổ sát một cái động hư, liền có thể nhẹ nhõm đột phá động hư cảnh. Rất nhiều đại càn trọng thần tề tụ một đường, nội các mấy vị các lão cùng lục bộ nhân vật số 1 số 2 cũng là bị Lý Vận triệu đi qua. Chư vị, 10 ngày kỳ hạn đã tới, từ hôm nay, điểm binh xuất chinh. Thiên Võ Hầu. Tại. Trần Khánh Chi ra khỏi hàng. Chấm mệnh ngươi điểm binh 40 vạn từ đông hướng bắc, vòng qua Đại Tuyết Sơn, hỏa tốc cầm xuống Điện Quốc, từ Điện Quốc chính diện tiến công Khánh Quốc. Thần lĩnh chỉ. Trấn Bắc Hầu, Đường Vương, Ngụy Vương. Thần tại. Lý Tuyệt cùng Lý Càn Đức ra khỏi hàng. Trấn Bắc Hầu lãnh binh 60 vạn, Đường Vương, Ngụy Vương vì tiên phòng, từ tây bắc phương hướng, đi Tây Hà Cốc, mặt bên tiến công Khánh Quốc, trầm tả trầm hữu theo quân hộ vệ. Thần lĩnh chỉ. Kỳ Nguyên. Thần tại. Ba người ra khỏi hàng. Chỉ huy Càn Quốc còn thừa tất cả trong quân bên ngoài pháp tướng cảnh, áp dụng trảm thủ hành động, ta muốn Khánh Quốc không tướng có thể dùng. Thần lĩnh chỉ. Nội các, lục bộ. 100 vạn đại quân cần thiết lương thảo, trang bị, dược phẩm tất cả tư nguyên phải trang chuẩn bị đầy đủ. Bẩm bệ hạ, chuẩn bị hoàn tất, đã phân phát cho chư đại quân doanh. Lý Lâm phủ ra khỏi hàng. Tốt. Chư quân, cầm xuống Khánh Quốc, còn lại tiểu quốc phất tay có thể diệt, Bách Quốc chi địa đồng cảnh liền đều ở tay ta. Trẫm đã vì 100 vạn tướng sĩ chuẩn bị tốt 1000 vạn cân mỹ tửu, đợi chư quân khải hoàn, trẫm cùng chư tướng sĩ khai hoài uống. Vì tốc chiến tốc thắng, lần này ngoại trừ Hoài Dương hầu bên kia, Lý Vận vận dụng đại cản 8 thành binh mã cùng toàn bộ hàng đầu cao thủ. Cảnh nội còn sót lại lực lượng chống rông vô cùng. Mọi người tất cả đều rời đi, Bạch Khởi lưu lại. Bạch tướng quân, chưa để ngươi lĩnh quân, nhưng có lời oán giận. Lý Vận cười ha hả nhìn về phía Bạch Khởi. Mặt tướng không dám. Bạch Khởi quỳ một chân trên đất, cung kính nói: "Chấm liền giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi Đông Hoang sông vào một lần, đi đánh ra ngươi sắt thần danh hào đến, Âm Dương Tông bên kia, Nhu Mã sẽ hiệp trợ ngươi, nhưng là, ngươi muốn nhớ lấy, Đông Hoang nước sâu, đừng nói luyện hư, chính là độc hư, hợp hư cũng chỉ là đạo cảnh trong mắt một con kiến nhỏ thôi, lấy bảo toàn chính mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết." Lý Vận nghiêm túc nói. Bạch Khởi nhất thời hưng phấn lên. Thần lĩnh chỉ cần để hắn chiến đấu, có địch nhân có thể giết, vậy liền đủ. Trời không sinh ta Bạch Khởi, sát đạo vạn cổ như đêm dài. Bạch Khởi cũng đi, đế cung bên trong lại còn lại Lý Vận một người. Đây cũng là đế vương cô độc đi. Còn tốt, còn có đánh dấu khen thưởng có thể chỉ chờ mong. Hệ thống, đánh dấu. Đinh. Đánh dấu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đánh dấu thế tử phù một chương. Thế tử phù, trói chặt người tao ngộ nhất kích chí mệnh về sau, có thể chuyển di toàn bộ thương tổn.
Không tệ, là cái thứ tốt, đặt ở hệ thống không gian bên trong hít bụi đi. Theo đại càn rất nhiều tướng lãnh quý vị, toàn bộ đại càn đều là bắt đầu chuyển động. Trần Khánh Chi tốc độ nhanh nhất, thẳng đến Phong Quốc mà đi. Hán đại quân đều là tại Phong Quốc đóng quân. Phong Quốc đi tây bắc lại chính là Điện Quốc, cùng Khánh Quốc giáp giới. Kỷ Nguyên mang theo 3 tên hư cảnh cùng hơn 40 vị pháp tướng cảnh cường giả thì là vượt qua hệ thứ cho quốc phía Bắc Đại Tuyết Sơn, chấp hành chém đầu nhiệm vụ. Hai phe tổng cộng 100 vạn đại quân xuất chinh, đại càn con dân đều là thắp hương cầu nguyện chư quân bình an mà về. Lục công chúa phủ đệ, Lý Nguyệt Hoa cảm thụ được cái này động tĩnh khổng lồ, tâm tình càng là bực bội. Đều mẹ nó hơn 10 ngày, còn không có tiểu tặc kia tin tức, quả thực tức chết lao nương. Không còn ra, bằng hiện tại linh khí mức độ đậm đặc, lao nương cảnh giới đều muốn ép không được. Nàng lại lần nữa sinh ra tiến về đế cung ý nghĩ, bởi vì nàng hiện tại rất xác định đế cung bên trong có hư cảnh, còn không biết có một đạo khí tức, nàng cảm thấy có thể nhẹ nhõm bóp chết mình bây giờ. Hoàng đế ca ca khẳng định có tránh thoát Âm Dương Tông dò xét phương pháp, hoặc là nói đế cung bên trong có khả năng tồn tại một cái bí cảnh, có thể tùy thời mở ra bí cảnh. Hoài Dương Hầu phủ đệ, Hoài Dương Hầu cũng là cảm nhận được đại càn hành động quân sự. Bệ hạ, bản hầu cũng muốn kiến công lập nghiệp a, không phải vậy đợi diệt Khánh Quốc, bản hầu đều muốn cho người trẻ tuổi thoái vị a. Hoài Dương Hầu trong phủ chu lên. Cứ việc Lý Vận ban thưởng hắn không ít đan dược, đã đem cảnh giới của hắn đẩy đến pháp tướng cửu phẩm, nhưng là hắn chưa vừa lòng với đó a. Không phải vậy, tại ngày hôm đó dần dần hưng thịnh đại càn, hắn chỉ có thể dần dần bị thành người ngoài. Hầu gia, ngài an bài vây quanh thập vạn đại sơn cái kia cùng một chỗ có động tĩnh. Một cái tham báo báo cáo để Hoài Dương Hầu đống nhiên đứng lên. Ha ha ha, bản hầu cơ hội lập công đến rồi. Chu Vọng cười ha ha. Hắn cảm thấy nơi đây khẳng định trọng yếu vô cùng. Đây chính là bệ hạ tự mình phân phó đóng giữ địa phương, hắn càng đem con của mình đều phái đi, lấy đó có trọng. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, ngàn năm có một lần lui tán. Mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nợ một nụ cười. Võ lộ thiên thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Mời đọc, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, toàn quân xuất kích, phương tưởng bị bắt. Khánh Quốc thượng võ, chỉ cần không phải nghèo khổ bách tính, đều là có một số công phu quyền cước. Bởi vậy, Khánh Quốc binh sĩ thực lực rất mạnh. Quân thưởng trực siêu 100 vạn, tọa trấn tứ phương tướng lãnh đều là pháp tướng cựu phẩm tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được Khánh Quốc thực lực mạnh mẽ. Nếu là không tính luyện hư cảnh, sợ là lần xuất chinh này Càn Quốc đại quân còn yếu phía trên một đoạn. Bất quá, hai quân giao chiến, không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Lúc nên xuất thủ thì xuất thủ, luyện hư cảnh mặc dù không thể địch qua mấy chục vạn đại quân, nhưng là tả hữu một phương chiến cục, lấy một địch vạn không nói chơi. Lần này ba cái cánh quân bên trong cũng có luyện hư cảnh tọa trấn, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Khánh Quốc cảnh nội, còn có sớm đã lẫn vào hoắc khứ bệnh bọn người, làm sẽ không để cho đại càn thất vọng. Khánh Quốc từ khi 10 ngày trước đó phát hiện lương quốc nạn dân về sau liền cảnh giác. Các phương thành trì khán đài tuần tra đứng gác 12 canh giờ không ngừng, 100 vạn đại quân càng là tùy thời chuẩn bị tác chiến. Dù sao bọn họ đã theo những cái kia nạn dân trong miệng biết được đại càn tàn bạo cùng tác chiến mãnh liệt. Thậm chí bọn họ đã chuẩn bị chủ động đánh ra, nhưng toàn quân huy động còn chưa làm xong, không nghĩ tới địch nhân liền tới. Đầu tiên xuất hiện địch nhân là phía tây 60 vạn đại quân, hiện lên thế như trẻ che chi thế trực tiếp phá hai tòa đại thành, chiến báo mới chuyển đến Khánh Đô. Bọn họ cũng không nghĩ tới trực tiếp chính là 60 vạn đại quân đè lên, vội vàng theo địa phương khác điều binh lực. Thế mà hai ngày sau đó, phía đông một cái nhỏ yếu Điện Quốc Lạng Yên không tiếng động xuất hiện 40 vạn đại quân, cũng là liền phá ba thành, tin tức mới chuyển đến Khánh Đô. Bọn họ lần này biết Càn Quốc lần này là thật sự quyết tâm, trực tiếp 100 vạn đại quân quay con thôi. Mà lại mỗi lần đều là đi đầu trạm thủ hành động, hết lần này tới lần khác một số pháp tướng cựu phẩm tướng lãnh đều là không minh bạch ở ra rắm, cho nên hai phe mới dễ dàng như vậy bị liền hạ mấy cái thành. Kinh hai tràng chiến dịch, Càn Quốc triệt để tại Khánh Quốc vang dội danh hảo. Khánh Quốc bách tính người người cảm thấy bất an. Hoài Dương phủ Tây thập vạn đại sơn. Phương Tưởng theo hư không bên trong chui ra ngoài, tả hữu thăm dò, xác định không ai ở đây ngồi xuống thi, liền một nhảy ra. Sau lưng không gian truyền đến một trận ầm ầm đổ sụp âm thanh. Cái này duy nhất một lần bí cảnh liền dạng này rơi vào hư không. Phương Tưởng tâm tình rất là vui vẻ. Không chỉ có trốn khỏi tên kia độc thủ, còn đột phá pháp tướng lục phẩm cảnh, mà lại nơi đây còn ly ra không xa. Cái này sóng, thắng cục tại ta. Chỉ là duy nhất có điểm tiếc nuối là Mục Lao từ khi lần trước phía trên hắn thân về sau liền không còn có thức tỉnh. Phương Tưởng hơi phân biệt một chút phương hướng liền muốn cất bước. Đột nhiên, một cỗ cảm giác nguy hiểm truyền đến. Hắn bản năng hướng bên phải di động một bước, đến mũi tên dài cùng hắn gặp thoáng qua. Sau đó liền lít nha lít nhít hắc giáp quân sĩ chui ra, đem nơi đây vây nước chảy không lọt. Ngoa tào, Hắc Hổ quân. Quân đội bạn, ta cũng là Hoài Dương phủ người, đừng đã ngộ thương quân đội bạn a. Phương Tưởng vội vàng hô. Hắn tuy nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là đối mặt nhiều như vậy Hắc Hổ quân, có thể chạy hay không rơi đều là cái vấn đề. Ngoa tào, không có ánh mắt, ngươi mẹ nó có phải là cố ý hay không, xử lý ta, tốt độc chiếm Nạp Lan Tuyết. Đột nhiên, Phương Tưởng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc đi ra. Chính là Hoài Dương phủ tiểu hầu gia Chu Vô Thị. Đồng thời cũng là cùng hắn có hôn ước Nạp Lan Tuyết coi trọng nhân tình. Chu Vô Thị liếc một cái. Hắn cùng Phương Tưởng rất quen. Phương Tưởng nhà đã từng cũng là Hoài Dương phủ nhìn sơn thành vọng tộc, hai người bọn họ 8 tuổi trước đó càng là cùng một chỗ lớn lên. Chỉ là Phương Tưởng 8 tuổi thời điểm trong nhà xảy ra biến cố, phụ mẫu đều tại một lần ra ngoài thời điểm tao ngộ thập vạn đại sơn xông ra gia thu nhóm, song song chết. Phương Tưởng gia tộc từ đó trở đi liền suy yếu xuống dưới, địa vị của hắn trong gia tộc càng là rất xuống ngàn trượng, trong cơn tức giận ly gia trốn đi, thẳng đến đoạn thời gian trước mới trở về. Sau đó Nạp Lan gia cùng ngày liền tới từ hôn, để hắn cho đuổi ra ngoài. Lại sau đó tới tìm hắn uống một trận rượu,
đem hắn đánh một trận, nói muốn đi từ hôn, sau đó liền không biết tung tích. Chờ gặp lại lúc chính là ở chỗ này. Hắn cũng không nghĩ tới bệ hạ để bọn hắn trông coi người lại là Phương Tượng. Chẳng lẽ là mới nghĩ đắc tội bệ hạ? Vậy thật đúng là khó làm. Nếu là tiên đế thời điểm, chỉ cần không phải mưu phản, bất luận cái gì tội danh chính mình mời phụ thân ra mặt, tối thiểu có thể bảo trụ một mạng. Nhưng bây giờ đế vương, ân. Nói như thế nào đây, không phải mình xem thường cha hắn mặt mũi tại bệ hạ nhằm nhỏ gì à? Lão Phương, ngươi có phải hay không gây chuyện gì rồi? Kỹ càng nói một chút, ta xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp cứu ngươi một mạng. Chu Vô Thị thần sắc ngưng trọng nói ra. Phương Tượng sững sờ, lập tức nhìn một chút bốn phía, không thể tin nói. Lão Chu, ngươi đây là tới bắt ta sao? Tên kia năng lượng lớn như vậy, có thể để ngươi tiểu hầu gia mang hắc hổ quân đến vây quét ta. Làm càn, há có thể vô lễ như thế, lời này ở trước mặt ta nói coi như xong, nếu để cho bệ hạ biết, ngươi chính là có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Chu Vô Thị quát bảo ngưng lại nói. Phương Tượng có chút một bức. Cái này cái gì cùng cái gì a? Làm sao kéo tới bệ hạ trên người?